Chương 280, rời đô bắt đầu, đại càn vương triều không thể cản phá. Cao Trạm vừa chết, Bắc Tề cuối cùng một nhánh binh mã cũng là không thể kiên trì bao lâu, hai canh giờ chém giết qua đi, từng cái binh lính gục trong vũng máu. 20 vạn người bị chém giết hầu như không còn. Đại càn vương triều 100 vạn đại quân, cũng ít nhất tổn thất 10 vạn trở lên. Trận chiến này không có người thắng, chỉ có lưỡng bại câu thương, tuy nhiên đại càn vương triều bước lui còn lại tam quốc cường thế tiêu diệt Bắc Tề, thế nhưng tự thân cũng là tổn thất mấy trăm ngàn binh lính. May là binh lính càng đánh càng tinh nhuệ, quân đội lực chiến đấu không chỉ có không có vì vậy mà giảm xuống, ngược lại là càng thêm hung tàn, bằng không Tần Ẩn cũng phải đau lòng. Thượng cấp quận chiến cục, không ra một ngày liền chuyển khắp phụ cận chư quốc. Vô số dân chúng biết được trận chiến này, từng cái thị trấn, từng cái quận thành, khắp nơi đều có người đang sôi nổi nghị luận. Đại gia lại mắt mù cũng biết đại càn vương triều lợi hại, trận chiến này mỗi người chịu thiệt, liền Tân Ẩn đại hoạch toàn thắng, một điểm thiệt thòi cũng chưa ăn, hơn nữa còn mạnh mẽ nuốt vào Bắc Tề, cái này chỉ sợ là muốn tấn cấp thất phẩm đế quốc tiết đấu. Quả nhiên, không thể ra mấy ngày Bắc Tề sở hữu quận huyện đều bị tiếp nhận. Đến đây, Bắc Tề toàn cảnh đã toàn bộ rơi vào Tân Ẩn trong tay, đại càn vương triều địa bàn mở rộng đến 3 cái châu, đã thỏa mãn tấn cấp thất phẩm đế quốc kiên quyết điều kiện. Sau đó mấy ngày, công trình hùng vĩ rời đô triển khai. Đại càn vương triều quốc đô không thể lại trốn ở Vân Châu cái kia chim không thèm bị địa phương, tuy nhiên an toàn, thế nhưng là bất lợi cho tương lai phát triển. Vì là ngày sau phát triển lớn mạnh, nhất định phải rời đô đến Nghiệp Thành, vì lẽ đó vương thành trong hoàng cung đồ vật, lục bộ, các tần phi chờ chút cũng phải di chuyển lại đây. Hoàng cung lớn nhỏ thái giám cung nữ, các lớn tần phi, Lý Liên Anh loại người tự nhiên là đợt thứ nhất đến, liền ngay cả Thiên Hương lâu cũng bị rời lại đây. Lại đến, lục bộ bắt đầu lục tục di chuyển, địch nhân kiệt cũng tới đến Nghiệp Thành bên trong, bắt đầu chủ trì rời đô. Ai cũng biết rõ, một khi rời đô hoàn thành, như vậy thì là Tần Ẩn tuyên bố tấn cấp ngày. Đến lúc đó, trên đời này liền đem sẽ xuất hiện thêm một cái đế quốc. Đại Càn Vương triều từ một cái nhất phẩm chư hầu quốc, một đường giết tới thất phẩm đế quốc, đây quả thực là nghịch thiên chi lộ, đáng giá bao nhiêu người thán phục chấn động, một khi thành công tấn cấp, ai còn dám coi khinh hắn. Đế quốc chi quân, đây chính là đế vương thánh thượng, hưởng thụ ngôi cửu ngũ đãi ngộ, có thể xưng vua xưng chúa, có thể hậu cung 3000, có thể phân phong quần thần phong hầu bái tướng. Đối với một cái quốc gia tới nói, đây tuyệt đối là đáng giá tự hào sự tình, nhưng đối với Tần Ẩn tới nói, đây chỉ là bắt đầu. Trong điện Kim Loan, Tần Ẩn ngồi chắc trên long ỷ, mặt không hề cảm xúc kiểm tra tấu chương, ánh mắt cực kỳ băng hàn, để một bên hầu hạ Lý Liên Anh cũng không dám lớn tiếng hô hấp. "Chủ nhân, chuyện gì lo lắng?" Lý Liên Anh cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. "Vô sự." Tần Ẩn bỏ lại tấu chương, tức giận xoa chính mình thái dương huyệt, nhưng sợ đến Lý Liên Anh cuống quýt quỳ xuống đất kinh ngạc thốt lên, "Chủ nhân thứ tội, tiểu nhân vô dụng, không có thể vì chủ nhân phân ưu." "Đứng lên đi." Tần Ẩn không thèm để ý vung vung tay, nói, "Đế vương vị trí khó thực hiện, các loại chuyện phiền lòng, thật sự là để bản vương lo lắng, chuyện không liên quan ngươi, chỉ là Bắc Tề khu vực muốn an ổn, còn phải thiên đầu vạn tự sắp xếp. Những này quốc sự, tiểu nhân tự nhiên không có thể vì chủ nhân phân ưu." Lý Liên Anh cười miệng, "Tiểu nhân chỉ là thái giám không thể làm chính, nếu không nhỏ đi làm chủ tử bưng một bát nước trà lại đây." Khí trời từng ngày nóng, uống nhiều nước trà dưỡng thân. "Không cần, Lý công công, Trinh Nhi bưng tới." Một tiếng lanh lảnh giọng nữ, Lục Trinh mặt mỉm cười, tay nâng một cái khay, trên khay thì lại đặt một chén trà thơm, dập khuôn từng bước đi tới. "Bái kiến đại vương, Trinh Nhi liên trà, còn mong đại vương hưởng dụng." Lục Trinh dịu dàng hạ bái, nói, "Đây là Ti ủ Ti năm nay mới xào chế trà mới, hương vị thuần hương, để thần tỉnh não, đại vương quốc sự tình bận rộn, còn thưởng thức." Nói xong, Lục Trinh cung cung kính kính dâng lên. 280 giờ đô bắt đầu, đại càn vương triều không thể cản phá. 77. Nói xong, Lục Trinh cung cung kính kính dâng lên. "Ân." Tân Ẩn gật gù, Lục Trinh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đưa ra, nàng đứng ở Tân Ẩn bên trái, không người đem nước trà dâng lên. Tân Ẩn sắc thực hát. Hắn tiếp nhận chén trà, thuận miệng nhấm nháp một chút, nhất thời một miệng lưu hương, quả nhiên là một chén trà ngon. Khoảng thời gian này Lục Trinh chủ trì lãnh cung, tất cả làm ra dáng, mà Tô Tiểu Tiểu loại người vào ở hoàng cung, nàng cũng đem tất cả đại lý ngay ngắn rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện có hậu cung nữ quan khí phách, quả thật làm cho Tân Ẩn thỏa mãn. "Yêu cầu hoa tươi." "Đại vương, ngài đang vì nước sự tình lo lắng sao?" Lục Trinh dò hỏi. "Ân." Tân Ẩn gật gù, vẫn chưa nói thêm cái gì, có thể Lục Trinh nhưng hiếu kỳ hướng về trên mặt bản tấu chương nhìn lại, nàng biết chữ, mà Tân Ẩn trên mặt bản tấu chương cũng không có chế lớp, vì lẽ đó đông chốc bị nàng nhìn đi không ít. Trên thạc quận đạo phỉ hung hăng ngang ngược. Lục Trinh hiếu kỳ nói thầm, nơi đây xưa nay dân phong đưa hãn, đạo phỉ vẫn vô pháp triệt để tiêu diệt, kỳ thực căn nguyên ở chỗ bách tính cùng khổ không thể tả, còn bên trong nhiều núi vô điền đất có thể loại, muốn giải quyết việc này còn phải khai khẩn hoàng địa mới được. Lục Trinh nhìn thấy tấu chương phần trên chữ, thuận miệng liền nói ra một cái kiến nghị. Nàng ánh mắt trong suốt, ánh mắt thanh minh, ngữ khí nhu hòa, hiển nhiên cũng không phải suy nghĩ nhiều miệng nói chuyện, chỉ là muốn vì là dân làm tốt hơn sự tình thôi. "Lục Trinh cô đương, cao kiến a." Lý Liên Anh cười tán, có thể Tần Ẩn nhưng mặt không hề cảm xúc, thậm chí ánh mắt băng lãnh. "Đừng." Hắn tiện tay đem tấu chương che lên, cái kia băng lãnh ánh mắt nhìn quét một chút Lục Trinh, lập tức sợ đến nàng căng thẳng quỳ xuống đất hô to, "Đại vương thứ tội, Trinh Nhi đáng chết. Biết rõ ngươi sai ở đâu sao?" Tần Ẩn lạnh giọng quát hỏi. "Biết rõ." Lục Trinh cuống quýt nói, "Không nên hỏi không hỏi, không nên có nhìn hay không, không nên nói không nói, Trinh Nhi thân là hậu cung nữ quan không được tham gia vào chính sự, vừa nãy khẩu xuất của ngôn, còn mong đại vương thứ tội." Lục Trinh rất thông minh. Nàng vừa nãy thể thốt nói như vậy, đủ để gây lên bất luận cái nào đế vương lửa giận, bởi vì không có một cái nào đế vương yêu thích hậu cung tham gia vào chính sự, cũng không có một cái nào đế vương yêu thích một người phụ nữ lấy giáo dục ngữ khí đối với triều chính chỉ trỏ trỏ, không muốn là nàng chỉ là vô ý, thần ẩn chỉ sợ đã tại chỗ chém nàng. Có câu nói gần vua như gần gọn, có thể nói sai một chữ, nói sai một câu nói, cũng đủ để chí mạng. Thời khắc này Lục Trinh tràn ngập hoảng sợ, nàng quỳ trên mặt đất, căng thẳng lòng bàn tay toàn bộ đều mồ hôi. Nàng ánh mắt oan ức, trong lòng mười phần hoảng loạn, trong hốc mắt cũng có một chút vũ khí. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 281, tấn cấp ngày, nhất định bạn chiều đến chúc. Lục Trinh xưa nay không có cảm thấy so với giờ khắc này càng gần gũi tử thần, nàng đã sớm nghe nói tần ẩn là một cái sát phạt quyết đoán, tàn bạo bất nhân ra hỏa, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến nàng có một ngày cũng có thể lĩnh giáo tần ẩn lửa giận. Mắt thấy tần ẩn mặt không hề cảm xúc không lên tiếng, nàng liền sợ đến đẩy tay mồ hôi lạnh. Hồi lâu, tần ẩn băng lanh ánh mắt mới buông lòng một ít. Bình thân. Tần ẩn mở miệng. Ta đại vương. Lục Trinh thở ra một hơi, mừng rỡ gật đầu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đứng dậy, nàng biết mình mạng nhỏ xem như bảo vệ. Đối với kẻ địch, bản vương thủ đoạn độc ác. Tần ẩn nghiêm túc nói, đối với mình người, bản vương cũng không muốn quá ác, ngươi có thể minh bạch. Trinh Nhi minh bạch. Lục Trinh hoảng loạn gật đầu. Ngươi thân là 6 cục 24 ti cửu ngũ thất quản sự, trưởng quản cung bên trong sự vụ lớn nhỏ, phụ dưỡng bản vương cùng rất nhiều thân phi, chính là quyền lực rất lớn nữ quan. Tần ẩn nói, mấy ngày nay ngươi sự bận rộn, để bản vương cùng tần phi nhóm cũng rất hài lòng, hậu cung cũng cần như vậy nhân thủ, thế nhưng không nên ngươi quản sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Vâng. Lục Trinh gật đầu đáp ứng. Bản vương biết do ngươi có đại chí nguyện, nhưng này thiên hạ cũng không phải là ngươi một cái nữ tử có thể. Đại Càn Vương triều phần lớn là khôn khéo mưu sĩ, người nào không mạnh bằng ngươi. Đoan chính tốt thái độ mình, để tránh khỏi bản vương lạnh lùng hạ sát thủ, đối với bản vương tới nói cũng là tổn thất. Tần ẩn lạnh giọng nói. Vâng. Lục Trinh đoan ức gật đầu đáp ứng. Nàng làm sao không biết Tần ẩn ý tứ? Tần ẩn tuyệt đối không thích hậu cung tham gia vào chính sự, bất kỳ người nào cũng không được, đừng nói là nàng, coi như là tần phi nhóm muốn làm chính hắn đều không thích. Hôm nay Lục Trinh là vô tâm chi thất, Tần ẩn nhớ lại nàng quản lý hậu cung hoàn mỹ, lúc này mới đem nàng cho rằng người mình, khiển trách một trận cũng coi như. Nếu như là những người khác, nhìn nhiều tấu chương, con ngươi cũng phải móc ra, không thấy Lý Liên Anh cũng không dám nhìn nhiều sao? Đi xuống đi. Tần ẩn dặn dò, đúng, mấy ngày nữa bản vương phải tấn cấp thất phẩm đế quốc, tin tức đã thả ra ngoài, các ngươi 6 cục 24 ti được gia tăng chuẩn bị. Long bảo, tiếp khách, các loại lễ nghi, loại rượu đều có bận rộn, việc này làm tốt lắm, bản vương tất nhiên trọng thưởng, không thể ném ta đại cản vương chịu mặt mũi. Vâng. Lục Trinh thở ra một hơi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một tối lui. Trong lòng nàng oan ức đã biến mất, chỉ còn dư lại ngưng trọng cùng căng thẳng. Tần ẩn mấy câu nói xem như răn dạy, coi như là nhắc nhở, làm cho nàng đoan chính thái độ mình, cũng giống như thay đổi nàng nhân sinh quy tích. Nàng yên lặng mà tự nói với mình, hiện tại nàng chỉ là 6 cục 24 ti quản sự, quản tốt tất cả là được, không cần nhiều sự tình. Tại đây trong cung, đi sai bước nhầm đều là muốn chết sự tình, gần đua như gần cọp á chủ nhân. Lý Liên Anh cẩn thận từng ly từng tí một do hỏi, ngài vì sao đối với cái này Trinh Nhi cô nương như vậy nghiêm khắc? Nàng cũng chẳng qua là vì nước sự tình hay lắm, tâm không xấu. Cũng là bởi vì nàng tâm không xấu, bản vương mới có thể khiển trách một trận sự tình. Tân ẩn thuận miệng nói, vậy cũng là điều giáo đi, nàng dù sao cũng là Bắc Tề người. Vâng. Lý Liên Anh gật đầu một lần liền không dám nói thêm cái gì. Trên thực tế, người nào cũng không biết Tân ẩn tâm tư. Làm đế vương lâu, trên mặt hắn đã không ai nhìn thấu, có lúc hắn ở bề ngoài phẫn nộ, hắn thời điểm nét mặt tươi cười như hoa, có lúc bình tĩnh như nước, thế nhưng là người nào cũng không biết nội tâm hắn chính thức muốn phương pháp. 281 tấn cấp ngày, nhất định bạn chiều đến chúc. 17. Làm đế vương lâu, trên mặt hắn đã không ai nhìn thấu, có lúc hắn ở bề ngoài phẫn nộ, hắn thời điểm nét mặt tươi cười như hoa, có lúc bình tĩnh như nước, thế nhưng là người nào cũng không biết nội tâm hắn chính thức muốn phương pháp. Hắn cảnh cáo điều giáo Lục Trinh, tự nhiên có hắn thâm ý trong lịch sử Lục Trinh, sau đó cung nữ quan viên chức vụ, trưởng Bắc Tề Ngọc Tỷ, quyền lực ngang ngửa nữ tướng, chấp trưởng chính quyền nhiều năm, cuối cùng rơi một cái rất thảm xuống sân. Nữ tử, trước sau không thích hợp nắm quyền. Không phải ai đều là võ chiếu. Lục Trinh thông minh, ngàn vạn không thể dùng sai con đường, bằng không sẽ tạo thành rất đại thương hại, nếu nàng bây giờ là tần ẩn người, tần ẩn tự nhiên đến làm cho nàng theo khuôn phép cũ. Nàng quyền lực chỉ có thể hạn chế ở cung bên trong, không được can thiệp triều chính. Đây là tần ẩn phòng tuyến cuối cùng. Gia tăng điều tra lãnh cung người, trọng điểm điều tra 6 cục 24 ti. Tần ẩn phân phó nói, những người này dòng dõi lai lịch tất cả đều được điều tra rõ ràng, bằng không bản vương dùng không an lòng, các nàng đều có chỗ đại dụng, chúng ta đại cản vương triều tấn cấp về sau đế quốc khí phái, tất cả đều dựa vào các nàng đi chống đỡ lên, không thể khinh thường. Vâng, chủ nhân yên tâm, tiểu nhân vậy thì phái người đi thăm dò. Lý Liên Anh đáp ứng. Mặt khác, Tần ẩn nghiêm túc nói, truyền lệnh địch nhân kiệt toàn lực động viên Bắc Tế Bách Tính, cần phải để bọn hắn mau chóng quy tâm, mặt khác toàn lực đả kích đạo phỉ hung hăng ngang ngược tình huống, duy trì các châu ổn định. Còn có, truyền lệnh cao trưởng cung, trả lời lại. Vâng. Lý Liên Anh gật đầu. Lại có thêm. Tân ẩn dặn dò, truyền lệnh viên thiên cương, chọn giờ lành ngày tốt, bản vương muốn tấn cấp thất phẩm đế quốc. Vâng. Lý Liên Anh kích động đáp ứng, chờ lâu như vậy, rốt cục đợi được tấn cấp thất phẩm đế quốc. Lý Liên Anh theo Tân ẩn một đường đi tới, từ một cái nho nhỏ nhất phẩm chư hầu quốc đi tới to lớn đế quốc, đúng là không dễ à, vì lẽ đó hắn cũng là mười phần mừng như điên. Tân ẩn mệnh lệnh rất nhanh truyền xuống. Đại Càn vương triều phản phất một cái máy móc giống như vận chuyển lại, các bộ môn quan viên vui sướng bắt đầu chuẩn bị, mà Viên Thiên Cương cũng coi như ra thích hợp nhất tấn cấp giờ lành ngày tốt, đó chính là 7 ngày về sau sáng sớm giờ thịnh. Tin tức truyền ra, cả nước khiếp sợ. Phu cận các quốc gia dồn dập sôi trào. Thiên hạ vô số lớn nhỏ quốc gia lẫn nhau chiến đoạt, mạnh được yếu thua, lẫn nhau chém giết, hiện tại đại bộ phận tiểu quốc cũng đã bốn hai bị diệt, còn lại đại thể đều là to lớn đế quốc, chỉ có Đại Càn Vương triều là một đường từ nhỏ nước giết đi lên. Đại Càn Vương triều, tiềm lực vô hạn a, ai cũng không dám khinh thường. Trong lúc nhất thời, thiên hạ các quốc gia chen chúc mà động, dồn dập phái ra sứ thần, muốn dám ở tấn cấp ngày dâng tặng lễ vật. Cho mới lên cấp đế quốc dâng tặng lễ vật, đây là một cái quy tắc ngầm, vô luận là lâu năm đế quốc vẫn là mới đế quốc, đều biết phái ra sứ thần. Vừa đến lấy đó thiện ý. Thứ hai, bọn họ cũng hy vọng quan sát mới lên cấp đế quốc thực lực. Dưới gầm trời này hỗn loạn không ngừng, đế quốc cùng đế quốc tranh đấu tuyệt sẽ không ít, tham dò địch nhân động thái, là các đại đế quốc không hẹn mà cùng tiểu thủ đoạn, vì lẽ đó cái này Đại Càn Vương triều trong lúc nhất thời cũng hấp dẫn vô số người chú ý tấn cấp này, nhất định là vạn triều đến trước. Chương 282, Nghiệp Thành phồn hoa, Long Bảo bị hủy. Giới đâu cùng tấn cấp tin tức truyền sau khi ra ngoài, Nghiệp Thành bắt đầu trở nên cực kỳ náo nhiệt, Nghiệp Thành vốn chính là một cái phi thường to lớn cổ thành, dân số thường trú vượt qua hơn 1 triệu người. Hiện tại bị Đại Càn Vương triều cho rằng đế đô, cái kia lại càng là phi thường náo nhiệt. Đại lượng khôn khéo phú thương bắt đầu vào ở Nghiệp Thành. Đại lượng ý đồ leo lên học sinh văn nhân bắt đầu ở Nghiệp Thành chơi chữ. Đại lượng các quốc gia sứ giả bắt đầu lục tục tiến vào Nghiệp Thành. Trên đường phố, trong ngõ hẻm, khắp nơi đều là nhiệt nhiệt nháo nháo dòng người, cái gọi là nghèo ở chợ không người hỏi, giàu nơi núi thẳm lắm người thăm, Đại Càn Vương triều tiềm lực vô cùng, tự nhiên hấp dẫn vô số người lưu. Các đại đế quốc thương nhân, sứ giả, thậm chí một ít tóc vàng mắt xanh thương nhân người Hồ cũng bắt đầu xuất hiện, Nghiệp Thành trở nên cực kỳ phồn hoa. Mấy ngày thời gian, Nghiệp Thành bắt đầu đại biến hóa. Các nơi răng đèn kết hoa, hoàng cung trong ngoài cũng là bận rộn thành đoàn, Lục Trinh dẫn theo 6 cục 24 ti các cung nữ, bắt đầu căng thẳng bận rộn. Lần này tấn cấp, có thể không phải chỉ là nói xuông. Đại Càn Vương triều muốn tấn cấp Đại Càn đế quốc, các loại phô trương 16, các loại khí phái đồ vật cũng không thể ít, bằng không nhất định sẽ bị người chuyện cười. Tỷ như Tần Ẩn Long Bảo, vậy thì phải theo lên cựu trảo kim long, bày ra đế vương oai, hơn nữa còn là TIT 10 cái nữ quan thức đêm may, tuyệt không thể xuất hiện một tia sai lệch. Còn có các vị tần phi quần áo trên người, châu báu, đồ trang sức chờ chút, cũng có phi thường nghiêm ngặt quy định, không thể lầm. Tấn cấp, Tần Ẩn nhất định thường yến. Đến thời điểm trên yến hội dùng loại rượu, trái cây, thức ăn chờ chút, đều cần 6 cục 24 ti đi làm đủ, các nàng là hoàng cung bên trong hoàn thiện nhất nữ quan, vì lẽ đó cái gì các nàng đều biết làm, Lục Trinh chỉ cần phân phó, tất cả liền có thể chuẩn bị thỏa đáng. Tấn cấp cuộc sống ngày ngày tới gần, Lục Trinh liền từng ngày căng thẳng. Nàng không ngày không đêm nhìn chằm chằm các nơi, chỉ lo ra cái gì chỗ sơ suất, thế nhưng là ngay tại tấn cấp 2 ngày trước, hay là có chuyện. Lãnh cung, TIT bên trong cung điện hỗn loạn tương bừng tàn tạ, trên mặt đất một đống lớn vải vụn, một đám nữ quan sợ đến hồn phi phách tán. Trời ạ, chúng ta may Long Bảo làm sao bị cắt xấu, chuyện gì thế này? Nhanh, nhanh đi báo cáo Lục Trinh đại nhân, có chuyện. Có người cố ý làm phá hoại, nhanh đi bẩm báo, không phải vậy mọi người đều được bị giết đầu. Nữ quan nhóm sợ đến rít gào kinh ngạc thốt lên, các nàng rất nhanh sẽ phái người đi Lục Trinh, chỉ chốc lát toàn bộ lãnh cung cũng bị kinh động. Đại lượng cung nữ vọt tới nơi này, làm phát hiện TIT thảm kịch, sở hữu cung nữ tất cả đều cùng nhau kinh hô lên, liền ngay cả Lục Trinh đến về sau cũng giật mình. Xảy ra chuyện gì? Lục Trinh kinh ngạc thốt lên. Trinh Nhi, không, Lục quản sự, ngài có được cứu lấy chúng ta nha, chúng ta TIT bọn tỷ muội đêm qua thức đêm may đại vương Long Bảo, đều sắp vá tốt, thế nhưng là chúng ta nhỏ híp mắt một hồi, kết quả là như vậy. Không biết là cái kia thiên sát, cố ý dùng tiễn đao đem đại vương Long Bảo cắt, thuận tiện còn cắt không ít tần phi nhóm bí mật, đây chính là mất đầu đại tội a. Tấn cấp lễ mừng quá 2 ngày liền triển khai, hiện tại Long Bảo bị cắt, muốn làm cũng không kịp tổ chức lại, đại vương khẳng định tình nộ, đến thời điểm chúng ta lãnh cung tất cả mọi người phải chết đây. Trinh Nhi, ngươi cứu lấy chúng ta đi, cứu lấy chúng ta nha, bây giờ nên làm gì a? Các cung nữ sợ hãi mở miệng cầu xin, còn lại lãnh cung mọi người cũng là dồn dập giận dữ, đây con mẹ nó rốt cuộc là chuyện ra sao nhỉ? Trong lãnh cung đợi, tất cả đều là bắc tể trong hoàng cung người. 282 Nghiệp Thành phồn hoa, Long Bảo bị hủy. 27. Trong lãnh cung đợi, tất cả đều là bắc tể trong hoàng cung người. Bọn họ những người này có thể dừng lại ở trong lãnh cung sống tiếp, thậm chí khảo sát xong xuôi về sau còn có cơ hội trở lại hoàng cung, hầu hạ Tần Ẩn cùng các lớn tần phi, các nàng đã là thập phần vui vẻ, làm việc cũng là vô cùng nỗ lực. Thế nhưng là tên khốn kiếp nào cắt Long Bảo? Đến thời điểm Tần Ẩn trách tội xuống, đại gia đều là ăn không lượn tới đi nha. Lục Trinh cũng là sắc mặt khó coi. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày bận tâm, chính là lo lắng có người làm phá hoại, kết quả hay là có chuyện. Đại Càn Vương triều tấn cấp tin tức đã thả ra ngoài, đến giờ lành nhất định phải tấn cấp, mà Tân Ẩn đến thời điểm nếu như không có Long Bảo gia thân, đó là phi thường buồn cười một chuyện. Vạn triều đến chúc, vô số sứ giả. Đại gia mắt thấy Tân Ẩn tấn cấp thất phẩm đế quốc, là một người đế vương thánh thượng, lại vẫn ăn mặc ngũ trảo Long Bảo, chuyện này quả là buồn cười lại đáng thương, cái này Đại Càn Vương triều mặt mũi có còn nên. Tân Ẩn mặt mũi có còn nên a? Đây quả thực là xấu mặt mất mặt chuyện lớn, toàn bộ Đại Càn Vương triều cùng Tần Ẩn đều biết bị người nhà báng, rốt cuộc là người nào ác độc như vậy a? Xuất hiện chuyện như vậy, lấy Tần Ẩn tính cách nhất định là muốn đại khai sát giới, đến thời điểm toàn bộ lãnh cung cũng phải xui xẻo. Bọn tỉ muội, Lục Trinh lo lắng nói, rốt cuộc là ai làm? Các ngươi người nào cùng đại vương có cựu oán, cũng đừng hại đại gia nhà, chúng ta sẽ bị mất đầu. Đúng vậy a, tên khốn kia làm, muốn hại chết tất cả mọi người sao? Ai làm? Chính mình đứng ra, đại vương cần người thời điểm cũng có giao cho, nếu như không đứng ra, đại gia nguyền rủa nàng tổ tông 18 đời. Các cung nữ tức giận đáp lời. Hừ, hừ lạnh một tiếng từ phía sau truyền đến, đại gia kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Hoán Vân mang theo mấy cái cùng 170 nữ, mặt lạnh như xương đi vào nơi này. Bái kiến quý phi nương nương. Mọi người dồn dập hành lễ. Miễn đi. Tiêu Hoán Vân lạnh lùng quát lớn, Bắc Tề đã vong, ta cũng không còn là cái gì quý phi nương nương, hiện tại ta chính là Nam Lương Vĩnh Thế công chúa, cũng nhớ kỹ sao?
Vâng.
Bái kiến Vĩnh Thế công chúa. Mọi người dồn dập hành lễ. Đại gia ở bề ngoài cung cung kính kính, kỳ thực lén lút không ít người đều khinh thường bĩu môi, cái gì chó má Vĩnh Thế công chúa, cho ngươi mặt mũi. Không muốn là xem ở Nam Lương trên mặt, đại gia đã sớm không thèm để ý số nữ nhân này, không phải là quý phi sao? Có cái gì không vậy? Chờ đã. Lục Trinh kinh ngạc thốt lên. Nàng đột nhiên khiếp sợ nhìn Tiêu Hoán Vân, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi, cái này Tiêu Hoán Vân đặc biệt chạy tới nơi này, không phải là bởi vì nàng cắt cái này long bào chứ?
Công chúa.
Lục Trinh do hỏi, cái này long bào thế nhưng là người cắt.
Nàng.
Đáng chết, nhất định là nàng. Trường Nghĩa Vương tự sát mà chết tin tức truyền đến, nữ nhân này khóc hồi lâu, nàng khẳng định hận thấu đại vương, muốn cho đại vương xấu mặt ta.
Chính là nàng, nàng muốn hại chết chúng ta.
Các cung nữ nhất thời kinh ngạc thốt lên, mọi người dồn dập căm tức Tiêu Hoán Vân. Chương 283, mang đi, chặt thành thịt vụn cho ăn. Nữ nhân giác quan thứ 6 là phi thường chuẩn, tuy nhiên Lục Trinh không có chứng cứ chứng minh chính là Tiêu Hoán Vân làm, thế nhưng từ khi nàng xuất hiện, Lục Trinh liền kết luận là nàng đem long bào cho cát, ngược lại khẳng định cùng với nàng thoát không căn hệ. Cung nữ khác cũng là như thế kết luận. Bởi vì cái này Tiêu Hoán Vân thường ngày trong hoàng cung, liền không phải kẻ tốt lành gì, đại gia đối với nàng cũng là biết gốc biết rễ, hơn nữa nàng cùng Tần Ẩn trong lúc đó có cửu oán, bởi vì Cao Trạm ở giữa tiếp chết ở Tần Ẩn trong tay, nàng không nghĩ trả thù mới là lạ. Vì lẽ đó, đại gia ánh mắt tất cả đều nộ khí mười phần.
Công chúa,
Lục Trinh nghiêm túc nói, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi cũng biết như vậy hội hại chết đại gia, ngươi cùng đại vương có cửu oán khe hở đó là ngươi sự tình, đại vương vẫn chưa động tới ngươi, ngươi liền đàng hoàng dừng lại ở cái này trong lãnh cung, chờ Nam Lương tới đón ngươi chính là, nhưng cái này của ngươi sao làm thế nhưng là hại đại gia.
Lục Trinh,
Tiêu Hoán Vân cả giận nói, ngươi đây là lấy cái gì khẩu khí đang cùng bản công chúa nói chuyện? Ngươi nghĩ rõ ràng lại nói, ngươi trước đây bất quá là một cái bát phẩm nữ quan, hiện tại trên bảng cản vương, liền coi chính mình rất bình báo.
Thôi đi, cái gì công chúa, người nào để ý ngươi, Nam Lương sớm muộn sẽ bị đại vương tiêu diệt.
Một cái phá công chúa thần khí cái gì? Ai nói không phải là đây, một cái gả đi đến công chúa, người ta còn nhớ hay không cho ngươi đều là vấn đề đây, gọi ngươi một tiếng công chúa ngươi còn bình báo.
Trinh Nhi đối với chúng ta vô cùng tốt, nàng khi này cái quản sự chúng ta cũng chịu phục, hậu cung là thị phi chi địa, thế nhưng tuyệt đối không phải là ngươi có thể một tay che trời, ngày hôm nay chúng ta còn sẽ không sợ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi hay là quý phi nương nương sao?
Gai điểm thúi. Đông đảo cung nữ phẫn nộ quát lớn chửi đới, đại gia trong ngày thường bị Tiêu Hoán Vân bắt nạt quá chừng, bây giờ nhìn nàng chán nản ai còn sẽ sợ nàng. Vì lẽ đó mắng lên người đến cũng là mười phần ác độc, nhất thời đem Tiêu Hoán Vân tức giận đến phát điên.
Tiện tỷ, một đám tiện tỷ, các ngươi muốn chết sao?
Tiêu Hoán Vân rít đảo.
Công chúa.
Lục Trinh nghiêm túc nói, hiện tại ngươi là ở trong lãnh cung, nơi này không phải là Nam Lương, ngươi đoan chính thái độ.
Vậy lại như thế nào?
Các ngươi có thể giết ta sao?
Tiêu Hoán Vân phẫn nộ quát lớn, đến à, động bản công chúa thử xem, một khi Nam Lương sứ giả đến, các ngươi mỗi một người đều cũng bị ban cho cái chết.
Bản công chúa coi như lại chán nản, đối với ngươi nhóm những này tiện tỷ mạnh gấp trăm lần.
Đại gia hai mặt nhìn nhau,
không ít người trực tiếp trở nên trầm mặc.
Trên thực tế xác thực như vậy, Tiêu Hoán Vân lại chán nản, cũng so với các nàng mạnh.
Chỉ có Lục Trinh không sợ, nàng nghiêm túc quát lớn, công chúa, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, nơi này là Đại Càn Vương triều hoàng cung, đoan chính ngươi thái độ, nếu như chuyện hôm nay thật là ngươi làm, ngươi tốt nhất chủ động thừa nhận, bằng không Trinh Nhi chỉ sợ là muốn bẩm báo đại vương.
Bẩm báo đại vương?
Đi a, ngươi ngược lại là đi nha.
Tiêu Hoán Vân xem thường cười nhạo, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là bản công chúa làm?
Bản công chúa còn nói các ngươi hãm hại ta đây, nhất là ngươi Lục Trinh, ngươi đừng cho rằng đại vương sủng hạnh ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, bản công chúa hoài nghi chính là ngươi cắt long bào.
Lục Trinh tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Nàng xác thực không thể chứng cứ, mà bây giờ muốn lại tra tìm chứng cứ đã không dễ dàng, nên làm thế nào mới tốt, nàng cũng là một mặt bất đắc dĩ.
Lục Trinh, không thể làm phương pháp đi, bản công chúa cho ngươi nghĩ kế.
Tiêu Hoán Vân dương dương đắc ý nói, ngươi đi nói cho đại vương, đây có lẽ là thiên ý. Ông trời cảnh báo Đại Càn Vương triều không có tấn cấp đế quốc mệnh, ngươi để đại vương không vội sinh hoạt, nếu không thì mặc vương triều long bào tấn cấp, ngay ở trước mặt nhiều như vậy quốc gia sứ giả mặt, mất mặt xấu hổ. Ha ha ha.
Ngươi, ngươi muốn chết.
Lục Trinh giận dữ, cung nữ khác cũng là một mặt tức giận.
Việc này tuyệt đối là Tiêu Hoán Vân được.
Nàng muốn cho Tần Ẩn mất mặt, muốn nhục nhã Tần Ẩn, vì là người trong tâm nàng Cao Trạm báo thù, có thể đại gia nhưng một điểm chứng cứ đều không có, bắt nàng không thể làm phương pháp nhà.
283 mang đi, chặt thành thịt vụn cho chó ăn.
37. Nàng muốn cho Tần Ẩn mất mặt, muốn nhục nhã Tần Ẩn, vì là người trong tâm nàng Cao Trạm báo thù, có thể đại gia nhưng một điểm chứng cứ đều không có, bắt nàng không thể làm phương pháp nhà.
Nhìn Dương Dương tự đắc Tiêu Hoán Vân, đại gia tức giận đến hàm răng trực Dương Dương.
Một đám tiện tỳ.
Tiêu Hoán Vân xem thường quát lớn, các ngươi nếu có chứng cứ đã bắt bản công chúa đi gặp Càn Vương, không thể chứng cứ các ngươi liền mau mau tổ chức lại, có thể hai ngày nay tăng giờ làm việc, còn có thể cho Càn Vương têu một cái ngũ trảo kim long.
Hừ. Một tiếng tức giận hừ lạnh vang lên, Tần Ẩn Lý Liên Anh cùng với đại lượng phi hùng quân đạp bước đi vào lãnh cung, phi hùng quân cấp tốc đem nơi này vây quanh, mà Tần Ẩn đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức sợ đến mọi người đều cùng quỳ xuống đất.
Bái kiến đại vương.
Đại gia khiếp sợ hô to, tất cả mọi người không nghĩ tới, vì sao Tần Ẩn lại đột nhiên tới đây,
liền ngay cả Tiêu Hoán Vân đều không nghĩ đến, nàng cũng bị sợ đến đầy mặt tạm đạm. Chỉ có Lục Trinh mắt sáng lên, phảng phất đoán được cái gì. Lãnh cung cũng là hoàng cung một phần. Tân ẩn đang tại khảo sát 6 cục 24 thi, Lãnh cung khẳng định bị toàn phương vị giám thị, vì lẽ đó nơi này phát sinh cái gì, hắn lập tức liền có thể biết, khó trách hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt chạy tới. Mà nơi này vừa nãy chuyện phát sinh, chỉ sợ đã bị Tân ẩn biết rõ ràng ràng. Đại vương, Lục Trinh bị dạp dưới đất, nói, Trinh Nhi bảo quản Long Bảo bất lợi, còn mong đại vương tưởng tội. Đến a. Tân ẩn mặt không hề cảm xúc thét ra lệnh, đem Vĩnh Thê công chúa mang đi, chặt thành thịt vụn, cho ăn. Vâng. Hai cái như hổ như sói phi hùng quân gầm nhẹ, vọt thẳng hướng về Tiêu Hoán Vân, sợ đến sắc mặt nàng ảm đạm rít gào, "Không, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Chuyện này không phải là ta xong rồi, các ngươi không có chứng cứ. Bản vương chính là chứng cứ, bản vương chính là luật pháp." Tân ẩn phẫn nộ quát chói tai, nho nhỏ phụ đạo nhân ra, dáng ở trong Lãnh cung làm cung đấu, "Nếu ngươi tính toán, nạp triệu triệu, thế những người khác, bản vương cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, thế nhưng là ngươi dám tính kế bản vương, ngươi tính toán cái thứ gì?" "Không." Tiêu Hoán Vân sợ hãi rít gào, "Không phải là bản công chỗ làm, ta còn có thể giúp ngươi cầm xuống Nam Lương đây, đừng giết ta." "Nam Lương, sớm muộn là bản vương vật trong túi, mang đi." Tân ẩn nộ hống. "Vâng." Phi hùng quân gầm nhẹ, trực tiếp đem Tiêu Hoán Vân kéo đi, cái kia khí thế hung hung dáng vẻ, sợ đến toàn bộ Lãnh cung người tất cả đều lạnh run run. Tấn cấp này, Long Bảo còn chưa làm tốt, Lãnh cung toàn bộ xử tử, chó gà không tha. Tân ẩn lạnh lùng hạ lệnh. "Vâng." Đại gia sợ hai quỷ rạp dưới đất, Lục Trinh cũng bị sợ đến sắc mặt tái nhợt, lúc này Tân ẩn là thật giận, hắn là không cho phép bất luận người nào phá hoại tấn cấp đại điện. "Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu." Chương 284, tấn cấp bắt đầu, siêu cấp lớn khen thưởng. Tiêu Hoán Vân một chuyện chỉ có thể coi là nhất việc nhỏ xen giữa, một cái khốn khổ vì tình nữ nhân điên, điếc không sợ súng treo chọc Tân ẩn, tiện tay đã bị hắn hạ lệnh chặt thành thịt vụn, cho ăn đi. Sau đó hai ngày, Lãnh cung trên dưới ngày đêm không ngủ. Phàm là Lãnh cung bên trong thủ nghệ hảo nữ quan viên, tất cả đều muốn phân phối lại đây, ở Lục Trinh dưới sự chỉ huy bận rộn lên Long Bảo sự tình. Tân ẩn cũng không phải là dễ gạt như vậy, một cái cựu trảo kim long bảo nhất định phải làm tốt, bất kỳ đồ trang sức linh kiện cũng phải hoàn mỹ không một tí vết. Tất cả những thứ này rốt cục ở tấn cấp ngày hoàn thành. Đại điện cùng ngày, Lục Trinh mang theo mấy cái cung nữ, cung cung kính kính nâng Long Bảo áo mũ, thiên cương u ám sáng liền đi đến Tân ẩn tẩm cung ra, quỳ xuống đất hô to, "Khởi bẩm đại vương, giờ lành sắp tới, còn mong đại vương rửa mặt thay y phục." "Vào đi." Tân ẩn dặn dò. "Vâng." Lục Trinh đang bay hùng quân sĩ binh mắt nhìn chằm nhìn kỹ, cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra tẩm cung đại môn, sau đó dẫn người tiến vào bên trong. Lúc này Tân ẩn còn ở trên giường. Hắn đêm qua tự nhiên lại là một đêm chính phạt, thị tẩm là Sophia cùng Tô Tiểu Tiểu hai nữ, hai nàng lúc này chính ngủ say, trắng như tuyết thân thể khóa lại trong chăn, để Lục Trinh cùng các vị nữ quan đầy 103 mặt đỏ bừng. Tân ẩn không có thức tỉnh các nàng. Hắn trực tiếp đứng dậy, ở nữ quan nhóm hầu hạ dưới đốt hương tắm rửa, sau đó rửa mặt thay y phục, Lục Trinh lại càng là tự mình giúp hắn mặc quần áo, bận điều tiết. Một nén nhang sau, tất cả hết bận. Tân ẩn lúc này mang trên đầu vấn tóc tự kim quan, một con đen nhánh tóc dài xóa bay, trên người mặc cựu trảo kim long chí tôn long bào, bên hông thắt nhất căn đai lưng ngọc, trên thân đeo các loại trang sức ngọc, dưới chân tự nhiên là ngũ long đạp thiên giày. Thân trang phục này chính là đế vương chí tôn có thể mặc, tự nhiên là bá khí dị thường, phối hợp Tân ẩn cái kia đẹp trai khuôn mặt, sắc bén ánh mắt, càng làm cho hắn bằng thêm mấy phần đế vương bá đạo chi khí, một cái ánh mắt biểu lộ qua mang, khiến người ta không dám kinh tưởng. Soái, liên một chữ, đủ để hình dung tất cả. Những cái giúp Tân ẩn thu dọn y phục nữ có nhóm, mỗi người đầy mặt đỏ bừng, hai mắt mạo tinh tinh, Lục Trinh cũng là thỉnh thoảng liếc trộm Tân ẩn vài lần, hai người ánh mắt đối diện thời gian, nàng cũng cuống quýt tránh né. Lúc này Tân ẩn quá có khí phách, hắn quả thực chính là tiên tri tiêu tử, đi đến chỗ nào đều là toàn trận tiêu điểm, những này tiểu nữ hài tự nhiên bị hắn hấp dẫn không muốn không muốn. "Chủ nhân, giờ lành sắp tới, còn chủ nhân xuất phát." Lý Liên Anh cung cung kính kính ở cửa cung điện nói. "Ân." Tân ẩn gật đầu đáp ứng, trực tiếp đạp bước đi ra cung điện, Lục Trinh mấy người cũng cuống quýt đi ra bên ngoài cung điện, sau đó đem cửa cung điện cẩn thận từng ly từng tí một đóng lại. Sắp trời đã sáng. Dựa theo ngày xưa canh giờ, hiện tại đã là lâm chiều thời gian, bất quá hôm nay không cùng đi lúc, vì lẽ đó hiện tại cửa cung vừa mở ra, đại lượng văn võ trọng thần bắt đầu lục tục tiến vào cung bên trong. Trong hoàng cung, lễ nhạc nhiều tiếng. Đại lượng cung nữ tấu lên nghiêm túc lễ nhạc, toàn bộ hoàng cung có vẻ cực kỳ trang nghiêm, mấy trăm văn võ trọng thần dồn dập đứng ở trước điện kim loan trên quảng trường, nhìn 99 cấp trên bậc thang kim loan điện, cùng với kim loan điện cửa xuất hiện Tân ẩn. Ánh mặt trời chiếu xuống, Tân ẩn phảng phất bao phủ ở một tầng giữa kim quang, phối hợp hoàng cung các nơi ngạo nghệ đứng thẳng phi hùng quân, thời khắc này văn võ bá quan nhóm tất cả đều có chút lắc thần, bọn họ phảng phất xuất hiện một cái ảo giác, đứng ở trước mặt bọn họ là một cái thiên đế. 284 tấn cấp bắt đầu, siêu cấp lớn khen thưởng. 47. Ánh mặt trời chiếu xuống, Tân ẩn phảng phất bao phủ ở một tầng giữa kim quang, phối hợp hoàng cung các nơi ngạo nghệ đứng thẳng phi hùng quân, thời khắc này văn võ bá quan nhóm tất cả đều có chút lắc thần, bọn họ phảng phất xuất hiện một cái ảo giác, đứng ở trước mặt bọn họ là một cái thiên đế. Bái kiến đại vương. Chúng thần quỳ xuống đất hô to, thanh thế hạo đại. Chúng khanh, miễn lễ bình thân. Tân ẩn cao giọng nói, ta đại càn vương triều trải qua đau khổ, nhiều lần khúc chết, rốt cục đợi được hôm nay thời khắc. Bản vương thụ mệnh bu thiên, hôm nay liền đem chỉ huy đại càn vương triều bản dân chính thức hướng về thiên hạ tuyên bố, đại càn vương triều tấn cấp đế quốc. Bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến VGZE, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. phía dưới vang lên núi lở đất nước la lên, không chỉ có văn võ chúng thần dồn dập hô to, nghe được động tĩnh dân chúng trong thành cũng dồn dập quỳ xuống đất hô to, toàn bộ nghiệp thành phi thường náo nhiệt. Ầm ầm ầm, thiên không ầm ầm nổ vang, một cái to lớn kim sắc khí vận thần đỉnh, ba khí xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, đó chính là Đại Càn Vương triều khí vận. Toàn bộ nghiệp thành trên khoảng không, kéo dài trăm dặm nơi, đều bị hào quang màu vàng bao phủ, ở cái này quang mang bên trong, lúc gần lúc hiện còn có thể nhìn thấy bảy cái lăn lộn không thôi kim long, cùng với một cái bá khí thần đỉnh. Thần đỉnh bên trên, thân ẩn khí vận kim thân ngạo nghễ ngồi ở long ỷ, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung chờ văn võ trọng thần sắc lập hai đầu, phảng phất thiên cung tụ họp đồng dạng chẳng cảnh, để vô số dân chúng trợn mắt ngoác mồm. Thiên không, lễ nhạc nhiều tiếng. Vân Hải, chim tước cùng vang lên. Ngoài thành, mười mấy đầu long mạch mơ hồ tiếp ứng. Lần này Đại Càn Vương triều lên cấp làm thất phẩm Đại Càn Đế quốc cảnh tượng, thật sự là kinh thiên động địa, để vô số người chấn động theo, cũng làm cho vô số dân chúng kích động quỳ xuống đất triều bái. Tình cảnh này quá chấn động lòng người. Thời khắc này cũng đủ để cho vô số dân chúng đi khác, đây là Đại Càn Đế quốc trong lịch sử huy hoàng nhất một khắc, vô số đế quốc sứ thần cũng bị tình cảnh này khiếp sợ. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống trí năng nhắc nhở, Đại Càn Đế quốc chính thức tấn cấp thành công, ngài hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ, thu được đế quốc lễ bao một phần, khuyến hàng lệnh một viên. Đế quốc lễ bao, Cửu Long Ngọc tỷ một viên, siêu cấp võ tướng một tên, đặc thù binh chủng một nhánh, hỏa khí cục chế tạo bản vẽ, hỏa khí chế tạo công tượng 100 tên. Khuyến hàng lệnh, đặc thù thần khí, nắm giữ thần kỳ lực lượng, một khi tù binh địch quốc võ tướng là có thể sử dụng khuyến hàng lệnh chiêu hàng. Lúc này tâm lý địch nhân ba động càng lớn, như vậy tỷ lệ thành công càng lớn, sau khi thành công nên võ tướng bị triệt để tẩy não triệt để trung thành, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, sau khi thất bại không thể tiếp tục chiêu hàng. Cửu Long Ngọc tỷ, đặc thù thần khí, cựu phẩm đế quốc cũng khát vọng trấn quốc thần khí, nắm giữ trấn áp khí vận, tụ tập hoàng quyền thần kỹ năng lực, cầm trong tay Cửu Long Ngọc tỷ, làm cho đế quốc độ ổn định tăng cường 20, lương thực sản lượng tăng cường 10, hạ thấp thiên thai bạo phát tỷ lệ. Siêu cấp võ tướng, điển vị chưa triệu hoán, đặc thù binh chủng, hộ vệ quân chưa triệu hoán, hỏa khí cục, đặc thù xây dựng, có thể chế tạo hỏa khí, cùng với phát triển nghiên cứu hỏa khí. Công tượng, am hiểu chế tạo hỏa khí, độ trung thành 100. Hệ thống một loạt nhắc nhở, để Tần Ẩn không nhịn được cười ha hả. Được, ha hả. Tần Ẩn cười lớn quát, ngay hôm đó lên, đại càn tấn cấp, chấm là đế. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 285, thiên hạ các đại đế quốc, lượm lượt mà đến. Khổ cực nhiều như vậy thời gian, cuối cùng đem đại càn tấn cấp đến thất phẩm đế quốc đẳng cấp, Tần Ẩn cũng có thể xưng vua xưng chúa, tự xưng là chấm, còn thu được đại lượng khen thưởng, điều này làm cho tâm tình của hắn là vô cùng thoải mái. Bất quá hắn vẫn chưa lập tức kiểm kê khen thưởng, mà là nhận lấy chúng thần triều bái. Hiện tại hắn đã là thất phẩm đế quốc đế vương, cũng chính là thánh thượng, địa vị tôn sùng không giống di vãng, tự nhiên nhận được lên đại gia hô to vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuyên, các quốc gia sứ thần. Tần Ẩn mở miệng. Hắn ném câu nói tiếp theo, trực tiếp xoay người tiến vào trong điện Kim Loan, Lý Liên Anh thấy thế vội vã kêu lớn, vào triều, chúng thần vào điện, tuyên các nước sứ thần yết kiến. Tuyên các quốc gia sứ thần yết kiến. Từng cái tiểu thái giám cao giọng la lên, trực tiếp đem Tần Ẩn mệnh lệnh truyền xuống, cửa cung lần thứ 2 mở ra. Từng cái sứ thần mang theo danh mục quà tặng, trực tiếp đi vào trong hoàng cung. Lần này Đại Càn Đế quốc tấn cấp, chính là đại hỷ việc, cho nên tới đế quốc vẫn đúng là không ít, ít nói cũng có 20, 30 cái, liền ngay cả Tây Hạ, Tây Ngụy, Nam Lương, cũng không nhịn được mặt dày mày dạn phái người lại đây yết kiến, đoán chừng là muốn hòa hoãn quan hệ. Trong hoàng cung, ba bước nhất cương vị, phi hùng quân vũ trang đầy đủ, đem toàn bộ hoàng cung bảo hộ gió thổi không loạn, cái kia sát khí đằng đằng răng dấp, để sở hữu sứ giả cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt một đám người khổng lồ binh lính, đây là phi hùng quân. Lợi hại. Cỡ này binh mã tuyệt không tầm thường, Đại Càn Đế quốc cũng tuyệt không tầm thường. Cẩn thận, chư vị đều phải xem cẩn thận, cái này Đại Càn Đế quốc không dễ trêu chọc. Sứ thần nhóm nói thầm vài tiếng, cuối cùng lục tục tiến vào trong điện Kim Loan. Đại Càn Đế quốc Kim Loan điện, lúc này văn võ chúng thần phân chia hai bên, Tần Ẩn ngồi chắc trên long ỷ, có vẻ cực kỳ bá khí trang nghiêm, liền ngay cả lớn nhất ngạo khí sứ thần, thời khắc này cũng không dám coi khinh đại càn, đại gia cũng là dồn dập không mình hành lễ. Bái kiến Càn Đế. Các vị sứ thần dồn dập mở miệng, thanh thế ngược lại là 10 phần hùng vĩ. Bọn họ một bên hành lễ nhất vừa quan sát Tần Ẩn, mà Tần Ẩn cũng là ánh mắt băng lãnh đánh giá bọn họ. Loại ánh mắt này đối diện, 10 phần sắc bén. Tần Ẩn ánh mắt phảng phất là đèn pha, có thể đem bọn họ hết thảy đều nhìn thấu giống như, lại dẫn một chút đáng sợ sắc cơ, còn không có mấy người ánh mắt dám cùng Tần Ẩn đối diện. Ở trận này đối diện bên trong, không ít người trước tiên bại lui hạ xuống, thế nhưng là có mấy người nhưng hấp dẫn Tần Ẩn chú ý lực. Mấy người này trẻ có già có, đại thể ăn mặc các quốc gia triều phục, hơn nữa hiển nhiên là xem quen cảnh tượng hoành tráng, vì lẽ đó không có chút nào rụt rè, ngược lại là thoải mái cùng Tần Ẩn đối diện. Vẻ mặt trong lúc đó cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình. Ân. Tần Ẩn thỏa mãn gật đầu, những người này vừa nhìn chính là đại đế quốc đi ra thần tử, vừa nhìn không phải chuyện bừa. Như vậy xem ra, Đại Càn Đế quốc ở Đông đảo đế quốc bên trong xem như nó lớn, muốn nhất thống thiên hạ còn muốn đi đường rất dài đây, chí ít trong thời gian ngắn còn không được, đế quốc mới là một cái lên trinh điểm. Chư bị sứ thần, đường xa mà đến, chấm lòng rất an ủi, khổ cử. Tần Ẩn cao giọng mở miệng. Đa tạ đại đế. Tháng 2 năm 8 năm ngày dưới các đại đế quốc, lượm lượt mà đến. Năm 7. Đa tạ đại đế. Chúng sứ thần dồn dập hành lễ, lúc này một cái bộ bấm sứ thần ra khỏi hàng, không người nói, đại đế, ta chính là Đại Tấn Đế quốc sứ thần, phụng Đại Tấn Thánh Thượng chi mệnh, rất đưa tới châu báu 10 thùng, mỹ nữ nô bộc 300, lấy đó hai nước giao hảo tình nghĩa. Đại Tấn Đế quốc, bọn họ xa như vậy cũng đến. Hiếm thấy a. Đại Tấn Đế quốc gần nhất tại cùng Đại Liêu phát sinh xung đột, không nghĩ tới còn có thể phái người lại đây, không đơn giản à. Đại gia nghị luận sôi nổi, hiển nhiên hết sức tò mò. Đại đế, lại nhất sứ thần ra khỏi hàng, không người nói, tại hạ Đại Tần Đế quốc sứ thần, nô hoàng biết được Đại Càn Đế quốc tấn cấp, đặc mệnh tại hạ mang đến tài bảo 10 thùng, tinh phẩm tên nỏ ngàn thanh, dưỡng thân đan 10 viên, lấy đó hai nước giao hảo. Đại Tần Đế quốc, doanh chính cái kia tàn bạo bất nhân ra hỏa, dĩ nhiên cũng phái người lại đây. Đại Càn thật lớn mặt mũi a. Doanh chính gần nhất đang cùng người khiết đan khai chiến, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể chú ý tới Đại Càn, xem ra Đại Càn động tĩnh là náo quá to lớn chút. Đại gia lần thứ hai khiếp sợ nghị luận, liền ngay cả Tần Ẩn cũng hơi khiếp sợ. Sau đó, Hạ Thương Chu, Tề Sở Yến, Ngụy Thục Nô, Đại Tùy, Đại Đường, Đại Tống, Đại Kim chờ chút mười mấy đế quốc sứ thần dồn dập ra khỏi hàng, mỗi người bọn họ cũng mang đến có giá trị không nhỏ lễ vật, đem cái này Đại Càn đế quốc triều đình chấn động không nhẹ. Yêu cầu hoa tươi. Những quốc gia này, yếu nhất là thất phẩm đế quốc, đại bộ phận là bát phẩm đế quốc, mạnh mẽ nhất Tần Đại Đường Đại Minh chờ chút mấy cái cựu phẩm đế quốc cũng tới người, cái này có thể nói là quần hùng hội tụ, nhân tài đông đúc, các vị đế quốc cho Đại Càn mặt mũi thật đúng là rất lớn. Những quốc gia này cho đủ Đại Càn mặt mũi. Trên thực tế Đại Càn cũng với hấp dẫn bọn họ chú ý lực, là một cái duy nhất lấy nhất phẩm chư hầu quốc giết tới thất phẩm đế quốc như bức đế quốc, Đại Càn muốn không hấp dẫn chú ý lực cũng khó khăn, liền ngay cả doanh chính cũng quan tâm Đại Càn, thời khắc này Đại Càn văn võ bá quan nhóm nội tâm là cực kỳ tự hào. Đại Càn hoàng đế bệ hạ, một cái khẩu âm kỳ quái sứ thần đi ra, dùng đông cứng tiếng Hoa nói, tại hạ Đại Hòa dân tộc tổ cựu gạ họa gia tộc sứ thần Mã Sủ Mộ Tổ Tạ Dỗ, phụ chủ công chi mệnh, không xa vạn lý đi tới Trung Nguyên chi địa cùng các đại đế quốc giao lưu học tập. Lần này Đại Càn đế quốc tấn cấp, tại hạ không từ khi đến, còn lớn hơn đế thứ lỗi. Người này nói xong, đại gia tất cả đều đầy mặt quái lạ. Mã Sủ Mộ Tổ Tạ Dỗ là một người trung niên, vóc người thấp bé, ăn mặc rộng rãi và phục, tóc đâm vào nhất lên hình thành một cái lao thử đuôi một dạng tiểu tóc, dưới chân còn có một đôi gốc gỗ, có vẻ mười phần quái dị cũng khó coi. Người Nhật Bản, Tần Ẩn kinh ngạc. Vino, sứ thần nhóm nói thầm. Asbi, ở Hoa Hạ cổ đại là bị xưng là Vino tồn tại, bọn họ bây giờ còn không phải là Đại Nhật Bản đế quốc, chỉ là lấy từng cái gia tộc tồn tại Đại Hòa dân tộc, mà tổ cựu gạ họa gia tộc thì là Asbi trên đảo một cái tương đối cường đại gia tộc, các đại đế quốc cũng biết bọn họ tồn tại, chỉ bất quá tất cả mọi người là tương đối xem thường, không ai đồng ý phản ứng đến hắn nhóm thôi. Chim không thèm bị đảo quốc, không ai có hứng thú đi chính phạt. Vì lẽ đó, uy nhân ở Trung Nguyên đại địa ở trên tán loạn, lại không bao nhiêu người đồng ý phản ứng đến hắn nhóm. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là tìm tới Đại Càn đế quốc. Uy nhân, thú vị. Tân Ẩn cười lạnh nói, nho nhỏ đảo quốc chi dân, ngược lại cũng khiêm tốn hiếu học, nghĩ đến ta Trung Nguyên đại địa đến trường tập tiên tiến ưu tú chi văn hóa, đáng ra tán thưởng. Chương 286, cuồng vọng vô chi, tự cao tự đại uy nhân. Tân Ẩn đối với người Nhật Bản là không có mảy may hảo cảm, không đến người là khách, hôm nay là Đại Càn đế quốc rất tốt, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì, coi như không thấy cái này Mã Sủ Mộ Tổ Tạ Dỗ. Có thể Mã Sủ Mộ Tổ Tạ Dỗ không được. Hắn chắp chắp tay nói, Đại Càn hoàng đế, tại hạ lần này đến đây chính là cùng Đại Càn đế quốc kết minh, chúng ta tổ cựu gạ họa gia tộc phi thường hy vọng cùng Trung Nguyên đại địa đế quốc đều vì minh hữu, cộng đồng tiến thối, học hỏi lẫn nhau, lấy tăng cường hai nước hữu nghị cùng thực lực. Lần này kết minh, đối với các ngươi hai nước cũng có chỗ tốt cực lớn, nói vậy Đại Càn hoàng đế cũng nhất định hết sức cao hứng đi. Kết minh? Tân Ẩn đẩy mặt xem thường. Đại Càn đế quốc văn võ chúng thần cũng dồn dập mặt lộ vẻ xem thường, liền ngay cả những cái sứ thần nhóm cũng đều là mỗi người cười nhạo lên. Tổ cựu gạ họa gia tộc, liền 96 linh thủ đô đế quốc không phải, có tư cách gì cùng Đại Càn đế quốc kết minh? Ngươi mẹ hắn là tới Khôi Hải. Ở đây không người nào không phải đại đế quốc sứ thần. Tùy tiện bắt một ra đến, sau lưng đều là một cái ngập trời đại thế lực, tùy thời có thể lấy tụ tập trăm vạn đại quân, đánh một trận khoáng thế đại chiến. Đại Hòa dân tộc tính là gì? Loại kia đảo quốc có thể sinh ra cái gì thế lực cường đại? Mấy ngàn người đánh nhau ẩu đả, đều có thể bị bọn họ miêu tả thành chiến quốc thời đại, luận vũ khí lạnh thế lực đáng sợ, còn phải xem Trung Nguyên đại địa. Vì lẽ đó, không ai chim mà sủ mổ tổ tạ rồ, Tần Ẩn cũng là không thèm để ý hắn, ngày như vậy nhưng mà ngạo khí cùng kinh bị kích thích mà sụ mổ tổ tạ rồ đầy mặt buồn bực cùng đỏ lên. Đại Càn hoàng đế bệ hạ, khó nói cái này chính là các ngươi đái khách chi đạo. Mà sụ mổ tổ tạ rồ buồn bực, Trung Nguyên đại địa thủy chung là chúng ta Đại Hòa dân tộc học tập đối tượng, thế nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy các ngươi ngạo mạn, điều này làm cho tại hạ mười phần thất vọng. Có khách từ phương xa tới, chấm tự nhiên sẽ không thất lễ, thế nhưng nếu là một ít lòng mang ý đồ xấu tiểu nhân đến, chấm cũng không có đa tâm tình nhiều bắt chuyện. Tân Ẩn cười gằn, học tập đúng không? Được, có ai không? Đem chúng ta Trung Nguyên đại địa khổng mạnh thánh nhân chi văn đưa lên một quyển, chấm liền thưởng cho các ngươi tổ cựu gạ họa gia tộc, trở lại tốt tốt nghiên cứu một chút chúng ta Hoa Hạ thánh nhân học thuyết, hy vọng các ngươi có thể mài đi tự thân tu tính. Ha ha ha. Đại đế lời ấy rất diệu. Rất đúng rất đúng. Sứ thần nhóm rồn rập cười to, mọi người đều nhìn ra Đại Hòa dân tộc lòng mang ý đồ xấu, cho nên đối với Tần Ẩn, tất cả mọi người là ngàn vạn phân tán thành. Bà cả. Mà Su Mộ Tổ Tạ Dỗ cắn răng thầm mắng, ánh mắt của hắn đã trở nên cực kỳ băng lãnh, thậm chí nuốt ở trong tay áo năm đấm cũng không nhịn được nắm lên. Làm sao? Trương Tú giận dữ, nho nhỏ Vino, thánh thượng ban thưởng đồ vật, ngươi còn không mau quỳ xuống đất tạ ơn, chẳng lẽ muốn bản tướng giúp ngươi sao? Hừ. Mã Sủ Mộ Tổ Tạ Dỗ hừ lạnh, ta vốn tưởng rằng Trung Nguyên chi địa đều là phồn hoa văn minh, đáng giá được chúng ta Đại Hòa dân tộc học tập, thế nhưng là không nghĩ tới nhìn thấy toàn bộ đều một ít cuồng vọng chi đồ. Không tệ, chúng ta Đại Hòa dân tộc văn hóa toàn bộ học được từ Trung Nguyên, theo đạo lý nói các ngươi hay là chúng ta Đại Hòa dân tộc lão sư, thế nhưng vậy lại như thế nào? Lúc này không giống ngày xưa, các ngươi như vậy ngông cuồng, sớm muộn sẽ bị chúng ta siêu việt dẫm ép. Tháng 2 năm 86 cùng vọng vô chi, tự cao tự đại uy nhân. 67. Hừ. Matsumoto Tajo hừ lạnh, ta vốn tưởng rằng Trung Nguyên chi địa đều là phồn hoa văn minh, đáng giá được chúng ta Đại Hòa dân tộc học tập, thế nhưng là không nghĩ tới nhìn thấy toàn bộ đều một ít cuồng vọng chi đồ. Không tệ, chúng ta Đại Hòa dân tộc văn hóa toàn bộ học được từ Trung Nguyên, theo đạo lý nói các ngươi hay là chúng ta Đại Hòa dân tộc lão sư, thế nhưng vậy lại như thế nào? Lúc này không giống ngày xưa, các ngươi như vậy ngông cuồng, sớm muộn sẽ bị chúng ta siêu việt dẫm ép. Nam mơ, nho nhỏ Uino, đĩa không sợ súng. Đảo quốc chi dân, tự cao tự đại, buồn cười buồn cười. Mọi người giận dữ, bất kể là Đại Càn Đế quốc văn võ trọng thần hay là các quốc gia sứ thần, dồn dập nộ khí bốc lên. Tân ẩn cũng là đầy mặt hàn sương. Từ tiên thế đến hắn biết rõ, mà sủ mổ tổ tạ rồ không có nói láo, cũng nói bên ngoài mạnh miệng, đến cận đại thời điểm bọn họ thật làm được, bọn họ thật sự dám lấy cử quốc chi lực xâm lược Hoa Hạ. Mà hiện ở trên cái thế giới này, Uino nhóm vì là thoát đi cái kia cũ nát tiểu đảo, cũng là có điên cùng xâm lược tính, đây là bọn hắn dân tộc thói hư tật xấu, vĩnh viễn không thể thay đổi. Hoa Hạ cùng Đại Hòa dân tộc, vĩnh viễn là cựu địch, không phải là Hoa Hạ không đủ nhân từ, mà là uy quốc người vẫn trông mà thèm Hoa Hạ địa bàn, vĩnh viễn không thể làm bằng hữu, bọn họ vừa có thời cơ sẽ cắn tới Hoa Hạ một cái, không thể không phòng. Uy nhân, xem ra các ngươi học chúng ta Hoa Hạ không ít thứ tốt à, lấy ra đến thử xem, chấm có thể tâm tình tốt chỉ điểm các ngươi mấy lần cũng chưa biết chừng. Tân ẩn cười gần trào phúng. Bệ hạ, ngài thế nhưng là nói dỡ nha, những này uy nhân nơi nào có cái gì đem ra được đồ vật, tuy nhiên đến ta Trung Nguyên chi địa học trộm, thế nhưng cái gì cũng học nửa cái siêu, không đáng nhắc tới. Đó cũng không phải là cỡ này uy nhân, đuổi xa là tốt rồi, hà tất lưu ý. Đại gia bất mãn quá lớn. Tân ẩn nhưng cũng không hé răng. Ánh mắt của hắn sáng quắc, cố ý nhìn chằm chằm Matsumoto Tajo, mang đến cho hắn cường đại áp lực. Ngày hôm nay Tân ẩn chính là muốn cố ý kích thích Matsumoto, ngược lại là muốn xem bọn họ Đại Hòa dân tộc đến cùng phát triển tới trình độ nào, cái gọi là biết người biết ta trăm chiến không thua, Tân ẩn vẫn rất coi trọng uy nhân. Vì lẽ đó, hắn đang dùng kế khích tướng, cố ý kích thích Matsumoto. Ở Tân ẩn dưới sự kích thích, Matsumoto Tajo rốt cục nhịn không được, hắn cả giận nói, đại càn hoàng đế bệ hạ, còn có các ngươi những người Trung Nguyên này, các ngươi như vậy cuồng vọng tự đại, các ngươi cũng biết chúng ta Đại Hòa dân tộc đông đảo gia tộc dồn dập nghiên cứu qua các ngươi. Ha ha ha, vô luận là thi từ ca phú, lương thực trồng trọt, thuyền chế tạo, dệt vải dược nghiệp, chúng ta đều có rất lớn tiến bộ, rất nhiều cũng đã siêu việt các ngươi mới là tự cao tự đại đồ. Ha ha ha, Tân ẩn cười to, chư vị nghe được chứ? Cái này uy nhân dĩ nhiên nói chúng ta Trung Nguyên đại địa mới là tự cao tự đại, lời ấy thật sự là buồn cười, buồn cười. Ha ha ha, xác thực buồn cười. Nho nhỏ Uino nói khoác mà không biết ngượng. Có bản lĩnh gì lấy ra đến, ra tiếp tới cùng. 1.4 cho chết, đừng chọc giận chúng ta, ở đây tùy tiện một cái thế lực ra tay, nho nhỏ đảo quốc tất nhiên bị tiêu diệt thành tro. Hừ, có vật gì tốt lấy ra nhìn một cái, vô luận là cái gì, chỉ muốn các ngươi có thể chứng minh chính mình, ta Trung Nguyên các quốc gia cũng không dám coi khinh các ngươi. Thế nhưng là nếu như ngươi tại này khoác lác, hôm nay ngươi cũng đừng hòng đi ra nơi này. Mọi người giận dữ dồn dập mở miệng, mà sủ mổ tổ tạ rổ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ xiêm y dưới bắt lên một cái ẩn dấu rất sâu xa đao, nói, muốn so sánh với đúng không? Tốt, vậy thì tỉ thí đao kiếm được, võ giả chiến đấu đao kiếm cũng là một phần thực lực, đao cường đại giỏi nhất chứng minh ta Đại Hòa dân tộc cường đại. So đao, thú vị. Hừ, ta Trung Nguyên đại địa, đao kiếm vô số, cái kia một cái không mạnh bằng bọn họ. Mọi người xem thường cười nhạo. Chương 287, võ sĩ đao cùng thanh hồng kiếm chi đấu. Người Nhật Bản võ sĩ đao, bắt nguồn từ Hoa Hạ đường đao, là đường đao cải tạo bản, thân đao hẹp dài trầm trọng, chém thẳng lực cực mạnh, lực sát thương cũng vô cùng mạnh, phi thường thích hợp hai tay tác chiến. Người Nhật Bản đối với đao, phi thường yêu thích của Nhật. Cái này vào chiều vốn là không thể đeo đao, nhưng này mà sủ mổ tổ tạ rổ sửng sốt ở trên người ẩn dấu nhất thanh cả tạ nạ, hơn nữa liền dấu ở cái kia rộng lớn ống tay áo dưới. Chen, võ sĩ đao rút ra, đao quang lấp lóe từng trận phong mang, ở đây cười nhạo người cũng rồn rập câm miệng, đại gia tuy nhiên chưa tính là dùng đao tiên nhà, thế nhưng có thể đứng tại đây đại càn đế quốc trong triều đình nhân tuyệt không phải người tầm thường, vì lẽ đó đại gia một chút cũng có thể thấy được, đây là đao tốt. Hừ, mà sủ mổ tổ tạ rổ dương dương tự đắc nói, đây là huyết ảnh đao, là chủ công ban tặng ta bảo vật, giết người như ngóe, chém sắt như chém bùn. Chết tại đây thanh đao hạ nhân đã nhiều vô số kể, nó ở chúng ta Đại Hòa dân tộc coi như là danh đao bên trong. Võ sĩ đao chính là chúng ta Đại Hòa dân tộc tham khảo Trung Nguyên đại địa các loại danh đao, lại phối hợp chúng ta Đại Hòa dân tộc võ sĩ vóc người, mà đặc biệt phát minh ra đến đao tốt, trong các ngươi người vượn cuồng vọng tự đại, lại không biết chúng ta Đại Hòa dân 16 tộc chế đao kỹ thuật đã sớm siêu việt các ngươi. Cây đao này, chọn dùng thiên ngoại bất tiết, địa mạch hỏa tinh, biển sâu hấp tiết chờ hơn 80 loại bảo bối tài liệu, hơn nữa thập đại danh sư tiêu hao 1 tháng thời gian tinh luyện mà thành, các ngươi Trung Nguyên đại địa danh kiếm, ở đây mặt đao trước thật sự không đỡ nổi một đòn. Matsumoto Tajo một lời nói, lần thứ hai để mọi người giận dữ. Cuồng vọng vô chi uy nhân, ta Trung Nguyên đại địa danh kiếm vô số, vô luận là Can Tương Mạc Tà, hay là Trạm Lô Long Nguyên, cái kia một cái không thể so cái này phá võ sĩ đao tốt. Hừ, nho nhỏ đảo quốc chi dân, quả nhiên là tự cao tự đại, vô chi cực điểm. Chúng ta Đông đảo đế quốc, người nào trong tay không có ép đáy hòm át chủ bài. Đao kiếm lại càng là nhiều không kể xiết, sao phải sợ cầu tặc kia? Đại đế, đây là Đại Càn Đế quốc triều đình, tuyệt đối không thể yếu ta Trung Nguyên tên, còn lớn hơn đế chủ chỉ công đạo. Mọi người dồn dập căm phẫn sục sôi mở miệng, các đại quốc sứ thần nhóm cũng không bình tĩnh, nơi này không muốn là Đại Càn Đế quốc triều đình, bọn họ quả thực muốn bén tay áo lên mở làm, để cái này mà sủ mộ tổ tạ rộ biết rõ lợi hại. Thôi được. Tân ẩn cười gằn, vũ khí chính là một quốc gia võ lực căn cơ, nếu đại hòa dân tộc muốn thử xem ta Đại Càn Đế quốc vũ khí, như vậy Tử Long, ngươi ra.
Vâng.
Triệu Vân ôm quyền đáp ứng, hắn trực tiếp ra khỏi hàng, làm Đại Càn Đế quốc nổi danh võ tướng, hắn có đeo vũ khí vào triều tư cách, đây là Tân ẩn cho hắn vinh dự, mà bây giờ bên hông hắn thì có một cái thanh hồng kiếm. Thanh hồng kiếm, cùng Ỷ Thiên kiếm nổi danh thần binh, chém sắc như chém bùn, vô cùng sắc bén, nó người chế tạo là ai vô pháp khảo cứu, thế nhưng ở Triệu Vân trong tay nó lại là tuyệt thế thần binh. Uy nhân, muốn làm sao so với? Triệu Vân lạnh giọng quát hỏi. Cầm kiếm theo ta võ sĩ đao so với. Ha ha ha. Matsumoto Tạ Dỗ cười lớn, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền so với chém thẳng lực tốt. Cậu tặc, ngược lại là có tí khôn bật. Đao phách chém lực vốn là so kiếm được, người này không đốc. Không thể như thế so với, cái kia có ý gì? Rồi cha sao? Đại gia bất mãn a xích. Có thể Triệu Vân nhưng xua tay nói, người đến, chuyển thuất bài.
Vâng.
Ngoài cửa phi hùng quân đáp ứng, trực tiếp đưa đến từng khối thâm hậu thuất bài. Những này thuất bài đều là phi hùng quân chuyên dụng thuất bài, mỗi một mặt dày đến 10 km phân, toàn bộ đều tinh thiết làm ra. Mười mấy mặt tấm khiên điệp ra ở nhất lên, chuyện này quả là chính là một tảng lớn khối thép nha. Bực này thuất bài, thích hợp nhất thí nghiệm chém thẳng lực. 287 võ sĩ đao cùng thanh hồng kiếm chi đấu. 77. Triệu Vân cười lạnh gầm nhẹ, ngược lại để mà sủ mổ tổ tạ dô đi tới, hiện lộ hết trung nguyên đại địa nho ra phong độ. Để không ít người nhẫn gật đầu không ngừng tán thưởng. Mà cái này mà sủ mổ tổ tạ rổ cũng không phải cái gì nho giả, hắn chính là một cái măng gì, nơi nào biết cái gì khiêm lượng, trực tiếp liền nâng đao cắn răng đánh xuống.
Hắt.
Ken. Một tiếng nổ vang, cái này võ sĩ đao hung tợn bổ vào trên tâm chắn, tại chỗ thì có ba mặt thuẫn bài bị đánh mở, đao này sắp bén, để không ít người cũng thầm giật mình.
Ha ha ha.
Mà sủ mổ tổ tạ rổ cười lớn, nho nhỏ thuẫn bài, dám chặn ta đại hòa dân tộc thần đao. Buồn cười, trong các ngươi thổ nơi nào có lợi hại như vậy đao kiếm, có bản lãnh gì liền lấy ra tới nhìn một cái. Điếc không sợ súng. Triệu Vân xem thường hừ lạnh.
Chen.
Triệu Vân ba khí xuất kiếm, hắn vẫn chưa vận dụng chân khí, trực tiếp dùng man lực đi xuống người bổ, chỉ thấy bám một đạo hàn quang né qua, cái này mười mấy mặt tấm khiên tại chỗ đã bị cắt thành hai nửa, vết cắt chỉnh tề cực kỳ, hoàn toàn chính là dựa vào kiếm phong lợi cắt ra.
Khí.
Hào kiếm.
Ha ha, kiếm này rất tốt.
Thắng bại đã phân, kiếm này mặc dù không phải là can tương mặc tà, thế nhưng là cũng không tệ, chấn nhiếp uy nô dễ như ăn chào à.
Ha ha ha.
Mọi người dồn dập cười to. Tân ẩn cũng là nhếch miệng cười gằn. Cái này mà sủ mổ tổ tạ rổ quá ngông cuồng chút, võ sĩ đao mặc dù có chỗ thích hợp, thế nhưng vô luận là đoán tạo hay là đúc kiếm, vũ khí lạnh thời đại hoa hạ mới là vương giả, ít nhiều danh kiếm danh đao, tùy tiện nghiền ép cái này võ sĩ đao.
Không, cái này không thể nào, cái này không thể nào.
Mà sủ mổ tổ tạ rổ không dám tin tưởng rít gào, 087 cậu tặc, các ngươi dối trá, các ngươi dối trá. Mà sủ mổ tổ tạ rổ bị kích thích gào gào gọi, hắn trực tiếp hai tay cầm đao, giơ lên đã nghĩ bổ về phía Triệu Vân, dường như muốn liều mạng với hắn giống như, hiển nhiên tự ti lại ngạo khí uy nhân, không cam lòng thất bại, muốn cứng đối cứng một hồi.
Tướng quân cẩn thận.
Mọi người kinh ngạc thốt lên.
Hừ.
Triệu Vân không thèm nhìn, trực tiếp một tiếng vẽ ra, khen một tiếng văng dọn, mà sủ mổ tổ tạ rổ trong tay võ sĩ đao tại chỗ bị chặt đứt, mà sủ mổ tổ tạ rổ cái cổ cũng bị chặt đứt, phốc 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 máu tươi điên cuồng ra bên ngoài bốc lên.
Cái cổ bị cắt, mà sủ mổ tổ hoảng loạn.
Hắn vừa nay điên cuồng đã sớm biến mất, chỉ còn dư lại sợ hãi cùng thống cổ, cuối cùng cứ như vậy bưng cái cổ giấy rủa, liền một câu nói cũng nói không ra, chỉ có thể co quắp mà ngã trên mặt đất mà chết.
Chủ thượng thứ tội.
Triệu Vân quỳ một chân trên đất tội.
Ha ha ha.
Tân ẩn sang sảng cười to, nho nhỏ uy nhân, chết cũng sẽ chết, chấm bốn còn muốn dụ ra chút nói đến, nếu chết cũng coi như.
Đến à, đem cái này uy nô kéo đi, mặt khác đem hắn tùy tùng toàn bộ chụp xuống, chấm muốn hắn bên người mang tất cả vật phẩm.
Vâng.
Triệu Vân đáp ứng.
Tiểu lý tử.
Tân ẩn dặn dò, đại tiệc, chấm muốn khoản đãi các vị sứ thần.
Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu.
Chương 288, Tân ẩn đại tiệc, chúng sứ thần chơi xấu.
Mặc dù mổ tổ tạ rổ chết cũng không để cho bất luận người nào hoảng loạn, bởi vì chết một cái man di đối với các vị sứ thần tới nói, chính là một cái rất nhỏ sự tình, liền phảng phất chết một con kiến, không ai sẽ đi quan tâm cũng không ai sẽ đi sầu lo.
Tiết kiến qua đi, tự nhiên là yến hội.
Các quốc gia sứ thần đến chúc, mang đến nhiều như vậy lễ vật, nếu như ngay cả một cái yến hội cũng không làm, người khác nhưng là sẽ nói Đại Càn Đế quốc không có lễ phép, không có phô trương. Yến hội đã sớm chuẩn bị xong xuôi, từ lúc mấy ngày trước, Lục Trinh đã mang theo Ti Thiện Ti người đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, yến hội địa điểm liền tuyển ở chính giữa cùng điện bên trong. Điện bên trong, các loại bàn bày ra chỉnh tề, quần thần ngồi quỳ chân, trên bàn xếp đầy đủ loại rượu trái cây cùng với món ngon, còn có vũ nữ ở nhẹ nhàng khiêu vũ, điện bên trong cũng là lễ nhạc nhiều tiếng. Bầu không khí hòa hoãn, Tân ẩn nâng chén, chư vị sứ thần, bọn ngươi đường xa mà đến, chớ cùng Đại Càn Đế quốc văn võ chúng thần phi thường hoan nghênh, có bằng hữu từ phương xa tới không còn biết trời đâu đất đâu.
Hắt,
hắt,
ha ha.
Đa tạ đại đế.
Chúc đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Mọi người dồn dập nâng chén, bầu không khí nhất thời trở nên nóng bỏng, mà 6 cùng 24 nữ quan dồn dập ở một bên rót rượu hầu hạ, đem tất cả quản lý ngay ngắn rõ ràng.
Đại đế,
Đại Tấn Đế quốc sứ thần đứng dậy, cười ha ha nói, uống rượu không thơ quá vô vị vậy, Giang Nam một vùng gần nhất lưu hành được tự lệnh, không biết đại đế cần phải nhất chơi.
Đúng đúng đúng, được tiểu lệnh mới có ý tứ, không biết đại đế có thể đồng ý. Đã sớm nghe nói Đại Càn Đế quốc có mấy cái đại tài tử, chẳng biết có được không đi ra để ta chờ mở mang tầm mắt. Mọi người dồn dập mở miệng. Tân Ẩn cùng Mai Trường Tô Lý Bạch loại người liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng liền né qua một nụ cười lạnh lùng. Những này sứ thần a, ở bề ngoài là tới chúc mừng, thế nhưng là trên thực tế cũng đã đem Đại Càn Đế quốc xem là tiềm ẩn địch nhân, bọn họ không chỉ có muốn đánh dò xét Đại Càn Đế quốc thực lực quân sự, còn muốn ước định Đại Càn Đế quốc mềm thực lực. Cái gì gọi là mềm thực lực? Vậy dĩ nhiên là kinh tế, nhân tài các phương diện thực lực, nếu như một cái quốc gia không có ai mới, như vậy thì tính toán binh mã nhiều hơn nữa cũng không đáng sợ. Đại Càn Đế quốc thực lực quân sự rõ như ban ngày, phi hùng quân lại càng là đáng sợ cực kỳ, hiện tại các quốc gia sứ thần đã nghĩ nhìn Đại Càn có người hay không mới. Nếu bọn họ muốn chơi, Tân Ẩn cũng không thể yếu thế. Tân Ẩn cười lớn nói, được cựu lệnh chơi phương pháp đông đảo, hôm nay chấm phát minh một loại chơi phương pháp, không biết chư vị sứ thần có dám ứng chiến. Ồ, đại đế cũng muốn chơi. Thú vị. Chơi liền chơi, có người nói các vị sứ thần đều là trong đó cao thủ, cũng không thể e sợ chiến a, hạ hạ. Đại đế ra đề mục. Chúng ta tiếp. Mọi người dồn dập cười to. Được. Tân Ẩn kêu lên, Lý Bạch, Bao Trưởng, Mai Trường Tô, Trương Lương, Địch Nhân Kiệt, ra khỏi hàng. Ở. Lý Bạch năm người trực tiếp đứng dậy chắp tay, chờ đợi dặn dò. Các ngươi năm người, vì ta Đại Càn Đế quốc xuất chiến. Tân Ẩn lớn tiếng dặn dò, hôm nay được cựu lệnh rất đơn giản, chư vị sứ thần tùy ý ra câu đối, thưa văn, có thể tùy ý chọn tuyển các ngươi năm người nên chiến, sứ thần nhóm thua liền từng người uống ba chén, các ngươi ai thua, chúng ta Đại Càn Đế quốc chúng thần cùng chấm uống 10 chén. Tháng 2 năm 88 Tân Ẩn đãi tiệc, chúng sứ thần chơi xấu. 17. Các ngươi năm người, vì ta Đại Càn Đế quốc xuất chiến. Tân Ẩn lớn tiếng dặn dò, hôm nay được cựu lệnh rất đơn giản, chư vị sứ thần tùy ý ra câu đối, thưa văn, có thể tùy ý chọn tuyển các ngươi năm người nên chiến, sứ thần nhóm thua liền từng người uống ba chén, các ngươi ai thua, chúng ta Đại Càn Đế quốc chúng thần cùng chấm uống 10 chén. Được, bực này được tiểu lệnh bá khí, đại đế tốt phong thái. Ha ha ha, loại này chơi phương pháp đại gia còn là lần đầu tiên, không ngại nhất chiến. Mọi người kích động kinh ngạc thốt lên, đại gia tâm tình nhất thời bị điều động. Tân Ẩn động tác này phi thường cuồng ngạo. Hắn tiện tay liền điểm ra 5 người, người nào đều là rồng trong loài người, tùy tiện sứ thần nhóm tiêu chiến, nếu như Lý Bạch loại người thua, cái kia Đại Càn Đế quốc liền mất mặt, nếu như bọn họ thắng, hôm nay Đại Càn Đế quốc sẽ phải làm náo động lớn. Đến thời điểm ai dám coi khinh Đại Càn? Đại Càn nhân tài đông đúc, chúng đế nước chỉ có kiêng kỵ phần. Vì lẽ đó tất cả mọi người là hứng thú dạt dào, chuẩn bị tại đây trên bàn rượu nhất chiến, bởi vì những đế quốc khác cũng là nhân tài đông đúc, ai cũng không phục Đại Càn Đế quốc. Chư vị, tại hạ cả gan đi tới. Đại Đường Đế quốc sứ thần cười ha ha đứng dậy, bay về Lý Bạch chắp tay nói, Thái Bạch tiên sinh, tại hạ Đại Đường Đế quốc tam phẩm trung thư lệnh chủ bộ, trước kia ở Trường An đã từng thấy tiên sinh phong thái, thế nhưng là vẫn vô duyên quyết đấu, hôm nay cả gan ra đề mục, còn tiên sinh nhất chiến. Lý Bạch mỉm cười. Mọi người ánh mắt sáng lên. Không ít người căn bản không biết cái này Lý Bạch là ai, thế nhưng là nghe cái này sứ thần ý tứ, thật giống Lý Bạch ở Đại Đường cũng phi thường có danh tiếng a, xem ra Đại Càn Đế quốc thật sự là nhân tài đông đúc, đại gia cũng là mười phần có hứng thú. Đại Đường sứ thần muốn một hồi, nghiêm túc nói, hôm nay có hạnh đi tới Đại Càn, được đại đế đại tiệc còn đãi, tại hạ cũng sẽ không khách khí, đi tới một bài câu đối. Vế trên là Thương Hải Nhật, Xích Thành Hà, Nga Mi Tuyết, Vu Hà Vân, Động Đình Nguyệt, Bành Lệ Yên, Tiêu Tư Vũ, Vũ Di Phòng, Lư Sơn Bộ Bố, Hợp Vũ Trụ Kỳ Quan, Hội Ngô Trai Bích. Thí. Đại gia sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, ta thân nương ngư, cái này sứ thần có chút tài năng nha, đồng dạng câu đối đều là 7 chữ, cũng sẽ không quá dài, cái tên này vừa ra chính là một chuỗi lớn a hay một cái Thương Hải Nhật, Xích Thành Hà, ha ha ha. Tân Ẩn cũng không lưu ý cười to, Lý Khanh, có thể có bề dưới. Nếu như không có, vậy ta Đại Càn Đế quốc văn võ chúng thần cũng chấm, có được uống liền 10 chén lớn a. Ha ha ha. Mọi người dồn dập cười to, Đại Càn văn võ bá quan nhóm là biết rõ Lý Bạch lợi hại, vì lẽ đó cười 10 phần sẵn sàng, mà sứ thần nhóm cho rằng Lý Bạch đúng không ra, vì lẽ đó cười Triệu, 10 phần đắc ý bọn họ cho rằng chính mình chắc thắng không thua. Chuyện này có khó khăn gì, cỡ này câu đối cũng không độ khó khăn. Lý Bạch ngạo nghễ cười nói, nghe về dưới, Thiếu Lăng Thơ, Ma Cật Vẽ, Tả Truyện Văn, Tư Mã Lịch Sử, Tiết Đào Tiên, Hữu Quân Thiếp, Nam Hoa Kinh, Tương Như Phú, Khuất Tử Ly Tao, Thu Cổ Kim Tuyệt Kỹ, làm cho ta núi cửa sổ. Hay một câu Thu Cổ Kim Tuyệt Kỹ, tốt đúng, ha ha ha. Lần này liên ngay ngắn, ba khí, được. Đại Càn chúng thần dồn dập lớn tiếng tán thưởng, mà sứ thần nhóm lại càng là con mắt tỏa sáng. Một câu đối, đại gia đã nhìn ra Lý Bạch bản lĩnh cao cường. Thời lớn đế quốc sứ thần, lại càng là trong lòng gây rối, trong bóng tối chỉ sợ muốn đem Lý Bạch đào đi, người bậc này mới thật sự là để bọn hắn trông mà thèm a tốt đúng. Đại Đường sứ thần kính phục, tại hạ thua, nhận phạt, tự nguyện uống ba chén. Chương 289, uy nhân bảo vật, giá tâm bừng bừng. Có Đại Đường sứ thần cùng Lý Bạch câu đối bắt đầu, như vậy trên tiệc rượu bầu không khí liền trở nên càng thêm nóng bỏng, sứ thần nhóm cùng chung mối thù, mỗi người bọn họ uống ba chén tự nhiên khó chịu, cho nên muốn hòa nhau một ván. Đại Tống đế quốc sứ thần ra khỏi hàng. Đây là một cái gầy gò ria mép người trung niên, hắn trên người có một cố văn nhân ngạo khí, sau khi đứng dậy chắp chắp tay nói, chư vị, tại hạ là đại tống tam phẩm tiểu quan, không đáng nhắc tới, nhưng tại hạ nhưng sư tổng Phạm Trọng Yêm đại học sĩ, không biết có thể có tư cách cùng đại cản tể tướng Địch tiên sinh đánh một trận. Phạm Trọng Yêm, người này đúng là đệ tử của hắn, không tệ a. Lợi hại, có người nói cái này Phạm Trọng Yêm chính là đại tống tham chi, vị cùng phó tể tướng, một câu lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, xúc động thiên địa dị tượng, ở các quốc gia văn nhân bên trong nắm giữ rất cao hy vọng. Ha ha, Phạm Trọng Yêm đệ tử, mức độ nhất định không kém, chúng ta mọi mắt mong chờ. Không biết Đại Càn Đế quốc địch tể tương có dám lên chiến. Sứ thần nhóm kinh hỉ nghị luận, liền ngay cả Tần Ẩn cũng là âm thầm hiếu kỳ, dù sao Phạm Trọng Yêm tên hắn cũng là có nghe thấy. Địch nhân kiệt ngược lại cũng không e sợ chiến. Hắn tuy nhiên không hề giống Lý Bạch một dạng am hiểu thơ văn câu đối, thế nhưng so với lên đồng dạng văn nhân, hắn vẫn là hết sức sắc bén, vì lẽ đó hắn tại chỗ liền đứng dậy, cười ha ha nói, nếu là Phạm Tham Chi đệ tử, vậy tại hạ liền lãnh giáo một chút. 983 hử. Gầy gò sứ thần hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ mở miệng, coi trọng liên, tốt núi tốt nước tốt phong tốt thắng, thiên thu cảnh đẹp. Si âm thanh si sắc si mộng si tỉnh, mấy cái bối si tỉnh. Địch nhân kiệt muốn cũng không nghĩ, thuận miệng đối với ra. Đáng chết. Gầy gò sứ thần cung phục, lúc này quát chói tai, phong thanh tiếng nước trùng âm thanh chim âm thanh tiếng tụng kinh âm thanh, tổng hợp 360 thiên kích tiếng trùng, không hề có một tiếng động không tịch. Ánh trăng núi sắc cỏ sắc thụ sắc vân hà sắc, càng thêm 48,0006 phong loan sắc, có sắc đều khoảng không. Địch nhân kiệt bình tĩnh phản kích. Được, ha ha. Tốt đúng, tốt đúng. Mọi người dồn dập cười to. Lợi hại. Gầy gò sứ thần cắn răng, lần thứ hai gầm nhẹ, khắp trốn mừng vui, khánh tự nhiên, khánh khánh khánh, làm khánh khánh, làm khánh làm, bờ gơ ép gì, khánh tương xứng khánh. Ha ha. Cả nước như điên, cùng đến cực điểm, cùng cùng cùng, hiểu cùng cùng, hiểu cùng hiểu cùng hiểu cùng hiểu. Địch nhân kiệt lần thứ hai quả đoàn đánh trả. Được. Mọi người dồn dập đánh trống con trưởng, liên tục ba cái câu đối, cũng làm cho mọi người thấy địch nhân kiệt bản lĩnh, làm đại càn đế quốc tể tướng, hắn thế nhưng là để mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Chư vị, chúng ta phải uống nha. Ha ha, người nào trở lại? Chúng sứ thần dồn dập mở miệng, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Tân Ẩn thấy thế, cũng lộ ra vẻ hài lòng. Hôm nay, Lý Bạch bọn họ là tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng, mặc cho chúng sứ thần chơi như thế nào, tại bọn họ năm người trong mắt đều là cặn bã, bọn họ tuyệt diệu câu đối nhất định sẽ danh chấn thiên hạ, gia tăng thật lớn đại càn đế quốc sức ảnh hưởng. Chủ nhân, lục soát mà sủ mộ tổ tạ rộ sứ thần đoàn người trở về. Lý Liên Anh bỗng nhiên ở Tần Ẩn bên thai mở miệng, ngươi muốn đi hay không nhìn? Ân. Tần Ẩn gật đầu, hiện tại Lý Bạch loại người vẫn như cũ đang đối chiến Trung Quốc sứ thần, được hiệu lệnh đối câu đối, chơi không còn biết trời đâu đất đâu, hắn cũng vừa hay rảnh rỗi. 289 uy nhân bảo vật, dã tâm mừng mừng. 27. Tần Ẩn gật đầu, hiện tại Lý Bạch loại người vẫn như cũ đang đối chiến Trung Quốc sứ thần, được hiệu lệnh đối câu đối, chơi không còn biết trời đâu đất đâu, hắn cũng vừa hay rảnh rỗi. Thừa dịp mọi người không thể quá chú ý, hắn trực tiếp đứng dậy từ cung điện hậu phương đi ra, đi thẳng tới Trung Hòa Điện phụ cận Bảo Hòa Điện. Lúc này, Bảo Hòa Điện ngoại trạm một đám phi hùng quân tướng sĩ, mà dưới chân bọn họ còn quỳ gối 10 cái uy nhân trang phục ra hỏa, mặt đất còn có mấy cái dương lớn, những cái uy nhân vẫn còn ở a a a a quỳ khiếu, xem ra 10 phần không thành thật. Khởi bẩm bệ hạ. Phi hùng quân bẩm báo, mà sủ mộ tổ tạ dô đoàn người tổng cộng 18 tên, bắt lấy thời gian có người phản kháng, giết mấy cái, còn lại toàn bộ ở đây, bọn họ hành lễ tổng cộng tầm dương, đồ vật không nhiều, đại thể đều là một ít kỳ quái đồ vật. Ân. Tân Ẩn tùy ý gật gù, nhưng nhìn hướng về ba người kia cái dương ánh mắt nhưng mang theo một tia hiếu kỳ, cái này ba thanh cái dương mà sủ mổ tổ loại người vẫn bên người mang theo, khẳng định như vậy không phải là đồng dạng đồ vật, rất có thể xuyên thấu qua những này cái dương, liền có thể phỏng đoán đến uy nhân hiện tại phát triển tình hình. Tân Ẩn không nói thêm gì, hắn trực tiếp ra hiệu mở ra cái dương, phi hùng quân tướng sĩ đưa tay lật một cái, ba cái dương liền bại lộ ở Tân Ẩn trước mặt. Thứ một cái dương chứa đầy đủ loại y vật, những y phục này dĩ nhiên không phải là uy nhân y phục, mà là các quốc gia nam nữ đặc sắc trang phục. Hiển nhiên là mã sủ mổ tổ chúng quanh sưu tập, muốn mang về trên đảo đi phòng chế. Chiếc thứ hai cái dương thì là các loại kỳ quái tiểu đông tây, từ lược đến đao kiếm, từ son hương phấn đến thực vật hạt giống, tứ thư ngũ kinh, võ học bí tịch, Phật kinh bản dập cũng đều có không ít, hiển nhiên cũng là các nơi sưu tập. Hừ, Tân Ẩn tức giận hừ lạnh, những con chó này ngày ngược lại là biết rõ Hoa Hạ có thứ tốt, mỗi ngày chạy tới Hoa Hạ cướp đoạt thứ tốt, chuyển về bọn họ trên hòn đảo học tập phòng chế. Uy nhân dã tâm không nhỏ a. Hiện tại liền nghĩ học tập, một ngày nào đó học tốt, nhất định sẽ muốn bị cắn ngược lại một cái. Vì lẽ đó Tần Ẩn đối với uy nhân là một điểm hảo cảm đều không có. Bất quá cái này cái thứ ba cái dương, ngược lại để Tần Ẩn kinh ngạc, trong này dĩ nhiên chứa đầy các loại binh thư, chiến trận bản vẽ, tình báo các nước, cùng với Hoa Hạ Trung Nguyên các quốc gia mới nhất lớn nhất bản đồ chi tiết. Chó chết. Tần Ẩn giận dữ. Hoa Hạ các quốc gia hỗn loạn không ngừng, một ngày nào đó muốn phân cái làm dưới, đánh ra một cái lão đại, thế nhưng là không phải là người nào cũng có thể trông mà thèm, cái này uy nhân thậm chí ngay cả Hoa Hạ địa đồ cũng làm cặn kẽ như vậy, rõ ràng trông mà thèm Hoa Hạ lãnh thổ ai như vật này, giao cho lục bộ thu dọn, phân chia. Tân Ẩn nghiêm túc nói, nhất là những thực vật này hẳn giống, đều muốn phái người dọn dẹp ra đến, sau đó thí nghiệm trồng trọt. Vâng. Các binh sĩ gật đầu đáp ứng. Cậu tặc, ngươi dám đụng đến chúng ta đổ vật thử một chút xem, đây là chúng ta tổ cựu gạ họa gia tộc Hoa rất lớn tâm huyết thu thập. Các ngươi đại càn đế quốc muốn chết phải không? Chúng ta tổ cựu gạ họa gia tộc hội phát lên mãnh liệt nhất trả thù, các ngươi mỗi một người đều chạy không thoát. Những cái uy nhân, dùng đông cứng tiếng Hoa phẫn nộ giết đảo. Giết. Tân Ẩn thiếu kiên nhẫn xua tay, phi hùng quân các binh sĩ liền cười gần nhất cước giẫm xuống, những này uy nhân kêu thảm tại chỗ bị giẫm gân cốt gãy vỡ. Vũ tạng lục phủ mở tung, chết 10 phần thê thảm. Chương 290, tiếp thu khen thưởng, siêu cấp manh tướng điện bi. Dẫm chết hơn 10 cái uy nhân, Tân Ẩn lỗ thai rốt cục thanh tĩnh một ít, nhưng hắn vẫn chưa lập tức trở về đến trên liên hội, ngược lại là khoát tay một cái nói, giới nghiêm một phía, chấm có chuyện phải làm. Vâng. Phi Hùng quân tướng sĩ dồn dập ổn quyền, bọn họ cấp tốc phân tán đến bốn phía, đem chúng quanh đây cung điện đã hành lang dồn dập giới nghiêm, không cho bất luận người nào tới gần. Tân ẩn thần bí như vậy, tự nhiên là muốn tiếp thu khen thưởng, tấn cấp đế quốc khen thưởng hắn bây giờ còn chưa tiếp thu, vừa vặn thừa dịp có khoảng không, mang thứ đó nắm bắt tới tay lại nói: "Hệ thống, tiếp thu khen thưởng." Tân ẩn dặn dò: "Vâng." Hệ thống chí năng trả lời: "Mệnh lệnh tiếp thu, khen thưởng mở bắt đầu, chuẩn bị kiểm tra và nhận." Bù. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, trước cung điện phương đột nhiên xuất hiện đại lượng binh mã, một viên ngọc tỷ, một cái lệnh bài, một chương bản vẽ cũng xuất hiện ở Tân ẩn trong tay. Lần này khen thưởng một cái siêu cấp võ tướng điển vi, một nhánh đặc thù binh chủng hộ vệ quân, 100 hỏa khí chế tạo công tượng, một chương hỏa khí cục chế tạo bản vẽ, một cái ngọc tỷ, một cái khuyến hàng lệnh. Cửu Long ngọc tỷ, khuyến hàng lệnh, hỏa khí cục chế tạo bản vẽ đã bị hắn trộn vào trong tay. Hỏa khí cục chế tạo bản vẽ không thể chuyện gì ngạc nhiên, khuyến hàng lệnh ngược lại là 10 phần tinh xảo, bề ngoài là một cái đồng bài, phía trên khắc đầy thật nhỏ phù văn, xem ra thập phần thần bí. Mà cái này Cửu Long ngọc tỷ ngược lại là bá khí, toàn thân là từ một khối to lớn mỹ ngọc điêu khắc mà thành, bề ngoài là 9 con rồng lớn chiếm giữ, phía dưới có khắc thụ mệnh bổ thiên, ký thọ vĩnh xương tám cái đại tự. Ngọc tỷ, đại diện cho hoàng quyền. Cỡ này thần vật nắm ở trong tay, Tân ẩn trong lòng không nhịn được tuôn ra lên ngập trời bá khí, trên mặt cũng là lộ ra mừng rỡ ý cười. Bái kiến chủ thượng. Trước người hắn, một đám lớn binh lính quỳ xuống đất hô to, một người trong đó châu cao ngựa lớn võ tướng, lại càng là lôi kéo người ta chú mục đích. Người này tự nhiên là Điển Vi. Những binh sĩ này, tự nhiên là hộ vệ quân. Điển Vi thân hình cao lớn như người khổng lồ, người mặc hắc sắc khải giáp, khuôn mặt hung ác, thế nhưng ánh mắt nhưng hàm hậu trung thành, bắp thịt cường tráng hình thể to lớn, nhìn dáng dấp liền mười phần bá khí. Còn có cái này hộ vệ quân, từng cái binh lính đều là bộ binh tinh nhuệ, xem ra sát khí đằng đằng, mười phần không sai. Lịch sử danh tướng, tính danh Điển Vi xuất thân Trần Lưu huyện người tuổi tác 32 đẳng cấp vũ thánh viên mãn thế lực không chức vị không binh khí song thiết kích đặc thủ binh chủng hộ vệ quân cơ bản thuộc tính thể lực 99, văn thao 32, vũ lực 98, tài nghệ 12, bị lực 85, độ trung thành 100 hệ thống đánh giá Điển Vi, lịch sử danh tướng, Tam Quốc thời kỳ nổi danh võ tướng, lấy dung vũ trung thần nghĩa sĩ chứ danh, thực lực cường hãn, có bạn. Người không địch nổi dũng khí. 290 tiếp thu khen thưởng, siêu cấp mãnh tướng Điển Vi. 37. Hệ thống đánh giá Điển Vi, lịch sử danh tướng, Tam Quốc thời kỳ nổi danh võ tướng, lấy dung vũ trung thần nghĩa sĩ chứ danh, thực lực cường hãn, có vạn người không địch nổi dũng khí. Hổ vệ quân, tiếng tăm lừng lẫy Ngụy quốc tối cường công kích bộ binh, Tào Tháo ủng lập hiến đế sau tổ kiến binh lính ngựa, tuyển cực kỳ cường tráng chi sĩ, từ Điển Vi, hứa trữ chỉ huy. Hổ vệ các tướng sĩ đang công kích lúc, như mãnh hổ hạ sơn, tấn mãnh cực điểm, quả thật địch quân ác ngộng, nhánh quân đội này có thể nói là chiến công hiển hách, nhiều lần cứu Tào Tháo với hết sức trong lúc nguy nan, nhân số 1 vạn. Nhìn thấy những tin tức này, nhìn lại một chút những ngày binh mã, Tần ẩn nhất thời đại hỉ. Đậu phộng, Điển Vi quả nhiên với ba khí, nhìn liền dũng manh vô song. Được, ha ha. Tần ẩn cười to, cổ chi ác lai Điển Vi, hôm nay chấm ngược lại là tăng thêm một thành viên hổ tướng a. Nói xong, Tần ẩn trực tiếp tiến lên nâng Điển Vi. Đừng tưởng rằng Điển Vi là triệu hoán đi ra, hắn liền không có tư tưởng, hắn vẫn là trong lịch sử cái kia Điển Vi, chỉ bất quá ký ức bị hệ thống sửa đổi chút, trong óc gieo xuống trung thành khái niệm mà thôi. Tần ẩn tự nhiên không thể thất lễ hắn, mà ở Tần ẩn tự mình nâng đỡ, Điển Vi tự nhiên là một mặt kích động. Chủ thượng, Điển Vi quỳ xuống đất ông quyền, mặt tướng thân phận ti tiện, làm sao đảm đương được lên chủ thượng nâng, còn chủ thượng không muốn bẻ gây sát tiểu nhân. Ha ha ha. Tân ẩn cười to, Điển tướng quân, ngươi thế nhưng là siêu cấp mạnh tướng, tại sao ti tiện nói chuyện, ngay hôm đó lên ngươi chính là ta đại càn đế quốc trấn tây tướng quân, vì là chấm chi trợ thủ đắc lực vậy. Đa tạ chủ thượng. Mặt tướng bạn tử bất tử. Điển Vi kích động ông quyền. Tốt, đứng dậy. Tân ẩn mừng rỡ đỡ lên hắn, phân phó nói, hổ vệ quân lập tức mang đến ngoài thành đóng quân, trước tiên dàn xếp lại nói còn lại, còn hỏa khí cục công tượng thì lại giao cho cơ bộ, cho bọn họ đăng ký tạo sách, muốn làm phương pháp mau chóng tổ kiến hỏa khí cục. Yêu cầu hoa tươi. Vâng. Lý Liên Anh liền vội vàng gật đầu đáp ứng, không cần phải nói hắn cũng biết, mệnh lệnh này là cho hắn, vì lẽ đó hắn vội vã dẫn người đi làm đủ, một mặt đem hổ vệ quân mang đi, một mặt cây đuốc khí cục công tượng mang đi, đồng thời cũng chuẩn bị mau chóng tổ kiến hỏa khí cục. Đi. Tân ẩn lôi kéo Điển Vi tay, cười to nói, hôm nay chấm được nhất mạnh tướng, trong lòng cực kỳ hoan hỉ, Điển tướng quân theo chấm cùng đi trên yến hội náo nhiệt một chút, coi như là cho ngươi đón gió tẩy trần. Đa tạ chủ thượng. Điển Vi kích động ôm quyền, hắn cười ngây ngô đi theo Tần ẩn phía sau hướng về Trung Hòa Điện đi đến, đôi mắt nơi sâu xa lập lòe cùng nhiệt quang mang, tựa hồ đối với Tần ẩn nhiệt tình phi thường cảm động. Tần ẩn mang theo Điển Vi từ đó cùng bọc hậu phương tiến vào, nhưng lại tại hắn cho rằng điện bên trong vẫn còn ở được tiểu lệnh thời gian, lại phát hiện điện bên trong có chút làm ở mỹ, không ít người đang tại ồn ào, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Trong đám người, Lục Trinh cũng ở. Nàng kinh hoàng đứng trong đám người, một cái đại liêu sứ thần chính đối nàng dây dưa không rõ, mà Triệu Vân Trường Tú loại người dồn dập giận dữ, song phương suýt chút nữa độc thủ. Đại liêu đặc sứ, ngươi đã uống say, không nên ở chỗ này tẩy máy tay chân, bằng không có ngươi hảo hảo mà chịu được. Triệu Vân phẫn nộ quá lớn. Hừ. Đại liêu sứ thần say khước, cả giận nói, được tiểu lệnh có ý gì, uống rượu chơi gái mới có ý tứ, chúng ta đại liêu đế quốc chính là không ưa các ngươi những con chó này cái dám văn nhân làm dáng, chua sót, cái tiểu mội mội này dáng dấp không tệ, để bản sứ thần mang về vui vừa một chút, ha ha ha. Đại liêu đế quốc là khiết đan tộc, chính là vực ngoại chi tộc, từ liêu thái tổ ra luật đa bảo cơ thống nhất khiết đan các bộ về sau phát tài, hiện tại chính là một cái bát phẩm đế quốc, thực lực mạnh mẽ, tuy nhiên lại vẫn như cũ có người khiết đan thô cùng tác phong. Cái này đại liêu sứ thần gọi Tiêu Hoành Quát, là một cái tam phẩm chủ bộ, trên thực tế là võ tướng xuất thân, không có văn hóa gì mười phần thô lỗ, uống mấy cái rượu sẽ say, hiện tại đang tại chơi rượu điên đây. Triệu Vân Trương Tú loại người tự nhiên giận dữ ngăn cản, còn lại sứ thần nhưng cười xem của vui, vì lẽ đó Tần Ẩn đi vào liền thấy cảnh này. Thánh thượng, Lục Trinh nhìn thấy Tần Ẩn, lo lắng hoảng sợ nói, Thánh thượng, ngài có được cho nô tỳ làm chủ à? Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 291, đây là đế vương khí phách. Tần Ẩn sắc mặt một lần liền trở nên dị thường khó coi, hắn muốn là được điển vi bực này mạnh tướng, tâm tình là vô cùng được, còn muốn trở lại trên yến hội uống nhiều mấy chén đây. Nhưng là bây giờ xuất hiện tình cảnh này, tâm tình của hắn nhất thời liền khó chịu. Xảy ra chuyện gì? Tần Ẩn lạnh lùng quát hỏi. Khởi bẩm chủ thượng. Triệu Vân ôm quyền nói, đại liêu sứ thần uống say, chúng thần đang tại khuyên hắn đi xuống nghỉ ngơi. Say cái gì say? Lão tử không có say. Đại liêu sứ thần Tiêu Hoành Khoát say khướt sổ tay, lấm lấm liệt liệt nói, các ngươi đại đế đến càng tốt hơn, tiểu hoàng đế, lão tử mười phần yêu thích cái này nữ quan, ngươi đem nàng ban thưởng cho ta thế nào? Dựa theo chúng ta khiết đan tộc quy củ, lão tử đồng ý dùng 10 con tuấn mã để đổi nữ nhân này. Các ngươi bất quá là thất phẩm đế quốc, cái giá này rất công đạo. Đáng chết, ngươi nói bậy bạ gì đó? Muốn chết sao nhất lại ba? Ta đại càn đế quốc trong hoàng cung nữ nhân, dù cho chính là một cái cung nữ, cũng không phải ngươi có thể ghi nhớ chia sẻ, cút đi. Chó chết, uống vài chén nước tiểu ngựa liền dám vô luận là chứ? Ta đại càn đế quốc há lại dễ làm đụng, lập tức quỳ xuống đất muốn chết, bằng không nhất định phải chém không buông tha. Đại càn chúng thần dồn dập phẫn nộ quá lớn. Lục Trinh mặc dù chỉ là một cái nữ quan, thế nhưng đó cũng là trong hoàng cung người, hơn nữa còn là trong hoàng cung nữ nhân. Phải biết, trong hoàng cung nữ nhân đều là Tần Ẩn nữ nhân, chỉ là hắn muốn không muốn ngủ mà thôi, ai cũng không được chia sẻ. Đừng nói là Lục Trinh, coi như là một cái cung nữ, đại gia cũng tuyệt đối không thể tùy ý cái này Tiêu Hoành Khoát chẳng diện, đại liêu nước là cái dám gì à, dám ở đại càn hoàng cung cấp người. Đại gia có thể nào không giận? Lần này, không chỉ có chúng thần tức giận, Tần Ẩn ánh mắt cũng là càng thêm băng lãnh. Ha ha. Đại Đường Đế quốc sứ thần cười to nói, đại đế, việc này chỉ sợ là cái hiểu lầm, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Đại liêu sứ thần chẳng qua là coi trọng một cái nữ quan mà thôi, ngươi ban thưởng cho hắn lại có làm sao? Đúng đúng đúng, đây là việc nhỏ, đại gia hà tất thương hòa khí? Đúng mà, mọi người ngồi dưới tốt tốt đàm luận, có thể mời con tuấn mã không đổi được như thế một cái kiều đích đích nữ tử, vậy thì cho 100 tấc mà. Chúng sứ thần dồn dập mở miệng cười, Tân Ẩn sắc mặt càng thêm khó coi. Những này sứ thần là xem trò vui không sợ phiền phức lớn, bọn họ ba không được để đại liêu đế quốc cùng đại càn đế quốc đánh nhau đây. Nếu như đại liêu đế quốc sứ thần chết ở chỗ này, như vậy hai nước tất có cửu oán, hơn nữa oán thù này khẳng định không nhỏ. Nhưng nếu như Tần Ẩn đem Lục Trinh thưởng cho cái này đại liêu sứ thần, như vậy còn lại sứ thần nhất định sẽ xem không lên đại càn đế quốc, đến thời điểm ai cũng dám đến dâm mấy đá, đại càn còn cần hay không lan lộn. Chuyện này chỉ sợ là một cái thăm dò, bọn họ muốn thăm dò đại càn đế quốc phòng tuyến cuối cùng. Đối mặt loại này cũng thế, người bình thường đều biết mạnh mẽ nhìn xuống, thậm chí sẽ đem Lục Trinh ban thưởng cho đại liêu sứ thần, bởi vì một cái bát phẩm đế quốc không dễ chơi, nhiều như vậy sứ thần sau lưng lực lượng cũng không dễ chơi, có não tử mọi người không gặp qua nhiều phát sinh xung đột, muốn biết rõ đại càn đế quốc chỉ là một cái thất phẩm đế quốc, hơn nữa còn là vừa tấn cấp. Nhưng bọn họ coi thường Tân Ẩn. Lúc này Tân Ẩn ánh mắt càng ngày càng lạnh, con mắt quét qua, dĩ nhiên sợ đến mọi người sắc mặt của biến, chỉ có đại liêu sứ thần còn say khướt, căn bản không có phát giác. Đại đế, Tiêu Hoành Khoát say khướt kêu lên, làm sao? Ngươi không thích ta mang đi ngươi người? Cái kia không có chuyện gì, cái này nữ quan ta đi nằm ngủ một buổi tối, ngày mai trả lại cho ngươi, thế nào? Ha ha ha. Một buổi tối có thể chơi rất nhiều lần, ngược lại chơi không xấu, đừng dễ giận như vậy mà, ta thế nhưng là đại liêu sứ thần. Điền Vi, Tân Ẩn gầm nhẹ, có mặt tướng. Điền Vi một tiếng gầm nhẹ, hắn to lớn khôi ngô vóc người coi như quỳ một chân trên đất, vậy cũng như dãy núi đồng dạng vĩ đại đáng sợ, hắn đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng thầm giật mình. Mọi người đều đang khiếp sợ, Tân Ẩn thủ hạ lúc nào lại nhiều một cái manh tướng. Đại Liêu sứ thần say rượu khó tỉnh, ngươi giúp hắn một chút. Tân Ẩn tức giận quát chói tai. Vâng. 291 đây là đế vương khí phách. 47. Vâng. Điền Vi sát khí đằng đằng gầm nhẹ, hắn cảm nhận được Tân Ẩn sát cơ, vì lẽ đó hắn cũng là không do dự chút nào, trực tiếp một cái liền tóm lấy cái kia đại liêu sứ thần bay. Đáng chết, ngươi nghĩ làm gì? Tiêu Hoành Khoát nộ hống. Hắn say khướt muốn phản kháng, thế nhưng là Điện Vi lực lớn vô cùng, căn bản không cho hắn phản kháng, bắt lấy hắn thật giống như người khổng lồ vồ con gà con giống như, hung tợn sờ một cái đem hắn cánh tay bóp nát. Khanh khách. Vài tiếng xương bạo tiếng vang lên, Tiêu Hoành Khoát tại chỗ kêu lên thê lương thảm thiết, rượu nhất thời tỉnh không ít, thế nhưng là Điện Vi lại không có buông tha hắn. Hắt. Điện Vi một tiếng gầm nhẹ, bắt lên Tiêu Hoành Khoát thân thể, trực tiếp bá khí giơ cao khỏi đầu, cái kế tiếp liền hung tợn đi xuống đập một cái. Ầm ầm ầm, toàn bộ cung điện điên cuồng rung động, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu, Tiêu Hoành Khoát toàn thân gân cốt bị nện nát tan, cả người kêu lên thê lương thảm thiết ghé vào trong hầm thổ huyết không thôi. Khí, mọi người khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Điển Vi thủ đoạn thật đúng là đủ hung ác nha, thế nhưng là không có Tần Ẩn mệnh lệnh, Điển Vi cũng không dám như vậy hại người, đây chính là không chết không thôi cửu ám nha. Nhìn thấy Tần Ẩn lạnh lùng răng rớp, mọi người đều đánh trong đáy lòng phát sự. Cái tên này, bá khí như hổ, hung ác như sói. Ở trên người hắn, đại gia phảng phất nhìn thấy thế gian mấy vị kia cửu phẩm đại đế vương mới có đáng sợ bá khí. Phản phất nhìn thấy doanh chính quét ngang thất quốc phong mang, người này không thể trêu chọc. Hừ, thú vị, đại càn đế quốc không thể khinh thường a. Đại liêu nước cái này sứ thần chết chắc. Mọi người dồn dập cười trên sự đau khổ của người khác nói thầm. Quả nhiên, đón lấy Điển Vi một trận giàn vặt. Hắn nhất cước chân đạp xuống, đại liêu sứ thần lại càng là kêu lên thê lương thảm thiết, không ngừng mà xin tha, không, tha mạng, tha mạng, đại đế tha mạng, vừa nãy tiểu nhân uống say, ta chính là đại liêu người trong nước, ngươi không thể đụng đến ta. 3.1 Tiêu Hành Khoát đã sợ. Hắn đầy mặt sợ hãi rít gào lên, thống khổ để hắn đầu đầy mồ hôi, hận không được chết ở chỗ này mới tốt, thế nhưng là Điển Vi nhưng vẫn giàn vặt hắn, đem hắn giàn vặt không thành hình người. Cuối cùng, trên người hắn xương sọ trừ đầu ra, đại thể cũng đã bị giẫm nát bẻ gãy, Điển Vi mới dừng lại động tác. Chủ thượng, xử trí như thế nào? Điển Vi dò hỏi. Phạm ta đại cả người, giống nhau chu sát. Tần Ẩn xua tay. Vâng. Điển Vi cười gần bắt lên Tiêu Hành Khoát đầu, ở hắn trong tiếng kêu gào thê thảm, hung tận đi xuống ép một chút, thổi phù một tiếng óc tung tóe, ở đây tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Điển Vi thủ đoạn, ngoan độc. Tần Ẩn khí phách, với bá đạo. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 292, bách tính, mới là tất cả căn bản. Đại Liêu sứ thần một chuyện chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, bất kể là Đại Liêu quốc thí dò xét cũng tốt, bất kể là người này muốn chết cũng tốt, hắn cũng đã chết. Tiến hội tàn đi, chúng sứ thần dồn dập rời đi hoàng cung. Ở bề ngoài đại gia vẫn như cũ bình tĩnh, thế nhưng ngày hôm nay cho bọn họ mang đến khiếp sợ là dị thường, chư vị sứ thần ở Đại Càn Đế quốc lưu lại một ngày liền dồn dập rời đi. Đến đây, Đại Càn Đế quốc thiên hạ đều biết. Từ đây, Tần Ẩn tàn nhẫn cũng là không ai không biết, không người không hay. Đương nhiên, Đại Liêu Đế quốc tự nhiên cũng là giận dữ, bọn họ cả nước phẫn nộ. Đại Liêu Đế vương lại càng là phẫn nộ suy nghĩ muốn xua binh tấn công Đại Càn Đế quốc, song phương lẫn nhau gửi công văn đi sách quát lớn đối phương, ở Đại Liêu trong nước Đại Càn thương nhân càng bị bắt đi không ít, cục thế 10 phần căng thẳng. Tất cả những thứ này, Tần Ẩn cũng không để vào mắt. Đại Liêu Đế quốc khoảng cách Đại Càn Đế quốc ít nhất có 2 cái đế quốc cách xa nhau, bọn họ muốn đánh Đại Càn Đế quốc không dễ dàng, trừ phi bọn họ có thể vòng qua những này đế quốc, có thể đánh tới Đại Càn, vì lẽ đó song phương nhiều nhất tuân ra một ít trùng 16 bất chợt tới, chính thức đại chiến cũng không dễ dàng. Sau đó một quãng thời gian, Tần Ẩn cũng không tính bạo phát đại quy mô chiến tranh. Hắn chỉ có vài món chuyện quan trọng muốn làm. Một là phát triển Đại Càn Đế quốc. Vừa tấn cấp, Đại Càn Đế quốc căn cơ bất ổn, tuy nhiên nắm giữ Tam Châu chi địa, thế nhưng hay là không bằng những cái to lớn đế quốc, vô luận là kinh tế quân sự hay là văn hóa, đều muốn làm ra nhảy vọt phát triển. Hai, hắn được thu thập Nam Lương. Hắn đã đáp ứng Mai Trường Tô muốn trợ giúp hắn báo thủ, vừa bọn Nam Lương ngay tại Đại Càn Đế quốc bên cạnh, Tây Hạ Tây Mỹ khó đối phó, thế nhưng là Nam Lương còn chưa dễ dàng đối phó. Đương nhiên, hắn vẫn chưa hoa ít nhiều tâm tư ở Nam Lương trên thân, bởi vì tất cả những thứ này đều có Mai Trường Tô đi mưu đồ. Tam, hắn phải lần nữa chỉnh đốn một chút Đại Càn Đế quốc. Từ một cái nhất phẩm chư hầu quốc thăng cấp đến thất phẩm đế quốc, tốc độ này quá nhanh, sự tình các loại hỗn loạn đều cần đi quản lý. Một cái quốc gia cũng không phải xem thực lực quân sự rất mạnh, liền có thể phán đoán quốc gia này mạnh như thế nào, sức ảnh hưởng, mềm thực lực, bách tính giàu có trình độ, quốc gia an định trình độ cũng phải có cự đại tăng cao, mới có thể trở thành một cái chính thức to lớn đế quốc. Thất phẩm đế quốc tuyệt đối không phải là Tần Ẩn mục tiêu. Hắn mục tiêu là để Đại Càn Đế quốc chính thức tấn cấp cựu phẩm đế quốc, cùng những cái to lớn đế quốc tranh phong, thậm chí quét qua thiên hạ chư quốc, để thiên hạ toàn bộ thần phục ở Đại Càn dưới chân. Nếu muốn làm được điểm này, còn cần tiêu tốn không ít tâm tư. Những cái này đều là cẩn thận sinh hoạt, còn phải cùng địch nhân kiệt bao trưởng loại người thương nghị thật kỹ lưỡng, ung dung thong thả quản lý quốc gia, một chút cũng gấp không được. Sau nửa tháng, bên trong ngự thư phòng, Tần Ẩn cao mày nhìn Tấu Chương, Lục Trinh cẩn thận từng ly từng tí một ở một bên phụng dưỡng, thỉnh thoảng bưng trà rót nước, nhưng cũng không dám vượt qua nửa phần, cái kia quy củ cũ rằng rớp, hiển nhiên bị Tần Ẩn điều giáo không sai. Trinh Nhi, ngươi cũng biết nếu muốn một cái quốc gia ổn định phú cường, không người nào có thể địch, cần gì điều kiện? Tần Ẩn đỗng nhiên dò hỏi. Hả? Lục Trinh kinh ngạc khiếp sợ nhìn về phía Tần Ẩn, nàng một mặt không rõ, thậm chí vô ý thức quỳ trên mặt đất, cũng biết nói, Trinh Nhi không biết. Tần Ẩn vẫn là không cho hậu cung tham gia vào chính sự. Nàng sao dám nhiều lời? Khoảng thời gian này nàng vẫn hầu hạ ở Tần Ẩn bên người, trơ mắt nhìn cho hắn lý vô số công văn, để lại Càn Đế quốc càng ngày càng tốt, đáy lòng đối với hắn cũng là vô cùng kính nể cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng nếu muốn hỏi quốc sự, nàng vẫn là không dám nói cũng không biết rằng nên nói như thế nào. Tháng 2 năm 92 bách tính, mới là tất cả căn bản. Năm 7. Khoảng thời gian này nàng vẫn hầu hạ ở Tần Ẩn bên người, trơ mắt nhìn cho hắn lý vô số công văn, để lại Càn Đế quốc càng ngày càng tốt, đáy lòng đối với hắn cũng là vô cùng kính nể cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng nếu muốn hỏi quốc sự, nàng vẫn là không dám nói cũng không biết rằng nên nói như thế nào. Đứng lên đi. Tần Ẩn thuận miệng nói, việc này ngươi không phải không biết rõ, chỉ là không dám nói thôi, nếu muốn để một cái quốc gia cường thịnh, vẫn cần dân giàu. Bách tính, mới là tất cả căn bản, ngươi biết cái này một ít, chỉ là sợ hãi chấm mà không dám mở miệng. Thánh thượng thứ tội. Lục Trinh mỉm cười do hỏi, Thánh thượng, kỳ thực chúng ta Đại Càn Đế quốc đã tương đối giàu có, ngài ban bố một loạt kích thích thương nghiệp luật pháp, đã để Đại Càn Đế quốc so với bình thường quốc gia giàu có rất nhiều. Vậy là quốc phú, không phải là dân giàu. Tần Ẩn nghiêm túc nói, kích thích thương nghiệp chỉ có thể để một nhóm nhỏ người giàu lên, cũng không thể chính thức về mặt ý nghĩa thực hiện dân giàu, chớ muốn cho từng cái bách tính cũng giàu có, thậm chí muốn cho Đại Càn Đế quốc hải tử đều có thể đến trường, vậy thì khó. Đây, không thể nào. Lục Trinh kinh ngạc thốt lên. Có thể. Tần Ẩn tự tin nói thầm. Hắn phảng phất là tự nói với mình, lại phảng phất là nói cho Lục Trinh nghe, cái này tự tin vẻ mặt nhất thời để Lục Trinh có chút thần mê. Sắc mặt nàng có chút đỏ bừng, không biết đang suy nghĩ gì, lúc này nàng còn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Tần Ẩn thời gian, vẻ mặt trở nên khiến người rất động lòng, đó là một loại thiếu nữ tâm động cảm giác. Hả? Tân Ẩn kinh ngạc nhìn về phía Lục Trinh, chợt phát hiện nàng ánh mắt sùng bái, cùng với nàng dương lên dưới cổ lộ ra vùng lớn trắng như tuyết. Lục Trinh rất đẹp. Nàng gần nhất ngoan ngoãn biểu hiện, cũng làm cho Tân Ẩn đối với nàng hảo cảm càng ngày càng tăng. Hai người ánh mắt đối diện, nàng dĩ nhiên không có giống ngày xưa một dạng kinh hoàng tránh né, ngược lại là có chút ngượng ngùng cùng Tân Ẩn đối diện, cái tư thế này càng làm cho Tân Ẩn nhìn thấy rất nhiều phong quang. Tân Ẩn không sáu không cười. Tiểu nha đầu này tâm tư thật đúng là thú vị. Nàng bề ngoài nhu nhược, thế nhưng nội tâm cũng rất quả đoán, đối với mình yêu thích cũng không che giấu. Tiểu cô nương kia ánh mắt sùng bái, để Tân Ẩn mười phần tâm động. Đứng lên. Tân Ẩn đưa tay lôi kéo, ở Lục Trinh một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, lại đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, cứ như vậy làm cho nàng ngồi ở trong lòng. Thánh thượng. Lục Trinh kinh ngạc thốt lên. Nàng vô ý thức muốn dây rủa, thế nhưng Tần Ẩn nhưng ôm lấy nàng eo thon nhỏ, đem nàng thật chặt ôm vào trong lòng. Hai người tư thế vô cùng quái lạ. Lục Trinh ngồi ở Tần Ẩn trong lòng, hô hấp nhất thời gia tốc, trên mặt nàng ngượng ngùng bật phần, liền lỗ tai cũng hồng. Mỗi ngày hầu hạ Tần Ẩn nàng tự nhiên biết rõ Tần Ẩn mỗi ngày cũng phải tuyên triệu phi tử thị thẩm, cái kia lực chiến đấu là vô cùng mạnh. Nàng bạn bạn không nghĩ đến chính mình có một ngày dĩ nhiên cũng sẽ bị Tần Ẩn ôm lấy. Tần Ẩn muốn làm gì? Nàng thật giống đoán được một ít, cho nên nàng mới như vậy ngượng ngùng cùng kinh hoàng. Tất cả những thứ này đến quá nhanh chứ? Biết chứ sao? Tần Ẩn đỗng nhiên dò hỏi. Hả? Ngượng ngùng bên trong Lục Trinh há hốc mồm, làm cái gì? Không phải là nên cái kia sao? Làm sao còn hỏi chắc chắn sẽ biết chữ? Chương 293, Đại Càn Đế quốc quan trọng nhất cải cách ruộng đất. Bị Tần Ẩn hỏi lên như vậy, ngồi ở trong lồng ngực của hắn Lục Trinh ngượng ngùng thối lui một ít, nàng đỏ mặt yếu yếu gật đầu nói, biết, Trinh Nhi thở nhỏ học được thư pháp, chữ còn nhìn được, thánh thượng, ngài muốn làm gì? Giúp chấm biết một phần thánh chỉ. Tần Ẩn mở miệng. A. Lục Trinh kinh ngạc thốt lên, nàng đầy mặt phiền muộn cùng mất ức, đây là làm cái gì nhỉ? Tân Ẩn ôm lấy nàng cũng chỉ là vì là viết thánh chỉ, không phải là muốn làm những cái xấu hổ sự tình. Lục Trinh sắc mặt có chút đỏ lên, tâm lý có chút vì chính mình muốn phương pháp mà xấu hổ cảm giác, nàng hít sâu mấy hơi sau tài nhược yếu nói, thánh thượng, viết thánh chỉ có chuyên môn chấp bút chủ bộ đi làm, Trinh Nhi chỉ là một cái nho nhỏ nữ quan, hậu cùng không thể làm chính. Người không làm chính, thánh chỉ xưa nay không là đế vương chính mình biết, chung quy phải có người đi biết, chấp bút chủ bộ chính là Lý Bạch, hắn bây giờ không có ở đây, ngươi thay thế. Tân Ẩn dặn dò, chấp nói cái gì, ngươi liền viết cái gì, không được viết sai một chữ, hiểu chưa? Vâng. Lục Trinh cuống quýt gật đầu, nàng lúng túng dò hỏi, thánh thượng, cái này viết thánh chỉ có thể, thế nhưng thánh thượng có muốn hay không trước tiên đem Trinh Nhi thả xuống, như vậy viết không dễ. Tại sao phải thả xuống, viết thánh chỉ phải tư thế ngồi đoan chính, cứ như vậy viết. Tân Ẩn dặn dò. Vâng. Lục Trinh vẻ mặt đau khổ bĩu môi, bất đắc dĩ lấy ra một quyển trống rỗng thánh chỉ, lúng túng ngồi ở Tân Ẩn trong lòng, sau đó một bên nghiền nát, một bên chuẩn bị viết chữ. Nàng từ nhỏ khổ đọc thi thư, viết chữ đẹp, nàng nghiền nát mặc thủy thời gian, trên thân liền tỏa ra một loại nhàn nhạt điểm tinh khí tức, phối hợp trên người nàng nhàn nhạt hương vị. Tần Ẩn lại càng là tâm động không ngớt. Thánh thượng, có thể. Lục Trinh nhắc nhở. Ân. Tần Ẩn nghĩ một hồi, nói, phụ tiên thừa vận, nô hoàng chiếu biết, thừa thiên ban ơn, chúng thần giáng phúc, đại càn đế quốc cùng ngày đều hưng, vạn phúc căn hàng, quốc thái dân an. Nhưng mà, bách tính khốn khổ không phải một ngày việc, chấm không đành lòng thấy đại càn con dân như vậy khổ đốn, trầm tư suy nghĩ, quyết ý thực thi đại càn lần thứ nhất cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất. Lục Trinh một mặt choáng váng. Chiếu biết. Tần Ẩn dặn dò. Vâng. Lục Trinh ngoan ngoãn gật đầu, nâng bút ngay tại trên thánh chỉ viết, nàng chữ xinh đẹp đẹp đẽ, viết tại đây trên thánh chỉ cũng là ngay ngắn đối xứng, hoàn mỹ không một tì vết. Tân Ẩn tiếp tục nói, vậy, hộ bộ các cấp quan viên gia tăng thanh tra cả nước thổ địa sổ sách, tỉ mỉ đăng ký các cấp thổ địa hộ tịch số lượng. Hộ bộ quan viên cần phải thanh tra đến hộ, lấy hộ tịch làm đơn vị đăng ký tạo sách, triệt để thanh tra. Phàm là tập thể công hữu chi thổ, giống nhau phân phối đến các thôn các hộ trong dân chúng. Phàm là bách tính chủ động khai khẩn thổ địa, giống nhau miễn thuế 3 năm, trồng trọt tròn 3 năm về sau giống nhau vì là chủ hộ sở hữu, bất kỳ người nào cũng không lấy được đoạn, bằng không giết không tha. Thổ địa có thể tự do lưu chuyển, phàm là thuê thổ địa chủ thu tô không được vượt qua 3 phần. Tân Ẩn một loạt mệnh lệnh, để Lục Trinh trợn mắt ngoác mồm. Nàng bút dừng lại, chấn động quay đầu lại nhìn Tân Ẩn, tuy nhiên hai người mặt liền cách xa nhau không tới 5 cm, thế nhưng Lục Trinh hay là một mặt giật mình, chậm chạp không chịu ngó mặt đi chỗ khác. Làm sao? Rất giật mình. Tân Ẩn cười hỏi. Ân ân. Lục Trinh đần độn gật đầu, nàng còn coi chính mình là đang nằm mơ đây. 293 đại càn đế quốc quan trọng nhất cải cách ruộng đất. 67. Lục Trinh đần độn gật đầu, nàng còn coi chính mình là đang nằm mơ đây. Hoa Hạ vô số quốc độ, thổ địa nhưng vẫn là nông dân bảo bối cùng căn, bất kỳ người nào cũng biết thổ địa tầm quan trọng, vì lẽ đó các nước đều đang gia tăng cướp đoạt thổ địa. Vô luận là địa chủ, phú hào, quan lớn, tất cả đều cướp giật thổ địa, nông dân đại thể chỉ có thể thuê loại đại hộ nhân ra thổ địa, hàng năm nhọc nhằn khổ sở chỉ có thể thu được mỏng manh lương thực. Các quốc gia bên trong, nông hộ không chỉ có muốn gánh chịu kết xù nông nghiệp thuế, còn muốn bị địa chủ cướp đoạt một tầng, thường thường một mẫu đất sản xuất lương thực đến cuối cùng chỉ có 1/10 có thể bắt được trong tay mình, nếu khí trời khô hạn tình huống, các nước đều sẽ xuất hiện người chết đói tình huống. Nông dân từ đầu tới cuối đều là khổ nhất, thế nhưng là cũng là số người nhiều nhất hạ tầng nhân sĩ. Tân Ẩn đạo thánh chỉ này nếu lan truyền ra ngoài, hội chấn động người khắp thiên hạ, vô số dân chúng nông dân sẽ đem hắn xem là cứu thế chủ bồ tát sống. Bởi vì hắn để mọi người nắm giữ thổ địa, vô luận là phân hộ hay là phân thổ địa, cũng hoặc là hoang địa nhập tịch, áp chế thuê kim các loại vấn đề, đều là đối với nông dân có lợi ích khổng lồ. Cái này chính sách vừa ra,
nhất định kích thích vô số nông dân liều mạng khai khẩn hoang địa, các nơi đất nghỉ thổ địa lập tức liền sẽ bị cướp giật hết sạch, đại lượng nông dân trong tay hội có được chính mình ruộng tốt. Trong tay có ruộng, đại gia lao động tính tích cực nhất định tăng cao, đến thời điểm thu nhập cũng sẽ tăng lên rất cao, các nông dân nhất định sẽ đối với Tần Ẩn cảm ơn đại đức. Đại Càn Đế quốc sẽ trở nên cực kỳ phú cường, lực ngưng tụ cũng sẽ cực kỳ đáng sợ, ai muốn đánh Đại Càn Đế quốc chính là cùng vô số nông dân đối nghịch, chính là muốn cướp đại gia thổ địa, đại gia là hội liều mạng. Tần Ẩn, đây là muốn đem toàn bộ nông dân ra hướng mình chiến thuyền, để mọi người đối với hắn trung thành tuyệt đối, khăng khăng một mực nhà. Cái này, nhãn quang sâu xa, thật sự hay lắm. Thánh thượng thánh minh. Lục Trinh một bên cảm thán, một bên chăm chú viết xuống thánh chỉ. Một bộ thánh chỉ, viết xong, sẽ chờ Tần Ẩn che lên Cửu Long Ngọc Tỷ, như vậy thì có thể có hiệu lực. Bất quá khi Lục Trinh để bút xuống thời điểm, Tần Ẩn nhưng không có lập tức che lên ngọc ấn, ngược lại là đem nàng ôm càng chặt, một đôi tay cũng không ở yên, cái này có thể sợ đến Lục Trinh lần thứ hai kinh ngạc tốt lên. Thánh thượng. Lục Trinh kinh ngạc tốt lên. Công sự xong xuôi, hiện tại nên làm việc tư. Tần Ẩn ở bên tai nàng nói, tiền triệu, toàn bộ hoàng cung nữ nhân đều là chấm, bao quát người, hiểu không? Hiểu, Trinh Nhi hiểu. Lục Trinh hoảng loạn gật đầu. Ân. Tần Ẩn thỏa mãn gật đầu, lúc này mới thật sâu ở nàng cổ nhẹ người, một luồng mùi thơm nước mũi mà đến, Tần Ẩn liền bá đạo đích thân lên nàng vành hai, đồng thời lặng lẽ lấy tay đặt ở nàng trên đùi, nhẹ nhàng ra lên của nàng, hắn một cái tay khác cũng bắt đầu nắm chặt nơi nào đó phong loan. Ân. Lục Trinh hô hấp tăng thêm, ánh mắt căng thẳng hiếp, đầy mặt ngượng ngùng, chóp mũi còn không nhịn được phát sinh một tiếng kêu đích đích tiếng gầm, kích thích Tần Ẩn càng thêm hưng phấn phát động công kích. Rất nhanh, cái này trong ngự thư phòng liền truyền ra các loại thanh âm. Lục Trinh ở ấm ở trong lúc đó, triệt để ngồi vào Tần Ẩn thân thể, cái kia lần thứ nhất cảm giác đau đớn, làm cho nàng khắc cốt ghi tâm. Chương 294, thánh chỉ ra, thiên hạ dung chuyển không thôi. Tần Ẩn ở ngự thư phòng bạch nhật tuyên dâm sự tình, cũng không bao nhiêu người biết rõ, Lục Trinh ở nơi này ban ngày tình huống, mất đi chính mình chi tiết, triệt để trở thành hắn nữ nhân. Ngày thứ hai, Đắc Ngọc tỷ thánh chỉ truyền khắp toàn quốc. Các quận lớn hành, thị trấn các nơi dồn dập dán hoàng bảng, cái này trong thánh chỉ cho bị thác ấn vô số phần, dán đầy đường đều là. Đây còn là Tần Ẩn từ tấn cấp thất phẩm đế quốc tới nay, lần thứ nhất truyền đạt lớn như vậy quy mô mệnh lệnh, trong lúc nhất thời tự nhiên dẫn tới vô số dân chúng vây xem. Ồ, bệ hạ có thánh chỉ ư, viết là cái gì nhỉ? Chúng ta cũng không biết chữ đây, người nào biết chữ, cho niệm niệm thôi. Ta tiên à, bệ hạ muốn cải cách ruộng đất, hắn không chỉ có muốn đem đất phân cho đại gia, mạnh hơn chế hạ thấp địa chủ tiền thuê, còn có sau đó người nào khai hoang đất đều là chính mình. Không thể nào. Tốt như vậy. Ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta. Là thật, đây là thật, bệ hạ thánh minh à. Vậy hạ đây là muốn vì là chúng ta nông dân làm chủ à, chúng ta nông dân khổ cả đời, cuối cùng cũng coi như có cơ hội có được chính mình ruộng đất. Đa tạ thánh thượng thật là lớn người tốt a 980, lão già ta cả đời đều không nghe qua tốt như vậy sự tình, đa tạ thánh thượng. Vô số dân chúng kinh ngạc thốt lên khiếp sợ, biết được tin tức này xác thực, sở hữu nông dân tất cả đều sôi trào, đại gia kích động hoan hô, không ít thành thật bách tính lại càng là kích động quỳ xuống đất hô to, rất nhiều thôn dân kích động nghị luận sôi nổi. Các nơi phú thương, quan lại, binh lính, địa chủ cũng dồn dập biết rõ tin tức này. Không ít người nghe nói về sau còn tưởng rằng là đầu mình thác loạn đây, kết quả biết được tin tức này xác thực, đại gia tất cả đều khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Có ma, chuyện gì thế này? Bệ hạ náo tử đốt cháy bôi sao? Những cái dân đen nên vì chúng ta trồng trọt, cho bọn họ một điểm lương thực sống tiếp cũng không tệ, dựa vào cái gì có được chính mình đất? Đúng đấy, những cái dân đen, dựa vào cái gì mò được ruộng đất? Bệ hạ hỏi qua chúng ta ý kiến sao? Không được, sự tình như thế, chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến. Đúng, nếu như từng cái dân đen cũng đi mở khai hoang, ai còn đến cho chúng ta trồng trọt? Chẳng lẽ muốn tự chúng ta đi trồng hay sao? Khoa trương nhất là chúng ta địa tô đi ra ngoài, nhiều nhất chỉ có thể thu 3 phần tiền thuê, đây không phải chém gió sao? Dưới gầm trời này người nào đại địa chủ không phải là mấy vạn mẫu trở lên ruộng tốt, lần này không người trồng, không cho phép thu cao tiền thuê, chúng ta thu nhập ít nhất hạ thấp hơn một nửa nha. Không được, đây là đảo chúng ta căn a, chúng ta muốn kháng nghị, chúng ta phản đối. Đại Càn Đế quốc từng cái thị trấn quận thành, từng cái địa chủ trong nhà, cũng truyền ra như vậy rít gào, Tần Ẩn cải cách ruộng đất chính sách xác thực đã xúc phạm đến bọn họ lợi ích, lần này bọn họ nhưng là không làm nha. Trong lúc nhất thời, đại càn các nơi dung chuyển bất an. Một cái quốc gia trung tầng lực lượng chính là những địa chủ này, tiểu còn lại mà Tần Ẩn cử động xúc phạm bọn họ lợi ích, bọn họ khẳng định liền bất mãn nha. Các nơi thị trấn cửa nha môn rất nhanh sẽ tụ tập đại lượng địa chủ, mỗi người muốn ồn ào một cái thuyết pháp, thậm chí không ít đại địa chủ lại càng là khắp nơi gây sự, làm đại càn đế quốc ở bề ngoài tùm la tùm lum. Các nơi bắt đầu hiện lên không ít người, lục tục hướng về nghiệp thành mà đến, mỗi ngày đều có đại lượng địa chủ, dòng họ tộc lão, tụ tập tại đây cửa hoàng cung, quỳ xuống đất cầu xin, kêu trời trách đất, muốn Tần Ẩn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thậm chí các nơi cũng không có thiếu còn lại, bắt đầu trên sự phẫn nộ đấu trường phê phán cái này một lần xoay sở, yêu cầu Tần Ẩn thay đổi mệnh lệnh. Sự tình đến cuối cùng càng diễn càng liệt. Các nơi tới rồi nghiệp thành địa chủ càng ngày càng nhiều, quỳ gối trước cửa hoàng cung phú hào cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí cũng không có thiếu đương triều quan viên quỳ gối trong đó. Những này quan lại đại thể đều có đại lượng ruộng tốt, trong nhà giàu có cực kỳ, nếu như bực này biện pháp BB thực thi xuống, bọn họ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó, mọi người đều không muốn sống, dồn dập quỳ gối trước hoàng cung phương ngày đêm hô to, hấp dẫn lấy vô số dân chúng quan tâm, tràn diện mười phần náo nhiệt. 294 thánh chỉ ra, thiên hạ dung chuyển không thôi. 77. Vì lẽ đó, mọi người đều không muốn sống, dồn dập quỳ gối trước hoàng cung phương ngày đêm hô to, hấp dẫn lấy vô số dân chúng quan tâm, tràn diện 10 phần náo nhiệt. Ngày thứ 10, Tân Ẩn rốt cục xuất hiện. Hắn mang theo địch nhân kiệt loại người xuất hiện ở hoàng cung trên thành tường, nhìn bên ngoài hoàng cung trên quảng trường quỳ một đống lớn địa chủ lão tài cùng thần tử, còn có xa xa vây xem cuộc vui mách tính, ánh mắt của hắn nhất thời vô cùng băng lãnh. "Bệ hạ tới, bệ hạ tới. Bệ hạ, ngài có được cho chúng ta làm chủ à? Trong nhà của chúng ta tuy có một ít ruộng tốt, thế nhưng tháng ngày cũng là quá khổ các, ngài cũng không thể làm như vậy nha." "Bệ hạ, một đám dân quê dân đen, mệnh điện như tờ giấy, ngài làm sao có thể vì là lôi kéo bọn họ mà đắc tội chúng ta đây? Chúng ta thế nhưng là vẫn người nhà, trong tay chúng ta có tiền có người, ngươi làm sao có thể như vậy?" "Bệ hạ, cân nhắc à, trên đời này phàm là dám to gan làm như vậy đế vương, liền không có một cái nào có kết quả tốt, ngài đây là tại giao động quốc chi căn cơ nhà." Đại lượng địa chủ quan lại bị phẫn gào rít giận dữ. Bọn họ nói chuyện tuy nhiên khó nghe, thế nhưng là sự thực. Bất kỳ một quốc gia nào, bất luận cái nào triều đại, trung tầng giàu có nhân sĩ mới là đế vương nên lôi kéo tồn tại, bởi vì bọn họ nắm giữ lấy quốc gia rất lớn một phần tài phú. Tân Ẩn phải giúp nông dân, vậy thì hội làm mất lòng bọn họ, một khi bọn họ thoát đi Đại Càn đế quốc, cái kia Đại Càn tài lực nhưng là sẽ đại đại tổn thất nha, chí ít cũng là một cái nguyên khí đại thương. Trên đời này, liền không có làm như thế, đây là hội tự đảo hố cho nha. Có thể Tân Ẩn nhưng ánh mắt băng lãnh, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một nụ cười lạnh lùng, vẫn chưa quá nhiều lưu ý bọn họ kêu rên. Xa xa, đại lượng bách tính tụ tập lại đây. Đại gia ánh mắt tha thiết, mỗi người đều là một mặt căng thẳng cùng cầu xin, bọn họ đều là nông dân, đại gia không hy vọng bực này tốt pháp luật không thể thực thi xuống. Tất cả mọi người bắt đầu tự phát quỳ xuống đất. Chỉ chốc lát, trong thành tối om om quỳ xuống đất một mảnh. "Bệ hạ, dân giàu có thể quốc an, chúng ta vạn dân hy vọng bệ hạ kiên trì tới cùng, chúng ta vạn dân liều mạng bệ hạ, vì là bệ hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Bệ hạ, không thể chịu thua à, vì là vạn dân phúc lợi, vì bách tính an bình, yêu cầu ngài kiên trì tới cùng. Đại Càn là nhà chúng ta, bệ hạ phải cho ta nhóm ruộng đất, chúng ta vô cùng cảm kích nhà, yêu cầu bệ hạ cho chúng ta làm chủ." Cùng khổ dân chúng dồn dập nộ ống cầu xin. Trong lúc nhất thời, trước cửa hoàng cung cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Lén lút, tất cả mọi người đang quan sát Tân Ẩn phản ứng, không biết hắn đến cùng hội xử lý như thế nào việc này. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 295, nông dân mới là quốc gia này đại đa số. Trước hoàng cung phương náo kịch để địch nhân kiệt loại người không kịp chuẩn bị, bất quá cũng tại Tân Ẩn trong dự liệu, bất luận cái nào triều đại muốn tiến hành cải cách ruộng đất, đều biết gặp phải tình huống như thế. Thổ địa là nông dân căn bản, cũng là địa chủ căn bản. Những cái đại địa chủ trong tay nắm chặt đại lượng thổ địa, bọn họ cướp đoạt, nghĩ hết làm phương pháp áp bách nông dân vì bọn họ trồng trọt. Hàng năm đại bộ phận thổ địa lương thực thu nhập đều biết tiến vào bọn họ túi láo, mà nông dân chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Cái này chính là một cái giai cấp bóc lột. Bọn họ khẳng định không cam lòng bị tước đoạt chính mình ưu thế, khẳng định muốn đời đời con cháu muôn đời cũng bóc lột xuống, làm cái giàu có đại địa chủ. Đây chính là quan hệ đến dòng dõi tính mạng đồ vật, ai không liều mạng. Vì lẽ đó nhưng phàm là có chút thổ địa đại địa chủ, cũng đã chạy tới bên ngoài hoàng cung, cầu xin uy hiếp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tất cả những thứ này đều tại Tần Ẩn trong dữ liệu. "Chúng khanh, động tác này cực kỳ náo nhiệt a." Tần Ẩn mỉm cười. "Bệ hạ, động tác này chỉ sợ là không quá thỏa đáng a. Chúng ta Đại Càn đế quốc căn cơ vẫn chưa ổn định, bỗng nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, đây không phải muốn tự đào hố chôn sao?" Địch Nhân Kiệt cau mày nói. "Hả?" Chúng thần cả kinh, dồn dập nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Ngày xưa hắn luôn là tán thành Tần Ẩn cử động, mà ngày hôm nay vì sao mở miệng phản đối? Khó nói gia đình hắn cũng không có thiếu ruộng đất. "Đại gia đừng có hiểu lầm." Địch Nhân Kiệt nghiêm túc nói, "Hạ quan trong tay trạch địa đại thể đều là bệ hạ ban thưởng, vẫn chưa nhận qua bất luận người nào hối lộ, hạ quan cũng không phải cái gì đại địa chủ. Việc này đại gia cũng có thể nói năng thoải mái, trên thực tế việc này vô cùng nghiêm trọng, nếu như xử lý không tốt, hậu họa khôn lường, tất nhiên mai phục mầm thái họa nha. Việc này xác thực không đơn giản, suy nghĩ sâu sắc, nguy hiểm tầng tầng nha. Có người nói có mấy cái tiểu đế nước làm ra cái quân điện chế, muốn cho nông dân có được chính mình, kết quả xuống sân thê thảm a, các nơi địa chủ đại bạo động, chính quyền bất ổn, bị người làm hại. Đúng vậy à, những địa chủ này trong tay cũng nắm giữ không nhỏ thế lực, bọn họ đều là đồ nhà quê, động đến bọn hắn lợi ích, bọn họ nhưng là sẽ theo chúng ta liều mạng. Đâu chỉ như vậy à, Đại Càn đế quốc trên hạ cấp quan lại nhiều đến mấy bạn, không ít tiểu quan lại đều là đại địa chủ, một khi bọn họ cũng nháo đằng, quốc tướng không nước à. Chúng quan viên lúc này mới dám to gan mở miệng, đại gia mười phần sầu lo, hiển nhiên cũng là không quá tán thành cái này một lần xoay sở, chỉ bất quá không dám lắm miệng thôi. Tân Ẩn cũng không tức giận. Hắn nhìn một chút vào người, nói, chư vị ái khanh, các ngươi nói là địa chủ trọng yếu, hay là nông dân trọng yếu? Hả? Đại gia khiếp sợ. Tất cả mọi người đang suy nghĩ đắc tội địa chủ sẽ làm quốc gia rung chuyển, thế nhưng là Tần Ẩn cân nhắc lại là cấp độ càng sâu đồ vật, đó chính là địa chủ cùng nông dân, ai hơn trọng yếu. Chư vị ái khanh, các ngươi sầu lo đắc tội địa chủ sẽ ảnh hưởng chính quyền quốc gia, chuyện như vậy ở các triều đại đổi thay đều có xác minh, các ngươi là đúng. Tần Ẩn nghiêm túc nói, thế nhưng các ngươi ánh mắt còn chưa đủ lâu dài, đắc tội địa chủ chỉ là nhất thời rung chuyển, thế nhưng là để nông dân khốn cùng không thể tả, nhưng hội mai phục trăm năm diệt quốc thai họa nhà. Diệt quốc? Cái này chỉ sợ nghiêm trọng chút chứ. Bệ hạ nói có lý, hiện nay nông dân sinh sống quả thực bi thảm, san san đều là cơm canh đạm bạc, chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Một khi phát sinh khô hạn nạn thủy, hàng năm cũng phải người chết đói, thế nhưng là những địa chủ kia coi như bạo phát thiên tai, cũng sẽ không đem trong nhà lương thực lấy ra cứu tế nạn dân. Lịch sử chứng minh, phàm là xuất hiện cỡ này dung chuyển, làm bách tính sống không nổi thời gian, bọn họ sẽ điên cuồng, đến thời điểm so với địa chủ còn muốn cho người đáng sợ. 295 nông dân mới là quốc gia này đại đa số. 17. Lịch sử chứng minh, phàm là xuất hiện cỡ này dung chuyển, làm bách tính sống không nổi thời gian, bọn họ sẽ điên cuồng, đến thời điểm so với địa chủ còn muốn cho người đáng sợ. Chúng thần dồn dập mở miệng, đại gia hiển nhiên cũng tán thành Tần Ẩn xem phương pháp. Nghĩ kỹ lại, hay là nông dân trọng yếu một ít. Thế nhưng lúc này nguy cơ xử lý như thế nào? Tần Ẩn nhếch miệng cười gằn, một đám đồ nhà quê mà thôi, xem đem các ngươi sợ đến, các ngươi không phải là lo lắng bọn họ trắng trợn bán tháo thổ địa, sau đó di cư biệt quốc, mang ta đi đại cản đế quốc tài phú, hoặc là bọn họ hội chó cùng rất dậu, mang theo gia đình tạo phản gây sự. Vâng. Địch Nhân Kiệt gật đầu. Việc này đơn giản. Tần Ẩn lạnh giọng dặn dò, từ ngay hôm đó lên, phàm là đại quy mô bán tháo thổ địa, giao dịch lúc đều cần tăng thu nhập 3 phần giao dịch thuế, phàm là dám to gan tụ chúng gây sự, giống nhau tru sát cửu tộc. Việc này giao cho Địch Khanh ngươi đi làm, cần phải thiết huyết trấn áp, chứ còn cũng không tin những người này có thể lật được lên cái gì sóng lớn. Yêu cầu hoa tươi. Vâng. Địch Nhân Kiệt không người đáp ứng, ánh mắt đã trở nên cực kỳ thanh minh. Tần Ẩn cử động lần này lợi hại a. Những địa chủ này muốn chạy đến Việt Quốc. Tốt, đại lượng bán tháo thổ địa vốn là sẽ bị đè thấp giá cả, còn phải thu 3 phần giao dịch thuế, chuyện này quả thật làm cho bọn họ đại suất huyết ta, còn ai dám chạy? Muốn gây sự. Tốt, một đám đồ nhà quê mang theo một đám gia đình, ngươi ngược lại là gây sự à? Nhìn lại càn đế quốc thiết huyết binh lính thế nhưng là dễ chơi, chu sát cựu tộc đáng sợ uy hiếp lực, đó cũng không phải là đùa giỡn. Việc này giải quyết không khó. Tần Ẩn xoay người phất tay áo rời đi, chúng thần cũng dồn dập rời đi, cuối cùng chỉ còn giữ lại Địch Nhân Kiệt ở trên thành tường này. Xảy ra chuyện gì? Bệ hạ đi như thế nào? Đại gia kinh ngạc thốt lên. Chư vị, Địch Nhân Kiệt cao giọng nói, thánh thượng có mệnh, thánh chỉ vừa ra không được triệu hồi, cả nước thần dân nhất định phải tuân mệnh. Từ ngay hôm đó lên, phàm là đại quy mô bán tháo thổ địa, giao dịch lúc đều cần tăng thu nhập 3 phần giao dịch thuế, phàm là dám to gan tụ chúng gây sự, giống nhau tru sát cửu tộc. Các vị tụ tập ở trước hoàng cung thần dân, còn chưa mau mau tản đi, cẩn thận chọc giận thánh thượng, có các ngươi khỏe được. Không thể nào. Đây cũng quá bắt nạt người. Cầu tặc, các ngươi những con chó này tặc. Ha ha ha, bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh a. Cảm tạ bệ hạ vì chúng ta nông dân làm chủ, chúng ta có đường sống nhà, cảm tạ bệ hạ. Cửa hoàng cung, đám địa chủ dồn dập phát điên nộ hống, mỗi người bị kích thích phát điên, hiển nhiên nhìn ra mệnh lệnh này đối với bọn họ hạn chế. Mà hạ tầng bách tính thì lại dồn dập lệ nóng doanh trọng, bọn họ kích động tột đỉnh, có Tần Ẩn, bách tính có ngày sống dễ chịu. Nông dân mới là quốc gia này đại đa số. Bọn họ thật giống như chơi hội vui mừng con xiết, răng đèn kết hoa, không ít người trả lại Tần Ẩn lập trường sinh bài, cảm kích hắn nhân nước. Chương 296, Mai Trường Tô Chiến, Hỏa Khí Cục thành quả nghiên cứu. Trước cửa hoàng cung náo kịch vẫn chưa duy trì bao lâu, đám địa chủ dồn dập tản đi, từng cái cúi đầu đủ rũ, thật giống đấu bại gà trống giống như, lại không một tia ngạo khí. Tần Ẩn hai đại chính sách, trực tiếp đoạn bọn họ đường lui. Muốn chạy chạy không, muốn tạo phản lại không dám, hiện tại có thể làm sao? Bọn họ chỉ có thể ở trong bóng tối chửi bới vài tiếng, sau đó còn phải tiếp tục sinh sống. Hạ tầng dân chúng nhưng là hài lòng. Mọi người hình như đánh thắng trận một dạng hài lòng, đối với đại càn đế quốc độ trung thành là xoạt 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 tăng lên, các nơi bắt đầu lưu hành cho Tần Ẩn lập trưởng sinh bài ngày đêm cung phụng, hàm hậu dân chúng cũng biết người nào đối với bọn họ tốt nhất, hiện tại ai nói Tần Ẩn nói xấu mọi người liền liều với hắn. Hoàng cung bên trong, ngự thư phòng. Tần Ẩn cùng Mai Trường Tô hai người ngồi đối diện một bên, trước người hai người đúng là một bộ cờ tử, Mai Trường Tô tay cầm kỳ, Tần Ẩn tay cầm hắc kỳ, hai người ngươi tới ta đi rất khó phân thắng bại. Vậy hạ, Mai Trường Tô cười nhạt, ngay cả cách ruộng đất chính sách, thật đúng là đại khoái nhân tâm a, cỡ này biện pháp đúng là diệu, ngăn ngắn mấy ngày, đại càn đế quốc lên nghiêng trời lệch đất biến hóa, vô số dân chúng đối với ngài là khăng khăng một đây. Bách tính giàu, nhân tài của đất nước mạnh. Tần Ẩn nghiêm túc nói, động tác này chính là xu thế, ai cũng không thể nghịch chuyển, đừng nói là mấy cái tiểu địa chủ, coi như là thiên vương lão tử, cũng không thể để nông dân làm cả đời dân đen. Lời ấy rất diệu. Mai Trường Tô cười tán. Đúng. Tần Ẩn do hỏi, đại lý, Bắc Tề, Nam Lương tam đại nước, hiện tại đại lý Bắc Tề đã diệt, ta đại càn đế quốc còn phải thôn phệ Nam Lương, có thể vững vàng phát triển. Đối với Nam Lương, ngươi có từng có bố trí? Muốn biết rõ cái này Tiêu Cảnh Diễm vẫn còn ở giam giữ bên trong đây. Thần muốn phóng thích Tiêu Cảnh Diễm. Mai Trường Tô một bên chơi cờ, một bên bình tĩnh nói, những ngày qua, Nam Lương dung chuyển bất an, thần đã làm rất nhiều bố cục, chỉ chờ Tiêu Cảnh Diễm xuống sân là có thể dễ như ăn bánh, tiêu diệt Nam Lương. Thật chứ? Tần Ẩn kinh ngạc. Mai Trường Tô đối với Nam Lương là hết sức quen thuộc. Hắn biết rõ Tần Ẩn không tiện đại quy mô xuất binh Nam Lương, vì lẽ đó hắn chỉ cần Tần Ẩn hỗ trợ trấn nhiếp Nam Lương, sau đó phối hợp hắn một ít bố trí, thì có thể làm cho Nam Lương triệt để bị tiêu diệt. Tất cả những thứ này thật giống xem ra căn bản không thể, thế nhưng ở Mai Trường Tô nơi này, nhưng có một khả năng nhỏ nhoi. Ánh mắt của hắn băng lãnh tầm nhìn, tràn ngập trưởng không tất cả quan mang. Tần Ẩn thật sâu liếc hắn một cái, hỏi, cần bao lâu có thể bị tiêu diệt Nam Lương? Ngươi lại cần gì? Không cần. Mai Trường Tô cười nhạt, chỉ cần phóng thích Tiêu Cảnh Diễm cùng Nam Lương 10 vạn thiết kỵ, tại hạ theo nhất lên về Nam Lương một lần, liền có thể để Nam Lương bị tiêu diệt, không cần bệ hạ phí người nào lực lượng. Mai Trường Tô bình tĩnh nhìn chằm chằm Tần Ẩn. Hai người hai mắt nhìn nhau, hắn 10 phần thản nhiên. Động tác này 10 phần lớn mật, hắn không chỉ cần phải theo Tiêu Cảnh Diễm về Nam Lương, còn cần Tần Ẩn tín nhiệm, bằng không nói động tác này tất nhiên khó có thể thành công, coi như hắn có ngập trời mưu tính, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Được. Tần Ẩn nhưng đáp ứng cầu mong gì khác, trực tiếp ném ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, nói, đây là chấm lệnh bài, thấy lệnh bài như thấy chấm, ngươi mà mang tới,
nghiền ép Nam Lương, báo ngươi xích diễm quân mối thủ.
Vâng.
Mai Trường Tô kích động đứng dậy cúi cung, hắn mừng như điên tiếp nhận lệnh bài, thật lâu không nói gì. Hắn chờ quá lâu, vẫn đi theo Tần Ẩn bên người, rốt cục chờ đến giờ phút này. Hiện tại Đại Càn Đế quốc, nắm giữ cựu phẩm thủ đô đế quốc không dám khinh thường tiềm lực cùng thực lực, diện đại Liêu sứ thần cũng có vẻ hời hợt, đối phó một cái lục phẩm vương triều Nam Lương, vậy dĩ nhiên là điều chắc chắn. Thậm chí tất cả những thứ này cũng không cần Tần Ẩn ra tay, Mai Trường Tô là có thể đem Nam Lương bị tiêu diệt. Chủ yếu nhất là, Tần Ẩn không có hứng thú đối với Nam Lương ra tay, để Mai Trường Tô đi chơi là tốt rồi. 296 Mai Trường Tô chiến, Hỏa khí cục thành quả nghiên cứu. 27. Chủ yếu nhất là, Tần Ẩn không có hứng thú đối với Nam Lương ra tay, để Mai Trường Tô đi chơi là tốt rồi. Không có việc gì, ngươi lui ra sau đi, cần gì trực tiếp tìm địch khanh. Tần Ẩn dặn dò.
Vâng.
Mai Trường Tô lần thứ hai cúi người chào thật sâu, lúc này mới chuẩn bị rút đi, nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang truyền đến, toàn bộ hoàng thành cũng bị chấn động, Mai Trường Tô cùng Tần Ẩn cũng là khẽ to mày. Thanh âm này đến từ hoàng thành Tây Nam. Hỏa khí cục. Tần Ẩn ánh mắt sáng lên. Thanh âm này, đó cũng không chính là tiếng pháo sao? Phía Tây Nam đây chính là hỏa khí cục phương hướng, hỏa khí cục kiến tạo xong xuôi đã hơn nửa tháng, các thợ thủ công một mực ở tăng giờ làm việc nghiên cứu chế tạo, lần này chẳng lẽ là nghiên cứu có cái gì tiến triển sao? Chúc mừng bệ hạ lại tiêm nhất lợi khí. Mai Trường Tô mỉm cười chắp tay, lại đến cấp tốc thối lui.
Tiểu Lý Tử.
Tần Ẩn kêu một tiếng, một mực ở ngoài hầu hạ Lý Liên Anh lập tức đi tới, hắn quỳ một chân trên đất dò hỏi, "Chủ nhân, ngài có dặn dò gì?" Đi xem hỏa khí cục có cái gì tiến triển. Tân Ẩn dặn dò, nếu có tiến triển, đem thành quả làm tiến vào hoàng cung, chấm ngược lại là kẻ nhạt cực kỳ, muốn nhìn một chút.
Vâng.
Lý Liên Anh gật gù, đội vã mang theo mấy cái tiểu thái giám xuất cung, lớn sau nửa canh giờ, mấy cái công tượng cùng với mấy chiếc xe ngựa đang bay hùng quân bảo vệ cho, mênh mông quần quần tiến vào cung bên trong. Những cái này đều là hỏa khí cục công tượng. Bọn họ mỗi người đầy mặt hưng phấn, thỉnh thoảng nhìn phía xe ngựa con mắt, lại càng là vô cùng kích động. Chuyện gì thế này? Triệu Vân, Hàn Thế Trung loại người đi vào hoàng cung, cũng kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Đại gia còn chưa biết là chuyện ra sao đây. Tần Ẩn đi ra ngự thư phòng, nhìn thấy Triệu Vân mấy người cũng đến, không nhịn được kinh ngạc dò hỏi, các ngươi làm sao tới?
Khởi bẩm chủ thượng.
Triệu Vân quỳ một chân trên đất, phẫn nộ gầm nhẹ, Vân Châu truyền đến chiến báo, Vân Châu biên cảnh 3.5 gặp đại lượng đạo phỉ tập kích, không ít thôn trang tổn thất nặng nề, vùng duyên hải hơn 10 cái thị trấn đều chịu đến không nhỏ tổn thất.
Hả?
Tần Ẩn giận dữ. Chuyện gì thế này? Vân Châu là Tần Ẩn nơi phát nguyên, chỗ kia dựa lưng đại hải, có núi mạch vần quanh, tuyệt đối là một cái đặc biệt an toàn vương, vì lẽ đó Vân Châu thủ quân cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 vạn người. Có thể chính là cái này tình huống, Vân Châu giải đất duyên hải dĩ nhiên gặp đạo phỉ tập kích, cái này không đúng chứ? Có thể tại vùng duyên hải tập kích thị trấn, chẳng lẽ là uy khấu?
Hừ.
Chiến báo sau này hắn nói, nho nhỏ đạo phỉ, chấm ngược lại là muốn xem bọn họ có bản lĩnh gì. Tân Ẩn xem thường cười nhạo, đến a, trước tiên thí pháo.
Vâng.
Hỏa khí cục công tượng hưng phấn đáp ứng, trực tiếp dẫn người bắt đầu bận đối đuổi. Chương 297, diệt di đại pháo chi thần uy. Vân Châu giải đất duyên hải hải tặc sự tình, Tân Ẩn tạm thời không thể đi hỏi nhiều. Loại này nhỏ đạo phỉ còn không đến mức để hắn quá mức hoảng loạn. Hiện tại hắn muốn thử pháo. Hỏa khí cục công tượng xốc lên xe ngựa, lộ ra ba cái đen thủi lùi nòng pháo. Cái này ba cái nòng pháo chính là từng đám cây như thùng nước lớn nhỏ ngọn ý, mỗi nhất căn đều là thiên luyện tinh thiết một thể chế tạo hoàn thành. Trừ nòng pháo ra, cũng chỉ còn sót lại một cái châm lửa miệng. Đây là hồng y lìa đại pháo, hơn nữa còn là tối nguyên thủy hồng y lìa đại pháo, không có pháo tháp, không có di động dụng cụ, chỉ có nguyên thủy nòng pháo. Cái này từng đám cây nòng pháo, mỗi nhất căn cũng nặng đến thiên cân, di động hết sức bất tiện, chẳng trách muốn dùng xe ngựa đi rồi. Các thợ thủ công mang theo binh lính, đem nòng pháo đặt đến một cái lâm thời trên pháo đài, nhắm vào tốt ngoài trăm thực thành tượng. Bệ hạ, nhắm vào xong xuôi. Công tượng bẩm báo nói, cái này nòng pháo uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, còn chưa có xác thực số liệu, thế nhưng hoàng cung 16 thành tượng thâm hậu, lẽ ra có thể ngăn cản được cái này nhất pháo uy lực, không biết bệ hạ có hay không lập tức sẽ thí.
Thí?
Tân Ẩn dặn dò.
Vâng.
Các thợ thủ công đội vã đáp ứng, bọn họ vội vã nắm lên một cái thiết cầu giống như đạn pháo nhét vào nòng pháo, sau đó nâng nổi lửa đem châm lửa. Ở dưới con mắt mọi người, cái kia đạn pháo kiếp nổ xì 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 bốc cháy lên, Tần Ẩn nhưng cười tắc lại lốt hai.
Chủ thượng, vì sao nhét hai?
Điền Vi loại người kinh ngạc dò hỏi.
Ầm.
Đáng sợ tiếng nổ vang rền vang lên, nòng pháo miệng phảng phất phun lửa giống như vậy, đạn pháo điên cuồng nổ bắn ra đi, sau một khắc liền đánh vào xa xa trên thành tường, sau đó ở trên tường thành nổ tung, nổ thành tường đá vụn tung bay, bụi mù bốc lên.
Ta thiên a.
Điền Vi Triệu Vân loại người suýt chút nữa ngộp. Bọn họ hiện tại biết rõ Tần Ẩn tại sao phải tắc lại lốt hai, đại gia, bọn họ suýt chút nữa không có bị thanh âm này dọa đi đấy. Thanh âm kia so với sét đánh còn muốn vang, ngay tại bên người băng lên, mặt đất kia đều muốn rung động tam rung động, uy lực cường đại vô cùng. Lại nhìn cái kia bị đạn pháo vênh tạc thành tường, đại gia lại càng là trợn mắt ngất ngụm. Hoàng cung thành tường cũng có coi trọng, đây chính là kinh đô của một nước bên trong hoàng cung thành tường, làm sao có khả năng rã rưởi? Đều là dùng tốt nhất thâm hậu nhất vật liệu đá, kiến tạo lên cao đến hơn 10 mét, dày 4, 5 mét thành tường, coi như dùng máy bắn đá đánh một vạn lần đều khó mà đập nát. Thế nhưng là cái này nhất pháo đánh tới, trên tường thành lại bị đánh ra một cái hố sâu, hơn nữa còn là nổ ra một cái sâu đến 1 m. rộng lớn 3-5 mét to lớn hô sâu. Dựa theo mức độ này đến tính toán, nhiều nhất đánh 10 pháo, thành này tường liền sẽ bị triệt để bành thành bã vụn.
Ta thiên a, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, uy lực thật đáng sợ chứ.
Bệ hạ, đây là làm gì thần vật? cùng phao hỏa xa có chút tương tự, thế nhưng phao hỏa xa bạo tạc lực cùng lực sát thương tuyệt đối không bằng thứ này.
Đúng vậy à, cái này xuyên thấu lực cũng là 10 phần đáng sợ, nổ tung thời điểm hay là cũng không có thiếu hỏa diễm tung tóe đi ra, cực kỳ đáng sợ à.
Triệu Vân Điển Vi loại người chấn động nghị luận sôi nổi. Bọn họ đều là tuyệt thế võ tướng, thế nhưng là nếu như bị cái này nhất pháo bắn trúng, có thể phải trọng thương, đương nhiên cái này lửa đạn bọn họ muốn trốn tránh quá khứ là hết sức dễ dàng.
297 diệt di đại pháo chi thần uy.
37.
Bọn họ đều là tuyệt thế võ tướng, thế nhưng là nếu như bị cái này nhất pháo bắn trúng, có thể phải trọng thương, đương nhiên cái này lửa đạn bọn họ muốn trốn tránh quá khứ là hết sức dễ dàng. Trong nháy mắt, bọn họ liền đem lửa này pháo lợi và hại phân tích rõ rõ ràng ràng.
Đại bác uy lực kinh người, dùng ở công thành cùng với đại quy mô chiến đấu bên trong, đây tuyệt đối là một cái thần binh lợi khí. Thế nhưng nếu như muốn dùng để đối phó võ lâm cao thủ hoặc là siêu cấp võ tướng, cái kia lại là phi thường một người, bởi vì nó phóng ra tốc độ chậm, tốc độ di chuyển chậm, nhắm vào tốc độ chậm, căn bản đối phó không cao tay. Bực này vũ khí ở đại quy mô trong chiến tranh có phát huy chỗ trống, đáng tiếc quá nặng nề, không tốt ở trên chiến trường mang theo di động. Lý Tuần Hiếu nói thầm, cỡ này vũ khí tự có tác dụng.
Ha ha ha,
Tân Ẩn cười to nói, thưởng hỏa khí cục toàn thể trọng thưởng, mặt khác Thiên Vũ vệ phái ra đại lượng cao thủ chặt chẽ bảo hộ hỏa khí cục, không được để ngoại nhân đánh cắp thành quả nghiên cứu.
Vâng,
đa tạ bệ hạ.
Đại gia kích động hoan hô.
Mặt khác, Tân Ẩn dặn dò, lửa này khí ban tên cho diệt di đại pháo, chúng công tượng tiếp tục nghiên cứu, cần phải cho nó phân phối bệ bắn cùng bánh xe, để nó tốc độ di chuyển tăng nhanh, mặt khác đạn pháo bên trong cũng có thể gia nhập sát châu những vật này, để bạt lực sát thương. Trở lại lập tức tăng giờ làm việc chế tạo, tối nay tốt nhất tạo tốt một phần.
Vâng,
các thợ thủ công đáp ứng.
Lui ra đi.
Tân Ẩn bung bung tay, chờ đến các thợ thủ công lui ra, hắn mới đối Triệu Vân đám người nói, đi, đến ngự thư phòng đi, thương nghị một chút đạo phỉ việc.
Vâng.
Triệu Vân loại người gật đầu đáp ứng, một đường đi, Hàn Thế Trung một đường bẩm báo nói, chủ thượng, vùng duyên hải đám kia đạo phỉ ăn mặc uy nhân y phục, cầm trong tay uy nhân võ sĩ đao, cưới từng chiếc đại thuyền cập bờ, gặp người liền giết, thấy thành liền cướp, chế tạo cự đại sát lục. Hiện tại vùng duyên hải các nơi là dân đoán ngút trời, không ít thôn dân cũng tự phát tổ chức ra chuẩn bị chơi với bọn hắn mệnh.
Hẳn là tổ cựu gạ họa gia tộc trả thù.
Lý Tồn Hiếu nói, hiện tại tổ cựu gạ họa gia tộc tại Nhật Bản trên đảo thế lực từ từ lớn mạnh, tuy nhiên không thể đại quy mô xâm lấn ta Đại Càn Đế quốc, thế nhưng một mực ở vùng duyên hải cướp bóc lại hết sức khiến người ta đau đầu.
107 những con chó này đồ vật, đại quân vừa đến liền chạy, đại quân vừa đi liền giết bách tính giật đồ, thật sự là tiện về đến nhà.
Hàn Thế Trung cả giận nói, bọn họ liền trốn ở vùng duyên hải phụ cận trên hòn đảo, nhân số đông đảo, thần yêu cầu vây quét uy khấu.
Uy khấu cướp bóc, thú vị.
Tân Ẩn vẻ mặt trở nên lạnh.
Tất cả những thứ này hắn không có chút nào khiếp sợ, trên thực tế hắn đã sớm chuẩn bị, bởi vì trong lịch sử đã xảy ra uy khấu cướp bóc sự kiện quá nhiều, vẫn là hoa hạ vùng duyên hải một cái tâm phúc chi hoạn.
Tân Ẩn tạm thời không thể đại quân xuất chinh, không thể phát lên đại quy mô chiến tranh, bởi vì hắn cần để cho Đại Càn Đế quốc khôi phục nguyên khí, cần để cho Đại Càn Đế quốc tích góp quốc lực. Nhưng này không có nghĩa là hắn có thể tùy ý địch nhân bắt nạt, có thể tùy ý uy khấu ức hiếp Đại Càn bách tính.
Đang lo gần nhất kẻ nhặt đây.
Tân Ẩn trầm tư hồi lâu, nghiêm túc dặn dò, Lý Tuần Hiếu, Hàn Thế Trung, Triệu Vân, ba người các ngươi xuất lĩnh bản bộ binh mã, cùng với 30 vạn phổ thông quân đội, trấn thủ hoàn thành.
Hàn Tín xuất lĩnh tuyệt mệnh quân, trấn thủ Tam Châu chi địa.
Điện Vi xuất lĩnh hộ vệ quân cùng chấm thẳng hướng vùng duyên hải, chấm còn chưa từng dò xét quá xưởng đóng tàu đây, lúc này thuận tiện đem uy khấu cho dọn dẹp một chút.
Vâng.
Đại gia sát khí đằng đằng gầm nhẹ, tất cả mọi người biết rõ, Tân Ẩn muốn tiêu diệt uy khấu.
Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu.
Chương 298, phế phẩm, chấm giết ngươi 100 lần đều không hiểu hận.
Tân Ẩn muốn ngự giá xuất trinh tin tức truyền ra, quân thần cùng nhau chấn động, không ít thần tử cho rằng uy khấu hàng ngũ hoàn toàn là đạo phỉ, không quan trọng gì, phái binh vây quét là được, vì sao phải vua của một nước tự mình xuất trinh?
Thế nhưng là chỉ có Tân Ẩn mới biết được, uy khấu không thể khinh thường.
Trong lịch sử uy khấu nguy hại hoa hạ lãnh hải trăm năm lâu dài, cùng hoa hạ chống lại cũng là kéo dài cửu viễn, cho nên mới hiện ra một đống lớn kháng uy anh hùng.
Mà Tân Ẩn cũng không phải muốn kháng uy, hắn là muốn thừa dịp Đại Càn Đế quốc yên tĩnh phát triển thời cơ, trước tiên dò xét xưởng đóng tàu.
Tương lai có lẽ là Hải Dương thời đại.
Tân Ẩn nhãn quang thả rất lâu dài, vô luận là muốn triệt để tiêu diệt uy nhân, hay là muốn diệt ba tư các nước, cũng thiếu không thuyền này chỉ.
Tàu thuyền phát đạt hay không, quan hệ đến một cái quốc gia có thể trở thành hay không chính thức to lớn đế quốc, hắn tự nhiên không thể không để bụng.
Đương nhiên, do xét xưởng đóng tàu thời gian thuận tiện dọn dẹp một chút uy khấu, đó cũng là một cái hời hợt sự tình, Tân Ẩn cũng sẽ không bỏ qua.
Ngày thứ hai, mênh mông quần quận đại quân xuất chinh.
Điện Vi xuất lĩnh 1 vạn hộ vệ quân, Tân Ẩn bên người 1.000 phi hùng quân, còn có 10 vạn phổ thông đại quân, cùng với mới chế tạo 30 môn diệt di đại pháo.
Lần này ngự giá xuất trinh, Tân Ẩn cũng không đội.
Vùng duyên hải uy khấu tự có địa phương thủ quân trục xuất, hắn không có đội vã chạy tới giết địch, ngược lại là một đường dò xét Đại Càn Đế quốc các nơi quận huyện.
To lớn đại quân mênh mông quần quận, một đường dò xét toàn quốc.
Đây còn là Tân Ẩn lần thứ nhất đại quy mô đi tuần, mua đến một chỗ, nhất định chịu đến vô số dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh, nhất định là chịu đến vô số quan viên liên tiếp.
Tân Ẩn vừa đi vừa nghỉ,
hắn mua đến một chỗ, nhất định tự mình dưới loan giá đi một chút, nghe một chút bách tính tiếng lòng, nhìn địa phương dân phong dân tụ, cùng dân chúng nhờ một chút.
Đây là hắn quốc gia, hắn nhất định phải đối với hết thảy đều như lòng bàn tay.
Theo Tần Ẩn cải cách ruộng đất chính sách thực thi, Đại Càn Đế quốc bắt đầu bắn ra vô cùng sinh cơ, mỗi cái nông dân cũng hưng phấn khai hoang ruộng đất.
Đại Càn Đế quốc nằm ở ít người đất nhiều thời đại,
chỉ cần chính sách cho phép, nông dân là có thể đem tất cả có thể lợi dụng địa phương lợi dụng, sau đó biến thành chính mình, dùng những này đất sản xuất đại lượng lương thực. Hơn nữa Tần Ẩn còn dò xét từ uy nhân nơi thu được lương thực hạt giống trồng ra đến đồ vật, cái gì khoai tây, lúa nước, quả ớt, hồ tiêu không thiếu gì cả, những vật này đều bị hắn mười phần mừng rỡ. Đi lêu lỏng nửa tháng có dư, Tần Ẩn rốt cục dẫn người đi tới giải đất duyên hải. Hiện nay Đại Càn Đế quốc nắm giữ 800 dặm giải đất duyên hải, những này giải đất duyên hải cũng trải rộng làm trải, các thôn dân đại thể dựa vào bắt cá cùng với chế muối mà sống. Hiện tại Đại Càn Đế quốc thực lực cường hãn, đội buôn cũng là nhiều không kể xiết, vì lẽ đó giải đất duyên hải bách tính đại thể cũng khá là giàu có. Nhưng khi Tần Ẩn đứng ở giải đất duyên hải phóng tầm mắt nhìn, lại là nhìn thấy không ít cũ nát phế tích, cùng với đầy mục đích máu tanh, trong không khí phảng phất cũng tràn ngập mùi máu tanh, phụ cận thôn trang đã sớm bị giết tuyệt chủng. T. Mọi người khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, con chó sẽ không khuyết đại như vậy chứ? Tùy tiện đi tới cạnh biển liền thấy cảnh này, có thể thấy được gần nhất chung quanh đây uy khấu tàn phá bừa bãi thật sự là quá nghiêm trọng. Chó chết. Tần Ẩn giận tím mặt, Vân Châu thủ quân là ai? Làm gì ăn, đối phó một đám uy khấu cũng đối phó không sao. Thám báo phái đi ra, cho chấm tra tìm uy khấu tung tích, dò xét vùng duyên hải các nơi địch tỉnh đã tổn thất tình huống. Vâng. 298 phế phẩm, chấm giết ngươi 100 lần đều không hiểu hận. 47. Vâng. Điển Vi gầm nhẹ đáp ứng, trực tiếp phái hạ nhân đi xem xét, chỉ chốc lát một đám đại cản binh lính liền hoảng loạn từ đằng xa cưỡi ngựa vào tới, dẫn đầu một cái võ tướng vươn mình xuống ngựa, quỳ xuống đất gầm nhẹ nói, Vân Châu thông biển quận trưởng quân tướng Lĩnh Lâm Cát, bái kiến thánh thượng. Lại đây. Tần Ẩn quát chói tai. Vâng. Lâm Cát hoảng loạn gật đầu, trực tiếp tới bái kiến, thế nhưng là hắn còn chưa quỳ xuống đất, đã bị Tần Ẩn nhất cước đạp bay. Phế phẩm. Tần Ẩn giận dữ rít gào, ngươi xem một chút vùng duyên hải thảm kịch. Làm ta Đại Càn Đế quốc giàu nhất thứ địa phương, bách tính lại bị uy khấu tùy ý giết hại, ngươi cái này thủ quân võ tướng là thế nào làm? Phế phẩm, chấm giết ngươi 100 lần đều không hiểu hận. Bệ hạ, thứ tội a. Lâm Cát lo lắng giải thích, chúng ta thông biển quận tổng cộng có hơn 200 dặm đường ven biển, dài như vậy đường ven biển, chúng ta chỉ có 2 vạn người đóng giữ, căn bản phòng ngự không đến a, coi như tổ chức lên các nơi dân binh, thôn phu nhất lên phòng thủ, cũng là bị kẻ địch từng bước đánh lén, thương vong vô cùng nặng nề. Những này uy nhân tàu thuyền đông đảo, bọn họ trong ngày thường trốn ở gần biển trên hòn đảo, chúng ta căn bản khó có thể đối bắt, chỉ có nghiêm phòng tử thủ, thế nhưng là bị bọn họ nhiều lần đánh lén. Mấy tên khốn kiếp này tàn nhẫn cùng cực, gặp người liền giết, thấy nữ nhân liền cướp, thật sự là để chúng ta đau đầu a. Lâm Cát giải thích, để Tần Ẩn sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá hắn cũng biết không có thể quái địa phương thủ quân, uy khấu khó đối phó, những con chó này tặc mỗi người đều là hung tàn hạng người, cho nên mới chế tạo ra lớn như vậy thảm kịch. Tất cả những thứ này là tấu chương vô pháp miêu tả. Tấu chương miêu tả khốc liệt đến đâu, Tần Ẩn không tận mắt thấy hắn liền vô pháp chính thức cảm nhận được vùng duyên hải bách tính thống khổ, liền vô pháp cảm nhận được uy khấu tàn nhẫn. Ở Lâm Cắt dẫn dắt đi, Tần Ẩn dò xét mấy chỗ mới vừa bị tàn sát thôn trang. Những địa phương kia, tất cả đều bị giết tuyệt, tùy ý có thể thấy được bị chém thành hai khúc thi thể, trẻ sơ sinh, tiểu hài tử, lão nhân, nam nam nữ nữ đều bị giết chết ở chỗ này, tài vật cũng bị cướp sạch, thậm chí không ít thủ quân cũng bị giết chết ở đây. Uy nhân, đây là các ngươi đang tìm cái chết. Tần Ẩn phẫn nộ. Trong lòng hắn phẫn nộ, không thể ức chế tăng trưởng, tốt triệu. Uy nhân dám như vậy trả thù Đại Càn Đế quốc, đây là đối với Tần Ẩn sỉ nhục, cũng là đối với Đại Càn sỉ nhục, đây là Tần Ẩn tuyệt đối không thể chịu đựng. Trước khi đến Tần Ẩn chỉ tính toán tiêu diệt uy khấu uy hiếp, thế nhưng là thời khắc này hắn hận không được phát binh xuất phát, triệt để tiêu diệt toàn bộ Á Bi đảo. Vậy hạ, Lâm Cắt chỉ vào xa xa kinh ngạc thốt lên, khói báo động, tây nam ngoài năm dặm có địch tình, là uy khấu lại tới, mấy tên khốn kiếp này, chó chết. Tần Ẩn giận dữ, Điền Vi, ổn định đại quân, lập tức chạy tới nơi đây, phi hùng quân theo chấm xuất phát, bay nhanh cứu viện địa. Vâng. Đại quân phẫn nộ gầm nhẹ, tất cả mọi người bắt đầu rút đao ra khỏi vỏ, binh mã bắt đầu điên cuồng điều động, Tần Ẩn lại càng là xuất lĩnh đại quân thẳng đến nơi khởi nguồn. Đoạn đường này, Tần Ẩn mất ước quá lâu. Hiện tại uy nhân lại vẫn dám mạo hiểm đầu, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ chạy. Chương 299, uy khấu cản rỡ, máu nhuộm bãi cát. Bên ngoài năm dặm một cái hẻo lánh làng trại nhỏ, lúc này chính rơi vào đáng sợ chiến hỏa bên trong, cái này làng trại nhỏ cũng không có nhiều người, chỉ có hơn 100 hộ người, mà thôn này bên trong còn có 100 thủ quân đóng giữ, vì là chính là phòng ngừa bị khấu đánh lén. Vào buổi trưa, uy khấu lặng yên buông xuống. Gần biển hải vực đột nhiên xuất hiện đại lượng tàu thuyền, những thuyền này chỉ có lớn có nhỏ, có chừng hơn 10 chiếc, lớn đoán chừng phải có dài 20, 30 mét, có thể chứa tải mấy trăm người, tiểu cũng có dài 5, 6 mét, có thể chứa mấy chục cái người. Những thuyền này chỉ trên không có treo cờ xí, thế nhưng là đứng đầy ăn mặc gốc gỗ các loại phục, bên hông vác lấy võ sĩ đao, trên đầu cạo trừ vị ba đồ trang sức uy nhân, bọn họ mỗi một người đều vóc người thấp bé, đầy mặt dữ tợn cười quái dị. Ha ha ha, giết giết giết, giết chết những này đại cả người. Cập bờ, nhanh, giết tới. Các nữ nhân, cướp sạch. Uy nhân nhóm hưng phấn gầm nhẹ, tàu thuyền vừa cập bờ còn chưa thẳng bước vàng, bọn họ liền thuần thục lao xuống tàu thuyền, điên cuồng hướng về thôn trang nhỏ đánh tới, cái kia lít nha lít nhít dáng dấp ít nhất có hơn ngàn người, sợ đến làng trại nhỏ bách tính không ngừng thét chói tai. Tung tung tung. Làng trại nhỏ bên trong vang lên dậy đặc tiếng chiến trống, sở hữu thủ quân cùng 313 thôn dân, dồn dập giơ đao kiếm, cái quốc, ngư xoa, nơm nớp lo sợ chuẩn bị cùng uy nhân chém giết. Nơi này là bọn hắn nhà, bọn họ không đường tối lui. Uy nhân tàn phá bừa bãi lâm hải, đại gia là ngày đêm phòng bị, thế nhưng là không nghĩ tới hay là giết tới nơi này, thời khắc này bất luận là già trẻ nam nữ, đều chỉ có thể chuẩn bị chiến đấu. Giết. Uy nhân hưng phấn gào thét, bọn họ hai tay cầm đao,
điên cuồng nhảy vào làng trài nhỏ bên trong, gặp người liền chặn, cùng làng trài nhỏ thủ quân triển khai chiến đấu kịch liệt. Những này uy nhân, đại thể đều có võ nghệ tại thân. Xoạt xoạt xoạt, bọn họ võ sĩ đao không ngừng chém thẳng, ở từng tiếng trong tiếng kêu gào thê thảm, những này phổ thông thủ quân cùng dân chúng, đại thể cũng bị từng cái ném lăn, căn bản vô pháp cùng uy nhân chống lại. Nhất là ở uy nhân số lượng chiếm cứ ưu thế thời gian, cái này hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, uy nhân tiếng kêu kỳ quái, liên tiếp, toàn bộ làng trại nhỏ rất nhanh sẽ bị máu tươi tràn ngập, khắp nơi đều là chân tay cụt, từng nhà cũng bị cướp hết sạch, phàm là có chút sắc đẹp nữ tử cũng bị bắt mang đi. B, cứu mạng a, người nào cứu lấy chúng ta? Xuất sinh, các ngươi những này uy nhân không chết tử tế được. Vậy hạ nhân hậu yêu dân, hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Trong vũng máu, từng cái thôn dân phẫn nộ rít gào, tuy nhiên lại bị uy nhân hưng phấn cười quái dị loạn đao chém chết, chỉ chốc lát toàn bộ làng trại nhỏ lại không một cái đứng thôn dân, chỉ có mười mấy thủ quân vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Uy nhân bên trong có một cái nữ tử chưa từng động thủ, nàng vóc người cao gầy, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, trên người mặc hắc sắc lãng nhân trang phục, bên hông có hai cái dài ngắn võ sĩ đao, ánh mắt cực kỳ băng lãnh ngạo khí. Giết bọn họ, không giữ lại ai. Thanh âm cô gái băng lãnh quát chói tai, phàm là dám to gan đắc tội chúng ta tổ cựu gạ họa gia tộc, đều phải trả giá thật lớn. Đáng chết, các ngươi cái đám này xuất sinh, các ngươi tuyệt đối không chết tử tế được. Thủ quân tiểu đội trưởng nổ hống. Hừ. Nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, nàng nhanh như tia chớp nắm lấy chính mình chuôi đao, sau một khắc đông nhiên hướng phía trước một chuôi, phệt một cái đao quang đánh xuống. Cẩn thận. Mọi người kinh ngạc thốt lên. 299 uy khấu cản rỡ, máu nhuộm bãi cát. 57. Cẩn thận. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Cái kia thủ quân tiểu đội trưởng cũng dọa sợ nổi da gà, hắn là một cái tròm dâu đại hán, bản lĩnh không nhỏ, thế nhưng là đối mặt cô gái này đào hắn nhưng sợ đến căn bản không phản ứng kịp. Ngay tại hắn tuyệt vọng muốn chờ chết thời điểm, xa xa đông nhiên chuyển đến một tiếng quát chói tai. Bạch. Một cái phi đao nhanh như tia chớp xuất hiện, trong nháy mắt xẹt qua bách mét khoảng cách, sau một khắc liền bắn về phía nữ tử cái cổ, sợ đến nàng vội vã thu đao chống đối. Ken một tiếng, phi đao cùng nàng võ sĩ đao va chạm, thế nhưng là nó nhưng không bị đập bay, ngược lại là ở va chạm thời điểm chuyển hướng, trực tiếp đâm vào nữ tử vai trái. A. Nữ tử kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng, xương vai trái đầu bị phi đao châm thấu, thương nàng đầu đầy mồ hôi, những người khác thấy thế dồn dập kiếp sợ nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một nhánh kỵ binh gào thét lên mà tới. Ầm ầm ầm. Mặt đất ở chấn động, sát khí ở tụ tập, đáng sợ kỵ binh bộ đội thật giống thiên thần buông xuống, cái kia đại càn đế quốc hoàng kỳ theo gió tung bay dương, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ trợn mắt ngất ngụm. Làng trai nhỏ bên cạnh có một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này ngăn cách không ít thanh âm, cho nên khi kỵ binh đến nơi này, đại gia mới phát hiện bọn họ tồn tại. Không được. Nữ tử sợ hãi rít gào, rút lui, mau bỏ đi. Rút lui. Sở Hữu Uy nhân sợ hãi rít gào lên, bọn họ thật giống gặp phải quỷ giống như liều mạng nhanh chân liền chạy, quân chính quy giết tới, bọn họ chỉ là một đám lâm nhân, nơi nào là quân chính quy đối thủ, hơn nữa còn là một đám cao to lực lưỡng kỵ binh hạng nặng. Bọn họ bắt nạt dân chúng còn có thể, hiện tại không muốn chết, phải mau chạy. Ha ha ha, bệ hạ hoàng kỳ, là bệ hạ. Đến a, bệ hạ tới cứu chúng ta. Các anh em, giết, không thể để cho bọn họ chạy. Địa phương thủ quân hưng phấn hoan hô, đại gia không muốn sống sông về phía trước đi, tại chỗ liền chặt lật 10 cái uy nhân. Giết, không giữ lại ai. Tân ẩn điên cùng nổ hống, trước tiên cưỡi ngựa nhảy vào đoàn người, bách mét khoảng cách đối với hắn dưới thân huyết ảnh chiến mã tới nói chính là mệnh hơi thở, nhưng cái lãng nhân còn chưa trốn bao xa, Tân ẩn liền rút đao ra khỏi vỏ, điên cùng chém thẳng xuống. Phốc phốc phốc. A a a. Đáng sợ máu tươi tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, 10 cái lãng nhân tại chỗ đã bị đánh bay chém chết. Lại đến phi hùng quân cũng đã giết tới, lại ra giống giận nghiền ép lên đi, những cái lao nhanh lãng nhân tại chỗ đã bị giẫm chết chém chết không ít. Cục thế nhất thời xoay ngược lại. Mới vừa rồi là bọn họ đồ sát làng trại nhỏ, bây giờ là phi hùng quân chém giết bọn họ, những này lãng nhân nghe a quỷ khiếu chạy trốn, hoàn loạn rối tinh rối mù, hoàn toàn không có ngày xưa ngâm cùng. Trốn, chạy mau. Hắc y nữ tử sợ hãi rít gào, nàng động tác cấp tốc, trước tiên trốn lên thuyền chỉ, mà còn lại lãng nhân cũng liều mạng nhằm phía cạnh biển. Cạnh biển bãi cát không thích hợp chiến mã chạy băng băng, bọn họ cuối cùng cũng coi như thắng được một đường sinh cơ, mặc dù lớn nửa người cũng trong vũng máu, thế nhưng là có 200-300 người trốn về trên thuyền, mỗi một cái đều là sợ hãi không thôi, sợ hãi bất an. Bên bờ biển, đồ sắt vẫn còn tiếp tục, máu tươi nhuộm đầy bãi cát. Chương 300, lão tử nhất pháo sẽ đưa các ngươi trời cao. Một hồi trên bờ cát đồ sắt, đem xâm lược làng trài nhỏ những cái lãng nhân hơn nửa cũng ở lại chỗ này, trên bờ cát chân tay cụt, vô cùng thê thảm, nhìn biển trên uy nhân nhìn thấy mà giật mình. Đáng chết. Hắc y nữ tử thầm mắng. Nàng nộ khí 10 phần căm tức tần ẩn, lúc này dưới tay nàng chỉ còn lại 200-300 người, toàn bộ cũng trốn ở trên đội thuyền rời xa bên bờ, chỉ có ở trên biển bọn họ mới có một tia cảm giác an toàn. Phi hùng quân thật đáng sợ, tần ẩn cũng quá đáng sợ. Hắc y nữ tử sắc mặt có chút ảm đạm, bởi vì nàng bị tần ẩn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, trong lòng 10 phần hoảng loạn, thậm chí có chút sợ hãi. Vi nhân, các ngươi đây là tại muốn chết. Tần ẩn một bên lau chùi chiến đao trên máu tươi, một bên lạnh lùng mở miệng. Đại can hoàng đế, ngươi dĩ nhiên sẽ đến giải đất duyên hải, thật đúng là để chúng ta khiếp sợ. Hắc y nữ tử dùng một cái lưu loát tiếng Hoa nói, tại hạ tổ cựu gạ họa gia tộc tổ cựu gạ họa hỉ ổ sủ kẻ, lần này theo ta đại ca nhất lên lại đây, thật hân hạnh gặp ngươi, không nghĩ tới đại càn hoàng đế lại có ngự giá thân trình, chúng ta tổ cựu gạ họa gia tộc mặt mũi có thể thật sự là rất lớn. Lại đây, cũng đừng đi. Tân ẩn cả giận nói,
dám đụng đến ta Đại Càn đế quốc con dân, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi ra Đại Càn lãnh hải. Tô Cựu Gà Họa gia tộc đúng không? Tốt, chọc ta Đại Càn đế quốc, chấm diệt ngươi cựu tộc. Ha ha. Tô Cựu Gà Họa hỉ ổ sủ kẻ cười nói, Đại Càn hoàng đế nói giỡn, ta không phải không thừa nhận các ngươi Đại Càn đế quốc thực lực sắc thực rất mạnh, toàn bộ Trung Nguyên đại địa thực lực cũng mạnh phi thường, thế nhưng chúng ta Tô Cựu Gà Họa gia tộc cũng không phải dễ chơi. Làm sao? Các ngươi còn có thể bay? Tần Ẩn hừ lạnh. Bay đổ là sẽ không. Tô Cựu Gà Họa hỉ ổ sủ kẻ dương dương đắc ý nói, thế nhưng chúng ta am hiểu tạo thuyền, lần này chúng ta tổng cộng đến 1000 chiếc đại thuyền, sắp tới 10 vạn đại quân, đủ khiến các ngươi sức đầu mẹ chán. Ngược lại chúng ta chính là không lên mở, chúng ta liền giết các ngươi đại cả người, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nếu không ngươi có thể thử xem bơi lội quá tới giết chúng ta. Ha ha ha. Uy nhân nhóm ngông cuồng cười ha hả, lúc này bọn họ khoảng cách bên bờ hơn 100m, đại gia sợ hãi đã sớm biến mất, ngược lại biến thành một loại bình tĩnh ngông cuồng. Tô Cựu Gà Họa hỉ ổ sủ kẻ, để mọi người cũng 10 phần đắc ý. Hừ. Tân Ẩn tức giận hừ lạnh một tiếng, tiện tay đã nghĩ bắt đứng dậy bên cường cung ngạnh nọ tiêu diệt Tô Cựu Gà Họa hỉ ổ sủ kẻ, thế nhưng là lúc này phía sau hắn thì lại xuất hiện một nhánh đại quân. Đó là Điền Bi. Hắn cùng với hổ vệ quân một đường lao nhanh, mỗi người như sói hoang giống như tốc độ cực nhanh, 5 km hành quân gấp dĩ nhiên so với chiến mã chạy cũng không chậm ít nhiều, bọn họ trong quân còn có từng chiếc một gia hàng xe ngựa, phía trên chính lôi kéo 30 môn diệt di đại pháo. Chủ thượng, mặt tướng đến vậy. Điền Bi nổ hống. Được. Tân Ẩn từ bỏ bắn giết Tô Cựu Gà Họa hỉ ổ sủ kẻ, lạnh lùng quát chói tai, lại đây, mắt diệt di đại pháo, đánh chìm bọn họ. Vâng. Điền Bi hưng phấn gầm nhẹ, nhanh, các anh em, nhanh lên một chút. Vâng. Hổ vệ quân các binh sĩ từng cái hưng phấn gầm nhẹ, bọn họ thật giống sói đói giống như bộ giết tới, cấp tốc đem toàn bộ bãi cắt chật ních. Ào ào ào. Đại gia dùng lực hất lên mở, trên xe ngựa vải đỏ đã bị xốc lên, lộ ra từng môn mới chế tạo diệt di đại pháo. Những này diệt di đại pháo đều là mới. Trước hỏa khí cục nghiên cứu chế tạo tốt dụng cụ để mài, chỉ cần rót vào nước thép, trong một đêm chỉ làm ra 30 đầu nòng pháo, sau đó đem nó va vào bệ bắn cùng hai cái bánh xe, chính là hoàn mỹ từng môn đại bác. Các binh sĩ không cần điều giáo, chỉ cần đem diệt di đại pháo kéo xuống ngựa xe, sau đó đem nòng pháo nhắm ngay trên mặt biển tàu thuyền, liền có thể bắn ra đáng sợ lửa đạn, trước sau không cần mấy chục giây. Chương 300 lão tử nhất pháo sẽ đưa các ngươi trời cao. Các binh sĩ không cần điều giáo, chỉ cần đem diệt di đại pháo kéo xuống ngựa xe, sau đó đem nòng pháo nhắm ngay trên mặt biển tàu thuyền, liền có thể bắn ra đáng sợ lửa đạn, trước sau không cần mấy chục giây. Làm từng môn đen thủi lùi nòng pháo nhắm ngay mặt biển thời điểm, Tô Cựu Gà Họa hỉ ổ sủ kẻ nhất thời sợ đến kinh ngạc tốt lên, đáng chết, đây là cái gì? Cẩn thận, đi mau, nhanh a. Rút lui. Trên mặt biển uy nhân sợ hãi rít gào, bọn họ khống chế buồm, cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy, thế nhưng là tàu thuyền khởi động tốc độ cũng không nhanh, nên bị diệt di đại pháo triệt để nhắm vào thời điểm tốt, bọn họ chỉ đi ra ngoài 300m. Diệt di đại pháo tầm bắn xa nhất hơn 2000m, tốt nhất tầm bắn 1000m trong vòng, lúc này bọn họ mới chạy ra 300m, hoàn toàn vẫn còn ở tầm bắn bên trong. Phóng. Tân Ẩn một tiếng điên cuồng nổ hống, 30 ổ hỏa pháo nhất thời châm lửa, sau một khắc liền rầm 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 bạo phát, đạn pháo gào thét lên bay lượn đi ra ngoài, sau một khắc liền trên mặt biển điên cuồng nổ vang. Rầm rầm rầm. Cao cao cột nước bay lên, vài thủ thuyền nhỏ tại chỗ bị đánh trúng, ánh lửa ngút trời, những này thuyền nhỏ nhất thời bị tạc tứ phân ngũ liệt, đại lượng lãng nhân bị tạc bay lên trời. Có ma, đây là cái gì? Đáng chết, cháy mau, nhanh a. Tốc độ tăng nhanh, bánh lái, nhanh bánh lái. Uy nhân nhóm sợ hãi rít gào, Tô Cựu Gà Họa hỉ ổ sủ kẻ cũng là vạn phần hoảng sợ, còn lại lãng nhân không biết đây là cái gì, nàng lại biết rõ ràng. Trời ạ, đây không phải Đại Minh Đế quốc đại bác sao? Bọn họ làm sao cũng có. Tô Cựu Gà Họa hỉ ổ sủ kẻ sợ hãi rít gào. Phóng. Rầm rầm rầm. Lại là 30 phát pháo đạn gào thét đánh tới, ở nổ vang bên trong, ánh lửa ngút trời, lại có mấy chiếc tàu thuyền bị đạn pháo đập trúng, tại chỗ đã bị đánh ngắm. Không. Tô Cựu Gà Họa hỉ ổ sủ kẻ sợ hãi rít gào, đi, đi mau, bánh lái thăng buồm, hết tốc lực thoát đi. Nàng sợ hai muốn chạy. Thế nhưng là nàng nhưng chạy không thoát, bởi vì bọn họ vẫn còn ở Tần Ẩn đại bác trong tầm bắn, đại bác chính là có như thế một cái ưu điểm, đó chính là tầm bắn xa, so với máy bắn đá xa quá nhiều. Vì lẽ đó uy nhân hoàn toàn không thể chạy trốn, ở từng vòng quanh tạc, bọn họ tàu thuyền lần lượt bị đập trúng. Rầm rầm rầm. Lần lượt đại bạo tạc, để sở hữu tàu thuyền toàn bộ nổi lửa, thuyền nhỏ tại chỗ liền sẽ bị nổ tứ phân ngũ liệt, đại thuyền bị tạc ra một đống chỗ hổng, điên cuồng dò nước cùng nổi lửa, cũng là lảo đảo lảo đảo. Không. Tô Cựu Gà Họa hỉ ổ sủ kẻ tuyệt vọng rít gào, vang một tiếng đại bạo tạc từ phía sau nàng truyền đến, nàng tại chỗ đã bị nổ tung dư âm vang ngất đi, thậm chí bị nổ tung đánh bay hạ hải. Nàng hôn mê trước, rõ ràng nhìn thấy sở hữu tàu thuyền đã nổi lửa, dưới tay nàng đang sợ hãi rít gào, hoảng loạn trốn tránh. Xong. Tô Cựu Gà Họa hỉ ổ sủ kẻ trong lòng tuyệt vọng, cuối cùng liền triệt để ngất đi, rơi vào trong biển mất đi tung tích. Chương 301, thị sát xưởng đóng tàu, thế lực bá chủ chiến hạm. Tô Cựu Gà Họa hỉ ổ sủ kẻ ngất rất lâu, chờ nàng sau khi tỉnh lại mới phát hiện mình bị trói, liền nằm ở một chiếc xe ngựa bên trên, bên cạnh thì là đại lượng đại càn binh mã. Khí. Tô Cựu Gà Họa hỉ ổ sủ kẻ sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, trên người nàng tuy nhiên không có thương tổn thế nhưng tâm lại là thật lạnh thật lạnh. Bởi vì nàng khiếp sợ phát hiện, nàng ngất đi về sau dĩ nhiên đã bị tù binh, xem ra là nàng rơi trong biển té xỉu, hơn nữa bị xiết vào bên mở, cho nên mới bị Tần Ẩn tù binh thả ta ra. Tô Cựu Gà Họa hỉ ổ sủ kẻ phẫn nộ rít gào. Nàng thanh âm dẫn lên không ít người quan tâm, bất quá bốn phía đại càn binh lính chỉ là liếc nàng một cái, vẫn chưa quá nhiều phản ứng nàng, mọi người đều ở ra tốc chạy đi. Đi đâu? Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ khiếp sợ. Trong lòng nàng có chút bối rối cùng sợ hãi, làm Tổ Cựu Gà Họa gia tộc 983 tiểu thư, nàng tâm là 10 phần ngạo khí, thế nhưng là thời khắc này nàng lại hết sức bất lực, bởi vì nàng rơi vào Tần Ẩn trong tay. Ngẫm lại Tần Ẩn cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, nàng liền không nhịn được âm thầm hoảng sợ, suy đoán Tần Ẩn hội làm sao đối phó nàng. Đại quân vẫn còn ở chạy đi. Một mực đến trạm vạng tối thời điểm, đội ngũ đông nhiên dừng lại, Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ hiếu kỳ dây rủa hướng về ngoài xe ngựa nhìn lại, lại phát hiện đại quân đi tới một cái rất kỳ quái bến cảng. Đây là một cái hai ngọn núi lớn bến cảng. Ở hai ngọn núi lớn có một chỗ xuất hải miệng, nắm giữ một cái to lớn bãi cát, xem ra thật giống rất bí ẩn dáng vẻ, chỉ ít ở nàng nắm giữ trong địa đồ hoàn toàn không có cái này bến cảng bất kỳ tin tức gì. Hơn nữa cái này bến cảng thật giống bị người bảo hộ nghiêm mật, bốn phía cũng đã giới nghiêm, điều này làm cho nàng hết sức tò mò. Cốc cốc cốc. Tân Ẩn, Điển Vi cưỡi ngựa đi tới, hai người đưa tầm mắt nhìn qua, liền thấy đã tỉnh lại Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ. Tỉnh. Tân Ẩn cười gằn, ngươi ngược lại là mạng lớn, có thể tại lửa đạn bên trong bất tử, vừa vặn làm cho chấm thu được nhiều hơn chút tin tức. Ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta ép hỏi ra tin tức, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ cười lạnh phản kích. Không phải là khả năng, mà là nhất định phải. Tân Ẩn lạnh lùng mở miệng, rơi vào chấm trong tay, ngươi muốn chết cũng khó khăn, nếu ngươi hiện tại mở miệng, như vậy chấm có thể còn sẽ cho ngươi thoải mái một chút, nếu ngươi chậm một chút mở miệng, chỉ sợ ngươi liền sẽ sống không bằng chết. Cực hình mà thôi, ta thì sợ gì? Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ đầy mặt cuồng nhiệt gầm nhẹ, chúng ta Tổ Cựu Gà Họa gia tộc, nhất định sẽ xưng bá thế giới, ngươi tên đáng chết ra hỏa, ngươi có đại bác thì thế nào? Ngươi không có tàu thuyền, ngươi là vô pháp tiêu diệt chúng ta Tổ Cựu Gà Họa gia tộc võ sĩ. Thuyền. Tân Ẩn cười. Đúng, chính là thuyền. Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ ngạo nghễ cười gằn, trong các ngươi nguyên không phải là tự xưng là vạn quốc chi ngọn nguồn sao? Thế nhưng là các ngươi dám cùng ta Đại Hòa dân tộc so với tàu thuyền sao? Chúng ta nắm giữ toàn thế giới nhiều nhất chiến thuyền cùng võ sĩ, tương lai thế giới là chúng ta mới là hải dương bá chủ. Hừ. Tân Ẩn xem thường cười nhạo, hắn cũng lười cùng nữ nhân này phí lời, trực tiếp một cái liền tóm lấy nàng vào áo, sau đó đem nàng kéo xuống xe ngựa. Nhìn đây là cái gì, tự cao tự đại đồ vật. Tân Ẩn cuồng ngạo hừ lạnh, hắn ba khí chỉ tay một cái, to lớn bến cảng bại lộ ở Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ trước mặt. Khí. 301 thị sát xưởng đóng tàu, thế lực bá chủ chiến hạm. 77. Khí. Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi cũng suýt chút nữa trừng đi ra, bởi vì nàng nhìn rõ ràng toàn bộ bến cảng toàn cảnh. Cái này bến cảng siêu cấp to lớn, nhưng là vừa mười phần bí ẩn, bến cảng ẩn nấp ở hai ngọn núi lớn trong lúc đó, nắm giữ một mảnh to lớn bãi cát cùng một cái cũng không tính đại xuất hải khẩu. Sơn mạch bên trái, xây đầy phong ốc, hiển nhiên có không ít người ở lại. Bến cảng bên trong, che kín từng chiếc to lớn chiến thuyền, từ 7-8 mét dành trước chiến thuyền, đến hơn 10 mìm chủng chiến thuyền, lại tới hơn 100 thước chiều dài cao mười mấy mét to lớn lâu thuyền. Nơi này chiến thuyền không thiếu gì cả, số lượng dĩ nhiên nhiều đến hơn 200 chiếc. Cạnh biển trung tâm, còn có một bài 300 thước chiều dài to lớn chiến hạm, chiếc chiến hạm này toàn thân là dùng một đầu chế thành, thế nhưng bề ngoài bao tam tầng thâm hậu sắt lá, cái kia cao to hùng vĩ khí phách, thực tại là khiến người ta chấn động tâm lý sợ hãi. Mà trên bờ cát, lít nha lít nhít dòng người đang bận điệu, đại lượng công tượng đang tại kiến tạo mới chiến thuyền, tất cả có vẻ ngay ngắn trật tự, mười phần hùng vĩ bằng bạc, hiện lộ hết to lớn đế quốc gốc gác cùng uy áp, để Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ cái này uy nhân xem trận mắt bắt mồm. Trời ạ, thật lớn thuyền, tốt nhiều. Đây là hoàn toàn mới. Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ kinh ngạc thốt lên. Nàng nước miếng đều muốn chảy ra. Là một người đảo quốc chi dân, nàng lớn nhất thường tiếp xúc chính là chiến thuyền, cũng biết chiến thuyền các loại đẳng cấp, có thể đạt đến 50 mét trở lên coi như là cao cấp chiến thuyền, mà đạt đến bách mét chiến thuyền, coi như là đại hòa dân tộc đều chưa từng có mấy chiếc, thế nhưng là nơi này nhưng tùy ý có thể thấy được, thậm chí còn có một bài 300 mét cực lớn sắt lá chiến hạm. Má ơi, đại càn đế quốc hải quân đáng sợ như thế sao? Tại sao trước chưa từng nghe nói? Chuyện này quả thật so với một số cựu phẩm đại đế quốc hải quân còn đáng sợ hơn nha. Thời khắc này, Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ như phảng phất là nhất tên nhà quê, nhìn thấy vô số xa hoa bảo vật, mình đã lúng túng không đất dung thân. Nàng đắc ý nhất đồ vật, ở Tân Ẩn xem ra lại là như thế buồn cười, nàng cuối cùng cũng coi như biết rõ tại sao đại hòa dân tộc vô pháp bước vào Trung Nguyên, nguyên lai Trung Nguyên các nước đều đáng sợ như vậy nha. Ha ha ha. Tân Ẩn thấy thế cười to. Trên thực tế, hắn cũng bị chấn động rất lâu. Mấy tháng trước hắn liền phái người lại đây kiến tạo cái này xưởng đóng tàu, mỗi tháng cũng tiêu tốn rất nhiều tiền tài, quốc khố vẫn là đã vào được thì không ra được, thế nhưng là hắn chưa bao giờ đi quan tâm quá, bởi vì hắn muốn tạo ra một nhánh siêu cấp to lớn hải quân. Mà khi vừa nãy hắn nhìn đến đây thời điểm, khiến hắn biết tiền hắn không thể 4.5 bỏ phí, cái này xưởng đóng tàu quả nhiên để hắn thỏa mãn. Hoa Hạ quả nhiên là vũ khí lạnh thời đại châu bò nhất quốc độ, tạo thuyền còn phải xem Hoa Hạ người giỏi tay người a, uy nhân là cái dám gì a, liền cho người hoa sách dạy cũng không xứng. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Tân Ẩn cười lạnh quát chói tai, Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ, các ngươi Tổ Cựu Gà Họa gia tộc binh mã núp ở chỗ nào, nếu ngươi phải không nói, chấm ngược lại là không nhịn được nghĩ ra tay với ngươi, đến thời điểm ngươi đừng trách chấm thủ đoạn độc ác. Hừ. Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ chảo phúng hừ lạnh, ngươi cho rằng ngươi có thuyền liền có thể bắt nạt chúng ta Tổ Cựu Gà Họa gia tộc sao? Ngươi sai, ngươi vĩnh viễn không tìm được ca ca ta, hắn nhưng có thể xuất quỷ nhập thần đánh lén ngươi, giết các ngươi đại cản đế quốc xin tha. Thật sao? Tân ẩn ánh mắt lạnh dần. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 302, Trung Nguyên cùng Đại Hòa dân tộc tuyệt đối chênh lệch. Tân ẩn đến, làm cho cả xưởng đóng tàu hành động không nhỏ, đại lượng công tượng ở đốc công nhóm cùng các binh sĩ dẫn dắt đi, dồn dập căng thẳng quỳ rạp dưới đất, bay về Tân ẩn hô to, bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, bình thân. Tân ẩn xua tay. Tạ bệ hạ. Đại gia cung cung kính kính đứng dậy, lúc này có một cái tóc trắng xóa lão công tượng đứng dậy, đi tới Tân ẩn trước người, khom người nói, tiểu lão nhân công bộ bát phẩm tổng sự Phạm Chính Lâm, tạm làm xưởng đóng tàu người phụ trách, gặp qua bệ hạ. Bệ hạ thị sát xưởng đóng tàu, chúng ta không có từ xa tiếp đón, thật sự là tội chết, còn bệ hạ thứ tội. Làm không sai. Tân ẩn tán dương, cho chấm tìm một cái gian phòng, mặt khác đem xưởng đóng tàu sổ sách, cùng với tình huống hồi báo một chút. Vâng. Phạm Chính Lâm gật đầu liên tục, đầy mặt căng thẳng đem Tân ẩn hướng về nơi ở dẫn. Đi thôi. Tân ẩn cười lạnh xem 16 một chút phía sau tổ cựu gà họa hỉ ổ sủ kẻ, sợ đến nàng hoàn toàn biến sắc, nàng biết rõ Tân ẩn đây là muốn đối phó nàng đây. Tổ cựu gà họa hỉ ổ sủ kẻ như là đã rơi vào Tân ẩn trong tay, như vậy hắn tự nhiên liền không khả năng để nữ nhân này lại tuổi đóng chặt, làm sao cũng phải đào ra một ít tin tức đi ra. Tình báo cũng là chiến đấu lớn nhất đồ trọng yếu. Đại Càn Đế quốc ở trên đất bằng tình báo nhân viên không ít, các nơi tình huống đều có thể trường khống, thế nhưng phía trên đại dương tình báo nhưng đặc biệt khan hiếm, bởi vì lúc trước Đại Càn Đế quốc căn bản không thể phát triển quá hải dương nơi, vì lẽ đó hiện tại mới bị uy nhân chung quanh xâm lược nhưng vô pháp tìm kiếm bọn họ. Tiến vào một cái rộng rãi gian phòng, Phạm Chính Lâm đưa tới nhất đại xếp sổ sách, trong miệng bẩm báo nói, vậy hạ, mấy tháng qua xưởng đóng tàu tăng giờ làm việc, tổng cộng nghiên cứu chế tạo chiến thuyền chủng loại 18 loại, chiến thuyền số lượng 203 chiếc, toàn bộ ở đây, còn bệ hạ kiểm tra. Mấy tháng thì có mấy trăm chiếc. Nhanh như vậy? Tân ẩn hỏi ngược lại. Vâng. Phạm Chính Lâm cười ha ha trả lời, vậy hạ, ngài cũng biết cái này công bộ cho chúng ta điều đến bao nhiêu người. 1 vạn dân phu, còn có 3.000 binh lính tuần tra bảo hộ, hơn nữa từng người tiền tài cũng 10 phần sung túc, muốn cái gì có cái đó, chúng ta làm việc có thể không ra sức sao. Một cái thuần thục công tượng chỉ huy 100 dân phu làm việc, bình quân 5 ngày có thể ra một chiếc mông trùng chiến thuyền, bình quân 2 tháng có thể ra một chiếc lâu thuyền. Vậy hạ đối với chúng ta ân trọng như sơn, chúng ta như thế nào dám không ra sức làm việc đây? Được. Tân ẩn thỏa mãn cười to, thưởng, phàm là xưởng đóng tàu người tất cả đều tầng tầng có thưởng, đi xuống trước đi, chờ sau đó chấm lại dò xét chiến thuyền. Đa tạ bệ hạ. Phạm Chính Lâm kích động vì xuống đất, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí một lui ra, căn phòng này rất nhanh sẽ bị phi hùng quân vây quanh, điện vi lại càng là đứng ở cửa ngăn chặn, ai cũng không vào được. Tô Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ sợ hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng đoán được chính mình phải ngã nó mốc, mà nàng sợ hãi nguyên nhân còn có một chút, đó chính là cái này xưởng đóng tàu dĩ nhiên chỉ thành lập mấy tháng, nàng còn tưởng rằng cái này xưởng đóng tàu tồn tại hơn 10 năm đây, mới làm ra nhiều như vậy chiến thuyền. Thế nhưng là nếu như mới tồn tại mấy tháng, chỉ làm ra nhiều như vậy chiến thuyền, vậy thì kinh người nha. Ta thiên, cái này nếu như là tạo tới mấy năm, đây không phải là mấy ngàn chiếc chiến thuyền. Tô Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ ngẫm lại, nhất thời đã bị sợ đến một mặt tròn váng. Nàng lần thứ 2 phát hiện Trung Nguyên chi địa cùng Đại Hòa dân tộc khác nhau một trời một vực. 302 Trung Nguyên cùng Đại Hòa dân tộc tuyệt đối chênh lệch. 17. Tô Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ ngẫm lại, nhất thời đã bị sợ đến một mặt tròn váng. Nàng lần thứ 2 phát hiện Trung Nguyên chi địa cùng Đại Hòa dân tộc khác nhau một trời một vực. Một cái là phồn hoa cực kỳ, một cái là rất hóa chưa mở, hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Rất khiếp sợ. Tân ẩn xem thường cười gằn, nho nhỏ man gì, dám cùng ta Trung Nguyên đại địa chống lại, sớm muộn diệt ngươi Đại Hòa dân tộc. Nói, ca ca ngươi ở nơi nào, còn có ngươi biết rõ tất cả toàn bộ nói ra. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ không cam lòng yếu thế trào phúng, các ngươi có thuyền thì lại làm sao? Có thủy quân sao? Có biển đồ sao? Có biển quân kinh nghiệm tác chiến sao? Các ngươi không có thứ gì, vẫn còn muốn tìm ca ca ta phiền phức, rác rưởi. Hừ. Tân ẩn đầy mặt hàn xương hừ lạnh, cái này Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ miệng quá tiện, không cho nàng một chút giáo huấn là, Tân ẩn tâm lý cũng không thoải mái. Ầm. Hắn tiện tay chảo một cái sờ một cái, bên cạnh trên bàn một cái ấm nước đã bị hắn bóp nát, sau một khắc chân khí nghịch chuyển, bàn tay hắn đau lòng khí bức người, liền chế tạo ra một viên sinh tử phù. Ở Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ tiếng kinh hô, hắn không chút do dự một trường đánh vào nàng trên mũ trái, sinh tử phù toàn bộ đánh vào trong cơ thể nàng. A, ngươi nghĩ làm gì? Cậu tặc, lưu manh. Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ rít đảo. Đây là sinh tử phù. Tân ẩn nhếch miệng cười gằn, nó là thế gian âm độc nhất ám khí, cái này sinh tử phù một phát tác, một ngày lợi hại một ngày, ngứa lạ đau nhức tăng dần 9980 mức ngày, sau đó từng bước hạ thấp, 80 mức ngày, lại tăng lên, như vậy vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Người mới chúng sinh tử phù sẽ cảm thấy vết thương càng ngày càng ngứa, hơn nữa ngứa lạ dần dần tăng thêm, không tới một bữa cơm lúc, liền ngũ tạng lục phủ cũng giống như phát lên ngứa đến, bất luận công lực cao bao nhiêu, cũng được không, cái này dày vò nỗi khổ, thực là cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể, tốt tốt hưởng thụ đi. Hù dọa ai đó? Tô Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ xem thường. Thế nhưng là nàng sau một khắc liền dọa phát sợ, bởi vì nàng phát hiện ngũ tạng lục phủ của mình bắt đầu ngứa 033, loại này ngứa 10 phần khó chịu, bắt lại bắt không được, giàn bật nàng muốn chết muốn sống. Nàng thống khổ ngã trên mặt đất la lộn, khó chịu chết đi sống lại, trong miệng phát sinh các loại kêu thảm thiết. Không, cứu mạng, cứu ta, bỏ qua cho ta đi, ngươi đây nên chết ra hỏa. Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ thống khổ gào thét, thậm chí không ngừng cầu khẩn, nhưng khi Tần Ẩn làm cho nàng mở miệng nói Tổ Cựu Gà Họa gia tộc tình báo, nàng nhưng ngậm miệng không nói, dù cho không ngừng xin tha, trong miệng nàng cũng là không nói ra một câu lời nói thật tới. Tần Ẩn lông mày nhíu chặt, Hắn mười phần khó chịu, cái này Tổ Cự Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ dĩ nhiên chịu qua huấn luyện đặc thù, trong miệng tình báo làm sao cũng khiêu không đi ra, điều này làm cho Tần Ẩn rất không vừa ý còn chưa nói. Tần Ẩn cười gằn, "Đừng nói." Tổ Cự Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ một bên kêu thảm thiết, một bên trào phúng gầm nhẹ, "Tại đây chút thủ đoạn, khó nói ta còn sợ ngươi sao? Chúng ta Tổ Cự Gà Họa lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả, ngươi là không thể nào khống chế ta, nằm mơ, bất luận cái nào tình báo ngươi cũng không thể biết được. Ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy? Chân thủ đoạn nhiều làm đấy." Tần Ẩn tức giận tạt thiếu, "Đến a, phái người làm mấy cái lươn lại đây, chớ muốn tỉnh tử tiểu thư tốt tốt hưởng dụng." "Lương?" Đại gia sững sờ. Chương 303, ta ác Tần Ẩn, kinh hãi hiện thích kế quang. Lươn lại gọi là thiệt cá, xa cá, là một loại bề ngoài chân tuần tuột lại hình như xà một vật, không độc, cầm lấy trước tay, nấu ăn qua đi dị thường mỹ vị, ở nước ngọt vùng nước hoặc là mặn nước ngọt tụ hợp trong thủy vực, thường thường sẽ có xuất hiện. Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, Điện Vi lập tức phái người đi sưu tập. Chỉ chốc lát, một cái buồn lớn lươn đã bị đưa vào bên trong phòng, Điện Vi dò hỏi, "Chủ thượng, còn có phân phó khác sao?" "Lui ra ngoài trong được, thủ vệ." Tần Ẩn dặn dò. "Vâng." Điện Vi ôm quyền đáp ứng, trực tiếp đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó mang người đến ngoài trong thực nghiêm phòng tử thủ, căn phòng này phụ cận nhất thời liền không có bóng người. "Ngươi nghĩ làm gì?" Tổ Cự Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ sợ hãi rít gào. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tần Ẩn tạt yếu, "Đừng nóng nội, giới thiệu cho ngươi một chút cái này lương, nó phi thường yêu thích quan thành động, nhìn thấy động liền chui, có chút nặng khẩu vị nữ nhân liền yêu thích dùng nó đến hưởng thụ, ngươi hiểu? Bất quá có một chút ngươi muốn chú ý, lương càng đâm mãnh liệt chui vào trong, nếu như ngươi chậm một chút nói chuyện, nó sẽ chui vào thân thể ngươi nơi sâu xa nhất, thậm chí xuyên phá ngũ tạng lục phủ ngươi, để ngươi sống không bằng chết." "Hí?" Tô Cự Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, nàng là uy nhân đối chuyện nam nữ cũng mười phần tinh thông, thậm chí nàng từ nhỏ đã chịu đến quá loại huấn luyện này, vì lẽ đó Tần Ẩn nói nàng một lần liền minh bạch là chuyện ra sao. Hắn dĩ nhiên muốn dùng thứ này, khoan thành động. "Ta tiên à." Tô Cự Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ nghĩ một hồi, nhất thời không rét mà run, nhìn cái kia chân tuần của lương, nàng nửa người dưới cũng không nhịn được căng lại. Ngươi không thể như vậy." Tổ Cự Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ bi phẫn rít đảo, "Trong các ngươi người bượn không phải là được xưng thánh nhân nơi đạo đức quê hương sao? Ngươi làm sao có thể làm tà ác như thế sự tình? Đối địch, chấm xưa nay không giảng đạo đức." Tân Ẩn liên tục cười lạnh, hắn trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, sau đó điểm Tổ Cự Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ huyệt vị, sau đó cởi ra quần nàng, lộ ra vùng lớn trắng như tuyết nơi. "Không, không được. Ngươi vô sỉ, a, không." Tổ Cự Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ không ngừng rít gào kêu rên, muốn dãy rủa lại dãy rủa không, muốn phản kháng cũng phản kháng không, ngũ tạng lục phủ vẫn còn ở chịu đến sinh tử phù giàn vặn, mà phía dưới lại chịu đến lươn giàn vặn, nàng vừa thẹn vừa khổ, muốn chết tâm đều có. Nàng tiếng kêu, để không ít người đầy mặt quái lạ. Thế nhưng Tần Ẩn làm cái gì, ai cũng không dám đi nghe cũng không dám tới gần. Nửa ngày, Tần Ẩn đi ra khỏi phòng. Lúc này Tổ Cự Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ xiêm ý hỗn loạn, đỏ cả mặt, đôi mắt ý xuân lưu chuyển, thống khổ cũng quất đủ, nhanh cảm giác đang lệ, làm cho nàng cực kỳ ký ức chưa phai. Tần Ẩn trong tay đã nhiều một quyển sách, phía trên toàn bộ đều Tổ Cự Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ giao cho tình báo, tuy nhiên trong đó thật giả còn chưa biết được, thế nhưng Tần Ẩn cũng đã thỏa mãn, bởi vì trong này có không ít hắn muốn tình báo, chí ít để hắn đối với Tổ Cự Gà Họa gia tộc cùng Hải Dương cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. 303 tà ác Tần Ẩn, kinh hãi hiện thích kế quang. 27. Tần Ẩn trong tay đã nhiều một quyển sách, phía trên toàn bộ đều Tổ Cự Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ giao cho tình báo, tuy nhiên trong đó thật giả còn chưa biết được, thế nhưng Tần Ẩn cũng đã thỏa mãn, bởi vì trong này có không ít hắn muốn tình báo, chỉ ít để hắn đối với Tổ Cự Gà Họa gia tộc cùng Hải Dương cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tổ Cự Gà Họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ tâm thần tan vỡ, cuối cùng hoàn toàn bị sinh tử phụ khống chế. Vừa nay tất cả đối với nàng mà nói quả thực là ác mộng, nàng nhìn hướng về Tần Ẩn ánh mắt cũng trở nên cực kỳ sợ hãi, hận không được cách hắn càng xa càng tốt. May là được tình báo, Tần Ẩn cũng lười lại phản ứng nàng. Tần Ẩn trực tiếp mang theo Điện Vi thị sát toàn bộ xưởng đóng tàu, ở dưới con mắt mọi người, tự mình leo lên khổng lồ nhất thiết giáp chiến hạm, đứng ở cao đến 20 mấy mét chiến hạm bong tàu, hắn cũng là khiếp sợ tự hào cực kỳ. Trung Nguyên đại địa, quả nhiên là văn minh quê hương a. Hoa Hạ cận đại mặc dù có chút hề bại, thế nhưng trong lịch sử bất luận cái nào triều đại, đều là đứng ở thế giới đỉnh cao nhất đáng sợ quái vật khổng lồ, bực này đáng sợ chiến hạm cũng chế tạo được, Tần Ẩn trong lòng tự nhiên là tự hào. "Vậy hạ." Phạm Chính Lâm giới thiệu nói, "Chiếc này thiết giáp chiến hạm là đặc biệt chế tạo, 8 tên đỉnh cấp công tượng, chỉ huy 1000 dân phu, hoa 3 tháng thời gian mới miễn cưỡng tạo được, chỉ cần cái kia long cốt liền hoa hơn 1 tháng thời gian, không dễ dàng à. Có thể tải bao nhiêu người? Tốc độ ít nhiều?" Tần Ẩn dò hỏi. Phạm Chính Lâm tự hào nói, "Đồng dạng lâu thuyền chỉ có thể mang người 2000, chiếc này thiết giáp chiến hạm có thể chở khách 6000 binh lính, hơn nữa nó dùng 20 cái lớn buồm, một khi hết tốc lực đi, theo gió trạng thái thêm vào hết tốc lực mái chèo, nhanh nhất thời điểm có thể đạt đến vận tốc 40 bên trong, kỳ thực phần lớn thời gian, vận tốc nhiều nhất 30 bên trong." Tần Ẩn thỏa mãn gật gù, ở không có máy chạy bằng hơi nước thời đại, cái này vận tốc đã xem như cực kỳ nhanh, năm đó Định Viễn Hào bình quân vận tốc mới 14 hải lý, xem ra chiếc này thiết giáp chiến hạm đã là cực kỳ nhanh, trước mắt mà nói cũng coi là thế giới đỉnh phong mức độ. Đáng tiếc, không thể vũ khí. Hiện tại thích hợp hải chiến vũ khí đại thể đều là máy bắn đá, Sano chở vũ khí lạnh, Tần Ẩn cảm thấy hết sức không vừa lòng, chí ít so sánh Đại Minh Đế quốc cường thịnh thời kỳ mấy ngàn chiếc chiến thuyền, hơn nữa còn đều là đại bác chiến thuyền tới nói, những này chiến thuyền cũng đều nắm không lộ ra. Ngay hôm đó lên, này thiết giáp chiến hạm cải danh Diệt Di chiến hạm. Tần Ẩn dặn dò, xưởng đóng tàu toàn lực cải tạo chiến thuyền, chế tạo thích hợp đặt đại bác phóng ra vị trí, để hỏa khí cục gia tăng chế tạo diệt di đại pháo vận chuyển lại đây, đem những này chiến thuyền toàn bộ cải tạo.
Vâng.
Điển Vi cùng Phạm Chính Lâm gật đầu đáp ứng.
Còn có.
Tân ẩn cao mày nói, Điển Vi đem ngươi xuất lĩnh 10 vạn phổ thông quân đội, tạm thời phân phối vì là hải quân, để bọn hắn hạ hải học bơi lội, trên chiến thuyền học tập chiến đấu.
Vâng.
Điển Vi lung túng nói, thế nhưng là chủ thượng, mặt tướng chính là lục, tốt, tướng lĩnh, không thông kỹ năng bơi, cũng sẽ không chỉ huy chiến thuyền chém giết nhà.
Không sao, tạm thời trước tiên học.
Tân ẩn buồn rầu nói thầm, đáng tiếc, không thể gặp phải một cái am hiểu đánh hải chiến võ tướng, bằng không đại càn đế quốc hải quân, đem có thể kiến tạo lên.
Vậy hạ.
Phạm Chính Lâm cẩn thận từng ly từng tí một nói, chúng ta xưởng đóng tàu có một người trẻ tuổi, hắn vẫn phụ trách thuyền điều hành công tác, có thể hắn có thể thỏa mãn ngài yêu cầu.
Hả?
Tân ẩn ánh mắt sáng lên, quát hỏi, người nào?
Hắn gọi, Thích Kế Quang.
Phạm Chính Lâm trả lời, tiểu tử này ra cảnh bần hàn, bây giờ là đại càn đế quốc thông biển quận vệ thú chỉ huy thiêm sự, hắn là phòng vệ xưởng đóng tàu võ tướng bên trong, đoạn này thời gian chúng ta xưởng đóng tàu mỗi lần xuất hải thí thuyền đều là hắn chỉ huy, hắn đối với hải chiến thật giống 10 phần có nghiên cứu.
Hả?
Thích Kế Quang.
Tân ẩn một mặt quái lạ.
Chương 304, đại càn thủy sư chính thức thành lập. Hoa Hạ lịch sử thượng hải chiến thủy chiến võ tướng cũng không nhiều, xuất sắc lại càng là 10 phần ít ỏi, Tân ẩn có thể điểm ra tên cũng là 10 cái, mà cái này Thích Kế Quang hắn tự nhiên là nhận thức. Trong lịch sử, Thích Kế Quang là Minh Triều kháng uy danh tướng, ở Đông Nam duyên hải nhất đái chống lại Uy Khấu hơn 10 năm, huấn luyện đại danh đỉnh đỉnh Thích Gia Quân, giết Uy Khấu nghe tiếng đã sợ mất mật, tuyệt đối là hải chiến trong lịch sử nhất đại danh tướng. Mà trên thực tế, hắn không chỉ là kháng uy danh tướng, còn là một cái binh khí chuyên gia cùng quân sự công trình nhà, hắn cải tạo, phát minh các loại hỏa công vũ khí, hắn kiến tạo lớn nhỏ chiến thuyền, chiến xa, khiến Minh quân đường thủy trang bị trội hơn địch nhân. Đại Minh triều nắm giữ Hoa Hạ lịch sử trên khổng lồ nhất thủy sư quân đoàn, mấy ngàn tàu chiến hạm như tiền sử cự thú, đặt xuống quá uy danh hiển hách, mà trong đó hải chiến nhân tài cũng không có thiếu, Thích Kế Quang tuyệt đối là trong đó kiệt xuất. Tân ẩn vạn vạn không nghĩ đến Thích Kế Quang vậy mà liền ở Đại Càn đế quốc trong quân đội. Đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Tân ẩn cũng không nghĩ tới, chính mình quân đế quốc trong đội dĩ nhiên cũng là ngọa hổ tàng long, trong lịch sử tiếng tăm lừng lây Thích Kế Quang dĩ nhiên cũng ở trong quân phục dịch, hơn nữa thoạt nhìn cấp bậc còn không nhỏ.
Không một ba tuyên.
Tân ẩn đại hỉ hạ lệnh.
Vâng.
Phạm Chính Lâm cười ha ha đáp ứng, vội vã xuống truyền lệnh, chỉ chốc lát, một cái vóc người trung đẳng, làn da ngăm đen, thân thể cường tráng gầy gò võ tướng đi tới.
Đáp đáp trường.
Hắn cấp tốc leo lên diệt di chiến hạm, nhìn thấy Tân ẩn, vội vã quỳ một chân trên đất, một mặt mừng như điên gầm nhẹ, mặt tướng Thích Kế Quang, là thông biển quận vệ thú chỉ huy thiêm sự, phụ mệnh mang binh thủ vệ xưởng đóng tàu, bái kiến bệ hạ.
Tân ẩn dùng hệ thống kiểm tra một hồi, Thích Kế Quang tin tức nhất thời xuất hiện.
Hải quân danh tướng, tính danh Thích Kế Quang xuất thân Định Viễn huyện, tuổi tác 18, đẳng cấp vũ tông cảnh, thế lực không chức vị không binh khí lang tiễn, Thích gia chiến đao đặc thù binh chủng Thích gia quân, cơ bản thuộc tính thể lực 97, văn thao 91, vũ lực 92, tài nghệ 63, bị lực 88, độ trung thành 90. Hệ thống đánh giá: trong lịch sử Minh triều nổi danh hải chiến tướng lĩnh, nắm giữ nhạy cảm chiến đấu khứu giác, giỏi về bắt giữ địch nhân.
Nhược điểm: có rất mạnh hải chiến tiềm lực, hiện nay lưu lạc ở Đại Càn đế quốc trong quân, hệ thống đánh giá cấp SSS.
Thích gia quân, Thích Kế Quang đặc thù binh chủng, hải chiến lục chiến đều có thể, nắm giữ trời sinh đối với uy nhân 10 khí thế áp chế.
34 Đại Càn thủy sư chính thức thành lập.
37
Thích gia quân, Thích Kế Quang đặc thù binh chủng, hải chiến lục chiến đều có thể, nắm giữ trời sinh đối với uy nhân 10 khí thế áp chế.
Nhìn thấy những tin tức này, Tân ẩn làm sao không biết đây là chính quy Thích Kế Quang, hắn liền nhất thời vui vẻ ra mặt, ha ha, miễn lễ bình thân.
Tân ẩn tự thân lên trước nâng, Thích Kế Quang nhất thời một mặt kích động.
Hắn quỳ trên mặt đất, hô to, bệ hạ không thể à, mặt tướng thân phận đê tiện, cái kia cho bệ hạ tự mình nâng, đây là hội giảm thọ nha.
Ha ha ha, không cần đa lễ như vậy.
Tân ẩn trực tiếp đem hắn đỡ lên, nói, Thích tướng quân, ngươi trấn thủ xưởng đóng tàu có công, chấm còn phải tầm tầm thưởng ngươi, không nghĩ tới ta Đại Càn đế quốc trong quân lại có loại người như ngươi mới, chấm cũng là vô cùng kinh hỉ a.
Nhân tài.
Tướng quân.
Thích Kế Quang một mặt tròn váng.
Hắn lung túng cười nói, vậy hạ, mặt tướng chẳng qua chỉ là một gã phổ thông chỉ huy thiêm sự, quan chức không đủ bát phẩm, chưa từng đi lên chiến trường, liền nhất phẩm quân hầu cũng không từng mò được, nơi nào là cái gì tướng quân nhân tài, hạ hạ, vậy hạ nói giỡn.
Đừng nóng nội.
Tân ẩn đưa qua một cái sách, nói, nhìn thứ này.
Ừm.
Thích Kế Quang kinh ngạc được tiếp nhận sách, kết liêu hắn vừa nhìn liền con mắt tỏa sáng, xem là mười phần mê ly.
Bơ gơ giờ hờ, đây là Tân ẩn từ tổ cựu gạ tỏa hỉ ổ sủ kẹ trong miệng được tình báo, bên trong có phụ cận hải đồ, còn có tổ cựu gạ tỏa gia tộc thủ hạ lãng nhân quân đoàn ở thân, còn có phụ cận hải vực quốc gia thế lực phạm vi, chủ yếu đá ngầm hòn đảo địa điểm vân vân. Những này đều là mười phần chân quý tình báo, người bình thường là không tìm được.
Đương nhiên, người bình thường nhìn thấy loại tin tình báo này cũng sẽ không có phản ứng gì, chỉ có yêu thích hải chiến Thích Kế Quang mới có thể con mắt tỏa sáng.
Vậy hạ.
Thích Kế Quang kích động nói, gần nhất một trận ở vùng duyên hải các nơi xuất hiện đại lượng uy nhân, mặt tướng tức giận khó bình, hận không được lãnh binh giết những này uy nhân, mà từ những tin tình báo này trên suy đoán, những cái uy nhân liền trốn ở Đông Trạch trên đảo. Cái này Đông Trạch đảo khoảng cách vùng duyên hải 150 hải lý, là một cái hòn đảo cỡ trung, địa hình không tính phức tạp, bốn phía không có ít nhiều đại đảo, không liên quan đến bất kỳ quốc gia nào hải vực. Địch nhân lần này lại đây tàu thuyền chắc có lẽ không ít hơn 500 chiếc, bất quá đại đa số đều là rất rác rưởi trên thuyền, nhân số nên ở 3 vạn người.
Thích Kế Quang đem mình phân tích đêm hai nói, Tân ẩn ngược lại là ánh mắt sáng lên, tràn ngập tán thưởng cười to,
được, không hổ là chấm vừa ý người, chấm nhãn quang là sẽ không sai, Thích Kế Quang, ngươi có dám cùng ý nhân chiến đấu?
Hả? Thích Kế Quang kinh hỉ quỳ xuống đất, ôm quyền gầm nhẹ, bệ hạ, mặt tướng tuy nhiên ngu dốt, thế nhưng một bầu máu nóng không thể xâm phạm, cái này uy nhân phạm ta đại cản, nên tru sát, còn bệ hạ cho phép mặt tướng lãnh binh xuất chiến, mặt tướng thủ hạ mấy ngàn binh sĩ tuyệt đối làm cho uy nhân đẹp đẽ. Mấy ngàn người, nơi nào đủ? Tân ẩn xem thường hư lạnh, lại đến ba khí gầm nhẹ, ngay hôm đó lên, phân phối 10 vạn đại quân thành lập đại cản thủy sư, Thích Kế Quang vì là thủy sư thông soái, quan viên đến nhất phẩm, phong hầu, toàn quyền thống lĩnh thủy quân, chỉ nghe mệnh với chấm, ngay hôm đó lên, đại cản thủy sư gia tăng huấn luyện, cần phải mau chóng huấn luyện được một nhánh siêu cường thủy sư, vì ta đại cản đế quốc hộ vệ lãnh hải, không được sai sót. Cái này, Thích Kế Quang khiếp sợ trợn mắt quát mồm, Điển Vi cũng giật mình, ta lo, 10 vạn đại quân thành lập thủy sư, đây là muốn lớn làm một hồi tiết tấu a, tuy nhiên mọi người đều biết Tần Ẩn dùng người từ trước đến giờ lớn mật, thế nhưng cũng vạn vạn không nghĩ đến vậy mà như thế lớn mật, 10 vạn đại quân cứ như vậy giao cho Thích Kế Quang. Làm sao? Không nghe chấm mệnh lệnh. Tần Ẩn quát hỏi, hay là ngươi Thích Kế Quang không thể bản lĩnh luyện nước tốt sư, không thể bản lĩnh diệt uy nhân? Mặt tướng lĩnh chỉ. Thích Kế Quang kích động lệ nóng doanh trọng, cả người run quỳ xuống đất gầm nhẹ, vậy hạ yên tâm, mặt tướng sinh là đại cản người, chết là đại cản quỷ, vì là đại cản xuất sinh nhập tử sẽ không tiếc, nhất định vì là bệ hạ chế tạo một nhánh siêu cường thủy sư, tiêu diệt mang gì. Được, ha ha ha. Tân Ẩn đại hỉ, yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 305, Mai Trường Tô ra nhận, Nam Lương nguy cơ. Thích Kế Quang thần phục để Tần Ẩn tâm tình thật tốt, mà Thích Kế Quang cũng không thể để hắn thất vọng, cái tên này trời sinh chính là hải quân thống soái chi tài, hắn điều động 10 vạn đại quân bắt đầu ở bến cảng bên trong học tập bơi lội, huấn luyện hải chiến, hết thảy đều ở rất có thứ tự tiến hành. Tân Ẩn cũng ở xưởng đóng tàu ở lại. Uy nhân can dỡ, không có hắn tọa trấn, tổ cự gà họa gia tộc lãng nhân sẽ điên cuồng công kích giải đất duyên hải, vì lẽ đó hắn không thể không tọa trấn ở đây. Đương nhiên, đại càn thủy sư nếu như muốn huấn luyện ra, cũng cần thời gian cùng với đại lượng thực chiến, ở đại càn thủy sư không có tiêu diệt xong sở hữu uy nhân trước, hắn tạm thời còn phải ở lại xưởng đóng tàu. Cùng lúc đó, Nam Lương xuất hiện dị biến. Hiện tại Nam Lương chỉ là một cái lục phẩm vương triều, bị Tây Hạ, Tây Ngụy, đại càn ba mặt kiện hàng, cái này lục phẩm vương triều thắng ngày cũng không tốt quá, bất cứ lúc nào đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Mà Tân Ẩn hiển nhiên không lọt mắt cái này lục phẩm vương triều, vì lẽ đó cho phép từ Mai Trường Tô chơi đùa. Mai Trường Tô 10 phần bá khí. Hắn từ lúc mấy năm trước ngay tại Nam Lương bố trí rất nhiều, lần này hắn lấy đại cản đế quốc sứ giả thân phận đi sứ Nam Lương, sau đó phóng thích Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm cùng 10 vạn đại quân nhất lên giết trở lại Nam Lương, sợ đến không ít người sợ hãi bất an. Không ai biết do hắn tới làm gì, cũng không ai biết do hắn tại sao phóng thích Tiêu Cảnh Diễm. Nam Lương đại vương cùng các triều thần nghị luận sôi nổi, vừa mới bắt đầu quần thần đều tại trên Kim Loan điện tranh cãi ngất trời, người người đều muốn giết Mai Trường Tô, thậm chí muốn đem Tiêu Cảnh Diễm cũng cho giết, bởi vì mọi người đều hoài nghi hắn đã phản nghịch Tần Ẩn. Thế nhưng là ai dám động thủ? Mai Trường Tô bây giờ là lấy đại càn sứ thần thân phận đến, Tiêu Cảnh Diễm phía sau còn có 10 vạn thiết kỵ, người nào động thủ một hồi thử xem, muốn tìm cái chết sao? Nho nhỏ một cái Nam Lương, còn không có bị Tần Ẩn thu thập sợ. Vì lẽ đó Nam Lương vương triều cho tới đại vương cho tới quần thần, mỗi một cái đều là giận mà không dám nói gì, mắt thấy Mai Trường Tô tại đây Nam Lương trong đô thành mỗi ngày đi dạo, hôm nay chiếu cố thái tử, ngày mai chiếu cố dự vương, ngày mai chiếu cố mông trí, làm toàn bộ vương thành bấp bên. Thế lực khắp nơi, tất cả đều mật thiết quan tâm Mai Trường Tô hành tung, hắn mọi cử động bị đại lượng người giám thị lấy. Thế nhưng là hắn nhưng không sợ chút nào, vẫn như cũ mỗi ngày đi dạo, cùng vương thành bên trong đại lượng cao tầng gặp mặt, tán gẫu gì đó nhưng không người nào có thể biết rõ. Liên tiếp nửa tháng, Lương Vương trong lòng càng ngày càng lo lắng. Hoàng cung, bên trong ngự thư phòng. Lương Vương ngồi ngay ngắn ở sau án thư phòng, trên mặt bản chất đầy tấu chương, đây là nửa tháng tích góp công vụ, thế nhưng là Lương Vương nhưng một chút cũng không có hứng thú đến xem, bởi vì hắn lo lắng. Vương. Một bên lão thái giám cung kính nói, vừa mật thám truyền đến tin tức, Mai Trường Tô cái tên này mới từ thái tử phủ ăn tiệc đi ra, sau đó lại tiến vào Tạ Ngọc phủ đệ. Thử. Cầu tặc. Lương Vương sắc mặt khó coi gầm nhẹ, đây nên chết Mai Trường Tô, hắn đến cùng ở bản vương vương thành dở cho quỷ gì, liên tiếp nửa tháng, mỗi ngày đều là cùng quần thần uống rượu ăn tiệc, cái tên này khẳng định ở mưu đồ bí mật cái gì. Hắn khẳng định muốn mưu quyền. Lão thái giám cười gằn, cái tên này là càn đế thủ hạ sắc bén nhất mưu sĩ bên trong, có người nói có mưu tính thiên hạ bản lĩnh, lần này càn đế ở giải đất duyên hải luyện binh, nhưng hắn nhưng đơn thương độc mã giết vào chúng ta Nam Lương, nếu như không phải vì giành Nam Lương, tiểu nhân là tuyệt đối không tin. Ai cũng biết rõ hắn muốn nhu quyền, thế nhưng là chúng ta có cái gì biện pháp có thể đối phó hắn? Thậm chí chúng ta liền hắn muốn làm sao làm cũng không biết. Lương Vương cả giận nói. 305 Mai Trường Tô ra nhận, Nam Lương nguy cơ. 47. Ai cũng biết rõ hắn muốn nhu quyền, thế nhưng là chúng ta có cái gì biện pháp có thể đối phó hắn? Thậm chí chúng ta liền hắn muốn làm sao làm cũng không biết. Lương Vương cả giận nói. Vương. Lão thái giám cẩn thận từng ly từng tí một nói, tiểu nhân theo ngài mấy chục năm, lần này người bên ngoài rõ ràng, ngược lại là có mấy cái muốn phương pháp, không biết có nên nói hay không. Nói. Lương Vương xua tay. Vâng. Lão thái giám nói, cái này Mai Trường Tô này đến mục đích tuyệt không đơn thuần, hắn tuyệt đối là muốn trong ứng ngoài hợp, không phế người nào liền tiêu diệt chúng ta. Bởi vì đại càn đế quốc đối với chúng ta vẫn mắt nhìn chằm chằm, thế nhưng gần nhất bọn họ quá kiêu căng, vì lẽ đó bọn họ không thích hợp đại quy mô xuất binh. Nói tiếp. Lương Vương quát lớn, bản vương không muốn nghe đến phí lời. Vâng. Lão thái giám lung tung nói, nếu hắn muốn trong ứng ngoài hợp diệt chúng ta, vậy khẳng định phải có binh mã, trong truyền thuyết, Tĩnh Vương thật giống đã. Thử.
Lương Vương giận dữ, khỏi nói cái này nữ tử, hắn trở lại vương thành về sau vẫn dừng lại ở phủ bên trong, cũng không tới bái kiến, cũng không nói một lời, thậm chí từ chối giao ra quân quyền, 10 vạn thiết kỵ liền sắp xếp ở vương thành phụ cận, hắn rõ ràng đã hàng địch. Yêu cầu hoa tươi.
Đúng.
Lão thái giám gật đầu nói, chúng ta liền giả thiết Tĩnh Vương đã làm phản, bọn họ biết rõ chúng ta không dám trắng trợn đối phó bọn họ, thậm chí là giết chết Mai Trường Tô cũng không được, bởi vì này sẽ chọc giận Càn Đế, đại Càn Đế quốc uy thế không phải là chúng ta có thể gánh vác được. Thế nhưng bọn họ chỉ bằng vào Tĩnh Vương binh mã, nhưng khó có thể phát động chỉnh biến, bởi vì chúng ta có còn lại binh mã hộ vệ vương thành. Bởi vậy, bọn họ nhất định sẽ lôi kéo những người khác nhất lên phản bội.
Người nào?
Lương Vương cả giận nói, ngươi hoài nghi người nào?
Lúc này Lương Vương như sư tử nổi giận.
Hắn là cái tính cách đa nghi ra hỏa, mà cái này lao thái giám với hắn mấy chục năm, ít nhiều nhiễm phải hắn tinh khí, cho nên nói chuyện đều là ngờ vực tất cả, có thể một mực ở giữa Lương Vương tâm tư, bởi vì hắn nửa tháng này đến lo lắng nhất chính là điều này.
Vương,
lão thái giám cười gằn, ngoài thành thành bên trong có binh mã, không ngoài là nghe hoàng của chúa, Thà Quốc hầu Tạ Ngọc, Cấm quân đại thống lĩnh Mông Chí, thái tử, Dự Vương mấy người này. Mới nhìn, Mông Chí tướng quân người khỏe như là trung thành tuyệt đối không khác thường, nghe hoàng quận chúa cũng là không có bất kỳ cái gì dị động, ngược lại là thái tử Dự Vương cùng với Thà Quốc hầu Tạ Ngọc, ba người này không thể không phòng bị a. Trước thái tử cùng Dự Vương hai người đoạn, Thà Quốc hầu Tạ Ngọc xem ra thật giống duy trì trung lập, hai bên không giúp bên nào, thế nhưng là mấy ngày gần đây Mai Trường Tô đi lại nhiều lần, có tin tức cảm ơn Ngọc đã sớm trong bóng tối thần phục thái tử, hai người quan hệ vô cùng tốt. Vạn nhất thái tử cùng Tạ Ngọc nếu ngã về lại cản, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi nha. Lão thái giám một lời nói, sợ đến Lương Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Tạ Ngọc dĩ nhiên thẳng đến trong bóng tối thái tử. Cái này nhưng làm đa nghi Lương Vương sợ đến quá chừng, làm phòng bị Tĩnh Vương, Tạ Ngọc cùng nghe hoàng quận chúa binh mã đều ở ngoài thành đây, một khi Tạ Ngọc phản địch, vậy cũng như thế nào cho phải.
Báo.
Lúc này, ngự thư phòng ở ngoài một tiếng hô to kinh động hai người, sợ đến bọn họ thật giống kinh cung chi điệu giống như hoàn toàn biến sắc.
Chuyện gì, đi bảo.
Lương Vương đầy mặt lo lắng gầm nhẹ, hắn bỗng nhiên cảm giác rất không hay, hay như muốn có chuyện. Chương 306, Lương Vương độc thủ, tình thế đột biến. Ngự thư phòng, một cái đầy mặt lo lắng tiểu thái giám nghe được sau khi phân phó, vội vã đẩy cửa phòng ra đi vào trong ngự thư phòng, nhìn thấy Lương Vương về sau vội vã quỳ rạp dưới đất, hô to, "Vương, có phát hiện?"
"Phát hiện gì?"
Lương Vương quát hỏi. Hắn hô hấp bắt đầu khẩn trương lên. Bởi vì cái này tiểu thái giám là phải đi giám thị mật thám bên trong, hắn nhất định là giám thị Mai Trường Tô có phát hiện gì, vì lẽ đó đến đây đưa tin, vì lẽ đó Lương Vương cùng lao thái giám một lần liền căng thẳng.
"Khởi bẩm đại vương."
Tiểu thái giám nói, "Chúng ta giám thị Mai Trường Tô tiến vào Thà Quốc hầu phủ, phát hiện cái này Thà Quốc hầu Tạ Ngọc cùng Mai Trường Tô mưu đồ bí mật rất lâu, hai người thậm chí còn tiến vào trong mật thất thương nghị thời gian một nén nhang, hiện tại Mai Trường Tô đã rời đi Thà Quốc hầu phủ, trở lại dịch trạm bên trong.
Cái này tính là cái gì phát hiện?"
Lương Vương phẫn nộ, "Cậu tắc kia ngày ngày cùng người khác đại thần thương nghị, đây cũng không phải là lần thứ nhất, các ngươi ngu xuẩn."
Đại vương chớ giận.
Tiểu thái giám lơm lớm lo sợ nói, "Chúng ta lần này thêm một cái tâm nhãn, đặc biệt phái người đem Thà Quốc hầu phủ từ trên xuống dưới nhìn chăm chú chết, kết quả phát hiện sau một canh giờ, có một tên Thà Quốc hầu phủ hạ nhân lặng lẽ rời đi hầu phủ."
"Cái gì?"
Lương Vương cùng lao thái giám kinh hãi đến biến sắc.
"Thật chứ?"
Lao thái giám quát hỏi, "Vậy hạ nhân đi nơi nào? Thế nhưng là đi truyền tin, trên người có cái gì tình báo?
Các ngươi có từng đả thảo kinh xà?"
Lao thái giám một loạt quát hỏi, hỏi ra Lương Vương trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Tiểu thái giám thấy thế, vội vã trả lời, "Khởi bẩm đại vương, lần này người là một cái hộ vệ cải trang trang phục, chúng ta theo rất lâu, phát hiện hắn muốn lặng yên không một tiếng động ra khỏi thành, vì lẽ đó ngay tại một cái chỗ tối đem hắn đánh ngất đi qua."
"Gây go, các ngươi cái đám này ngu xuẩn, đả thảo kinh xà."
Lương Vương phẫn nộ.
"Không không không."
Tiểu thái giám kinh ngạc thốt lên, "Đại vương thứ tội, kỳ thực chúng ta vẫn chưa đả thảo kinh xà, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí một đánh ngất hắn, sau đó tìm toàn thân hắn, phát hiện một chương mật tín về sau liền đem mật tín vẽ hạ xuống, sau đó đem mật tín thả lại chỗ cũ, đồng thời cho hộ vệ kia dùng mê hồn tán. Hộ vệ kia rất nhanh sẽ tỉnh lại, hắn dùng mê hồn tán sau não tử hữu chút không hiệu nghiệm, căn bản không biết mình bị đánh ngất xỉu sự tỉnh, hiện tại chính tiến vào ngoài thành quân doanh đây."
"Thật chứ?"
"Ha ha ha, làm tốt lắm."
"Đáng chết, phái người đi quân doanh đưa mật tín, cái này Tạ Ngọc khẳng định không có chuyện tốt, đem vẽ mật tín đem ra."
Lương Vương cùng lao thái giám tức giận liên tục. Tiểu thái giám đội vã dâng một tờ giấy, trên đó viết một phái đặc thù phù hiệu, dường như là văn tự gì, lại hình như là quỷ bẫy bừa.
"Đây là cái gì?"
Lương Vương một mặt choáng váng.
"Đại vương."
Lao thái giám nghiêm túc nói, "Thứ này rốt cuộc là cái gì, chúng ta không cần minh bạch, hiện tại chỉ cần biết rõ một chuyện, bọn họ chuẩn bị lúc nào độc thủ.
Thà Quốc hầu Tạ Ngọc, thậm chí là thái tử, chỉ sợ đã làm phản."
"Hí." 306 Lương Vương độc thủ, tình thế đột biến.
Nam 7.
"Hí."
Lương Vương khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh.
Hắn vạn phần không chịu tin tưởng tất cả những thứ này, thế nhưng là đa nghi hắn nhưng càng nghĩ càng hoảng loạn, bởi vì sở hữu chứng cứ cũng chỉ rõ, cái này thái tử cùng Tạ Ngọc, chỉ sợ là cùng Mai Trường Tô cấu kết, hơn nữa đã chuẩn bị ra tay nha.
Đêm nay, bọn họ tuyệt đối đêm nay sẽ độc thủ.
Lương Vương hoảng loạn gầm nhẹ, "Nhanh, phái binh cho ta vây quanh thái tử phủ cùng Thà Quốc hầu phủ, bản vương muốn giết chỉ riêng hắn nhóm những con chó này tặc, dám di hạ phạm thượng làm loạn, bọn họ tất cả đều đáng chết."
"Đại vương, chớ giận a."
Lão thái giám kinh ngạc tốt lên, "Làm sao nhanh như vậy liền độc thủ, vạn nhất trong này có trò lừa làm sao bây giờ?
Đây không phải là oan uổng thái tử cùng Thà Quốc hầu sao?"
"Oan uổng?
Làm sao có thể oan uổng?"
Lương Vương phẫn nộ, thái tử từ trước đến giờ tính cách mềm yếu nhưng có dã tâm mừng mừng, Mai Trường Tô uy hiếp một trận, lại hứa cùng lãi nặng, kia thái tử nhất định là sẽ động tâm nha. Bản vương còn chưa hiểu biết đứa con trai này sao? Hắn một khi bị thuyết phục, cái kia Thiên Vương lão tử hắn đều dám phản, cậu tắc kia là nuôi không quen kẻ vô ơn bạc nghĩa. Vậy thà quốc hầu Tạ Ngọc đây. Lão thái giám lung tung nói, Tạ Ngọc vì nước chinh chiến nhiều năm, trung thành tuyệt đối, không nhất định sẽ phản bội nha. Hừ. Lương Vương cả giận nói, Tạ Ngọc đã sớm nương nhờ vào cùng thái tử, hai người là mặc chung một quần, nếu như thái tử mưu phản, ngươi cảm thấy Tạ Ngọc hội không nương nhờ vào đại kiến quốc. Vậy sao ngươi giải thích phong mật thư này, giải thích thế nào trong này bừa bẽ quỷ? Cái này, lão thái giám than khổ. Tuy nhiên hắn đã sớm đoán được một ít, thế nhưng ở sự thực trước mặt hắn còn không chịu thừa nhận, bởi vì hắn biết rõ một khi Lương Vương độc thủ, như vậy toàn bộ vương triều sẽ rơi vào nội loạn, cái kia chính là một hồi tai nạn nha. Đáng tiếc hắn không ngăn được Lương Vương, hắn biết mình người chủ nhân này bệnh đa nghi nặng bao nhiêu, nói thêm mấy câu nữa, chỉ sợ Lương Vương liền hắn đều hội hoài nghi. Vương, lão thái giám nghiêm túc nói, đã như vậy, không bằng trước tiên tỷ ở mẫn trí khẩn cấp điều động cấm quân phong tỏa thành tường cùng thành môn, may là thành bên trong có 5 vạn cấm quân, mông trí thống lĩnh cũng là trung thành tuyệt đối, chúng ta chỉ cần một lần đem thái tử Tha Quốc Hầu cầm xuống, coi như không giết, vậy cũng có thể chậm rãi thẩm vấn, lấy ổn thỏa vì là lên a. Lời ấy có lý. Lương Vương vẫn nộ đập bàn giết đạo, vậy còn chờ gì? Lập tức tuyên mông trí tiến cung, bản vương muốn đem thái tử cùng Tha Quốc Hầu trước tiên thu thập. Bọn họ không cho bản vương dễ chịu, bản vương cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn dễ chịu, xem ai mới là cái này vương triều chỗ tệ. Vâng, tiểu nhân vậy thì phái người đi truyền chỉ. Lão thái giám cười khẳng khặc quá dị, đại vương, nếu chuẩn bị động thủ, không bằng đem Nghe Hoàng quận chúa thả ra thành đi, dưới tay nàng còn có 10 vạn đại quân, vạn nhất cái này Tha Quốc Hầu thật muốn mang binh phản địch, Nghe Hoàng quận chúa cũng có thể đem hắn binh mã ngăn tại không. Ba ngoài thành, có 5 vạn cấm quân ở thành bên trong, vạn sự nhất định. Ân, đi làm đi. Lương Vương lạnh lùng dặn dò, trước khi trời tối, động thủ. Vâng. Lão thái giám sát khí đằng đằng dẫn người xuống truyền lệnh, cấm quân thống lĩnh Mông Chí rất nhanh sẽ bị nhận vào cung bên trong, ở Lương Vương ra lệnh một tiếng, Mông Chí xuất lĩnh 5 vạn đại quân điều động. Cái này 5 vạn đại quân là Nam Lương cấm quân. Bọn họ là lớn nhất tinh nhuệ lực lượng, cũng là Nam Lương hy vọng cuối cùng, bọn họ ở toàn thành bách tính tiếng kinh hô, cấp tốc lao ra quân doanh, bắt đầu hướng về bốn phía thành tường cùng thành môn phóng đi, đồng thời cấp tốc khống chế trong thành các nơi yếu điểm. Nhanh, khống chế toàn thành. Mông Chí nổ hống liên tục. Chương 307, Tha Quốc Hầu Tạ Ngọc lựa chọn cuối cùng. 5 vạn cấm quân điều động thế nhưng là đem không ít người dọa cho nhảy một cái, sở hữu bách tính, sở hữu văn võ chúng thần, thậm chí là thái tử dự vương loại người, cũng tất cả đều khiếp sợ trợn mắt ngoan mồm. Mọi người đều đang suy đoán, đây là làm sao? Khó nói Lương Vương chuẩn bị đối với Mai Trường Tô động thủ. Thế nhưng là không đúng vậy, Mai Trường Tô bên người liền mấy người như vậy, cơ hội là đơn thương độc mã tiến vào Nam Lương nha, muốn giết nói một đao liền có thể giết sát, hà tất lại nổi sóng. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Mông Chí xuất lĩnh 10.000 đại quân đem đường đi giới nghiêm, ở dưới con mắt mọi người, hắn trực tiếp dẫn người đem Tha Quốc Hầu phủ cùng thái tử phủ vây nốt. Thái tử phủ, Mông Chí cưỡi ngựa nộ hống, phụng đại vương chi mệnh, thái tử ý đồ mưu phản, dĩ hạ phạm thượng, liền có thể bắt lấy, không được sai sót, người dám phản kháng giống nhau tru sát. Thái tử, mưu phản. Ta thiên a, lầm chứ? Làm cái gì đây? Không phải là đối phó Mai Trường Tô? 16 toàn thành bách tính vô số thế lực lớn lao dồn dập tròn váng, đại gia ngươi, đây là chuyện ra sao? Thái tử cũng là tương đối khiếp sợ, hắn mang người từ trong phủ thái tử đi ra, nhìn trên đường phố lít nha lít nhít cấm quân cùng với sát khí đằng đằng Mông Chí, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Chuyện gì thế này? Thái tử phẫn nộ quát hỏi, Mông Chí, ngươi thật lớn mật, dám giả truyền thánh chỉ, ngươi cũng biết bản thái tử là tương lai Nam Lương chi chủ, ngươi đây mới là dĩ hạ phạm thượng cử chỉ, còn chưa quỳ xuống. Hừ. Mông Chí trong tay run lên, một phần thánh chỉ triển lộ ở tất cả mọi người trước mặt, hắn lạnh lùng nói, thái tử điện hạ, ngài hành động đại vương đã toàn bộ biết được, hiện tại đại vương tức giận bên dưới phải đem ngươi bắt nắm. Ngươi tốt nhất thành thật một ít, bằng không một khi động thủ, ta nhưng là không khách khí. Thả ngươi nương cho má. Thái tử phẫn nộ giết đạo, cái nào quy tôn tử ở phụ vương trước mặt loạn vô nghĩa. Bản thái tử chính là Nam Lương tương lai chi chủ, làm sao có khả năng tạo phản làm loạn, các ngươi nào tử cũng hồ đồ sao. Ngu xuẩn. Những chuyện này, chính các ngươi theo đại vương đi nói, mặt tướng chỉ phụ trách bắt người. Mông Chí nộ hống, thái tử điện hạ, ngươi cũng không nên sai lầm, còn chưa ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Chúng ta là ai? Chứ bản thái tử, còn có ai bị tóm? Thái tử sợ hãi quát hỏi. Thả quốc hầu Tạ Ngọc. Mông Chí cười gằn, bắt người. Vâng. Cấm quân các binh sĩ giống giận, bay thẳng đến thái tử phóng đi, sợ đến thái tử phụ tư binh căng thẳng lao tới, trực tiếp cùng những binh sĩ này chém giết ở nhất lên. Đinh đinh đang đang. Song phương đao kiếm va chạm, điên cuồng chém giết thành một đoàn, thái tử phụ nắm giữ 300 tư binh, những tư binh này đều là thái tử tâm phúc thủ hạng, mỗi người chỉ trung thành với hắn, bọn họ cho dù là chết cũng sẽ không để thái tử bị mang đi. Mà lúc này thái tử đã sớm ngốc ở một bên, hắn sợ hãi bất an trầm tư suy nghĩ, căn bản không biết mình lúc nào mưu phản quá nha. Hừ. Mông Chí hừ lạnh một tiếng, người khác ở trên chiến mã nhảy một cái mà lên, nhanh như tia chớp xuất hiện ở thái tử trước người, sau một khắc hay dùng tay trái hung tợn bắt bả vai hắn, quát lên, dừng tay, lại phản kháng giả giết không tha, thái tử ở trong tay ta. Dừng tay, tất cả dừng tay. Thái tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn sợ hãi nói, cũng cho bản thái tử lui về, Mông Chí tướng quân, bản thái tử đi theo ngươi, đến thời điểm nhất định có thể nói rõ, bản thái tử là vô tội. 307 Tha Quốc Hầu Tạ Ngọc lựa chọn cuối cùng. 67 dừng tay, tất cả dừng tay. Thái tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn sợ hãi nói, cũng cho bản thái tử lui về, Mông Chí tướng quân, bản thái tử đi theo ngươi, đến thời điểm nhất định có thể nói rõ, bản thái tử là vô tội.
Được. Mông Chí thỏa mãn gật đầu, hắn trực tiếp phất tay một cái, tự có binh lính đem thái tử bọc chặt chẽ bước vàng, mà thái tử phủ những tư binh kia cũng không dám tái chiến, chỉ có thể bất ức tránh về trong phủ thái tử. Đi. Mông Chí vung tay lên, mang người mênh mông quần quần hướng về Thà Quốc hầu phủ mà đi. Thà Quốc hầu phủ lúc này đã bị vây quanh, thế nhưng còn cần Mông Chí tự mình đi qua chủ trì đại cục. Dọc theo đường đi, vô số dân chúng khiếp sợ nhìn thái tử bị trói ở, vậy thì để mọi người kinh hô nghị luận sôi nổi, thái tử mưu phản một chuyện cũng là náo sôi sùng sục. Thà Quốc hầu trước phủ, Tạ Ngọc Chính đầy mặt băng hàn, chắp hai tay sau lưng, mang theo mấy trăm tư binh tinh nhuệ cùng hơn 1000 cấm quân đối lập. Đột nhiên, một cái hộ vệ nhanh chóng từ một bên vọt tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng thầm thì vài tiếng. "Khí." Tạ Ngọc khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hộ vệ này báo cáo thái tử phủ phát sinh tất cả, thái tử cùng hắn mưu phản sự tình, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. "Chó chết, ai dám vu hại chúng ta?" Tạ Ngọc khiếp sợ. Tạ Ngọc sắc mặt khó coi cực kỳ. Lúc này Mông Chí đang tại cấp tốc tới rồi, nhiều nhất một nén nhang liền chạy tới, hắn bị cấm quân vây ở phủ bên trong, trốn là trốn không thoát. Lương Vương hạ lệnh muốn bắt hắn cùng thái tử, đây thật là để hắn không kịp chuẩn bị a, dĩ Tạ Ngọc thông minh tài trí, làm sao không biết hắn bị Mai Trường Tô tính kế, bởi vì hắn căn bản không biết cái gì mưu phản việc, hắn cũng không có ý định muốn làm phản nha. Mai Trường Tô, kế mưu quỷ kế, gian tặc. Tạ Ngọc phẫn nộ giết đảo. Hắn hít sâu mấy hơi, kinh nghiệm xa trường hắn cấp tốc trầm ổn hạ xuống, bởi vì hắn biết do phẫn nộ là vô dụng, Mai Trường Tô một khi ra tay, hắn nhất định phải tiếp nhận. Mai Trường Tô độc thân tiến vào vương thành, muốn đối phó Tạ Ngọc duy nhất làm phương pháp liền 990 là gây xích mích ly gián, mà Lương Vương đang nghi, khẳng định đã trúng mà tính toán. Tạ Ngọc rõ ràng biết rõ, hắn hiện tại muốn còn sống chỉ có hai cái làm phương pháp, một là bó tay chịu trói, sau đó lấy ba tấc không nát miệng lưỡi, ủy biện tất cả chịu tội, yêu cầu Lương Vương khoan dung. Có thể Mai Trường Tô khẳng định nghĩ tới chỗ này, hắn nói xấu khẳng định không thể nào quỷ biện, cái này làm phương pháp mạo hiểm cực cao, vạn nhất Lương Vương thả rằng giết nhầm cũng không buông tha, vậy hắn liền xui xẻo. Thứ hai làm phương pháp, đó chính là tạo phản. Tuy nhiên hắn không có thật chuẩn bị phản, thế nhưng Lương Vương đã độc thủ, Mai Trường Tô đã độc thủ, nếu là hắn không phản kháng nói chắc chắn phải chết, may là hắn ngoài thành còn có 15 vạn đại quân, hơn nữa cũng 10 phần nghe lệnh cho hắn. Chỉ cần bọn họ giết đi vào, Tạ Ngọc lập tức là có thể giết ra thành đi, đến thời điểm trời đất bao la, hắn đi quốc gia nào đều là thượng khách, phong hầu bái tướng cũng không khó khăn. Một cái chắc chắn phải chết, một cái liều mạng còn có đường sống. Biết rõ là bị tính kế, thế nhưng là Tạ Ngọc cũng chỉ có thể cắn răng nhận mệnh, hơn nữa Nam Lương gần nhất cũng là đi xuống dốc, Tạ Ngọc vốn là có dự định khác mưu tháng trước, vì lẽ đó hắn cuối cùng quả đoán làm ra một cái quyết định. Nhanh, dùng bồ câu đưa tin, mệnh ngoài thành đại quân hỏa tốc công thành. Tạ Ngọc hướng về phía người bên cạnh lạnh lùng dặn dò. Chương 308, trong lúc nói cười, Nam Lương hôi phi yên diệt. Tĩnh Vương phủ bên trong, trong đại sảnh. Mai Trường Tô hôm nay rất sớm liền tới chỗ này, cùng Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm hâm rượu chơi cờ. Hai người thủy chung là không nói một lời, mặc cho ngoại giới dung chuyển bất an. Ngoài thành đại quân bắt đầu công thành. Thà Quốc hầu Tạ Ngọc cả đời quân ngũ kiếp sống, ở trong quân danh vọng cực cao, hiện nay ngoài thành có 15 vạn đại quân nắm giữ ở trong tay hắn, tất cả đều là hắn tâm phúc võ tướng trưởng khống, hắn ra lệnh một tiếng ngoài thành đại quân dĩ nhiên là bắt đầu công thành. Giết giết giết, giết vào thành đi. Công kích, nhanh, nhanh công kích. Trên thành tường, tiếng la giết kinh thiên động địa, vẫn bình tĩnh Tiêu Cảnh Diễm bỗng nhiên bắt đầu trầm mặc, hắn ngơ ngác xem bên ngoài rất lâu, cuối cùng cười khổ, lợi hại, thật sự là lợi hại a, tiểu thủ ngươi vẫn là sắc bén như thế, nho nhỏ như đồ, vẫn tính thuận lợi. Mai Trường Tô cười nhạt, vậy cũng là nho nhỏ như đồ. Tiêu Cảnh Diễm hừ lạnh, ngươi đem tất cả mọi người tâm tư cũng tính toán ở bên trong, thật sự là đáng sợ. Ngươi tiến vào vương thành tới nay, không thể theo bất luận người nào tán gẫu lên cái gì mưu phản việc, chỉ là mỗi ngày bái phòng mọi người, uống rượu nói chuyện phiếm, sau đó một cái giả hộ vệ, một phong không biết viết cái gì mật tín, liền để phụ vương điên giống như bắt người, liền bức Tạ Ngọc mưu phản, ngươi còn chưa đủ lợi hại sao? Như đồ hồi lâu, nên như vậy. Mai Trường Tô mỉm cười, hừ. Tiêu Cảnh Diễm cười gằn, ngoài thành tổng cộng 35 vạn đại quân, 10 vạn là quy ta khai quản kỵ binh, bọn họ sẽ không động, 15 vạn là Tạ Ngọc người, bây giờ đang ở tấn công thành tường, còn có 10 vạn là Nghe Hoàng quận chúa binh mã. Theo ta được biết, nàng hiện tại đã ngay tại ngoài thành trong quân doanh, nếu như nàng ra tay ngăn trở Tạ Ngọc binh mã, ngươi cảm thấy Tạ Ngọc sẽ như thế nào? Một khi Tạ Ngọc bị diệt, phụ vương ta nhất định sẽ lạnh lùng hạ sát thủ quét sạch tất cả cản trở, đến thời điểm hắn đem quân quyền một lần nữa nắm giữ trong lòng bàn tay, ngươi diệt Nam Lương tâm nguyện sẽ triệt để bị tiêu diệt, ngươi cho rằng hết thảy đều là ngươi có thể khống chế? Tiêu Cảnh Diễm một lời nói, để Mai Trường Tô thấy buồn cười. Hắn lắc đầu một cái cười nói, Nghe Hoàng sẽ không xuất thủ, ngươi cũng biết vì sao? Sẽ không xuất thủ. Tiêu Cảnh Diễm kinh ngạc thốt lên, Nghe Hoàng rất được ta Nam Lương đại ân đại đức, khó nói nàng có thể ngồi yên không để ý đến hay sao? Nàng sẽ không xuất thủ. Mai Trường Tô nghiêm túc nói, ta cùng với Nghe Hoàng đã tự mình mật đàm quá, đã thuyết phục nàng, Nam Lương tất diệt, hà tất lại tạo sát lục? Huống hồ cho tới nay, đại vương chưa bao giờ tin vào Nghe Hoàng, nàng làm sao khổ liều mạng? Cái này, Tiêu Cảnh Diễm khiếp sợ rất lâu, cuối cùng không hề có một tiếng động thở dài lên. Hắn đã sớm biết sẽ là kết quả này. Mai Trường Tô ra tay, không chỉ có thể tính toán thấu nhân tâm, đơn giản mấy cái thủ đoạn, còn có thể khiến người ta bất chi bất giác theo nàng dòng suy nghĩ đi, đây quả thực là như thần nam nhân. Thế nhưng là hắn vì sao phải thần phục ở Tần Ẩn dưới chân? Điều này làm cho Tiêu Cảnh Diễm thật lâu không thể tiêu tan.
Chờ đi, Nam Lương chính là ta cho bệ hạ tặng quà. Mai Trường Tô nói, Đại Càn đế quốc thêm một cái Nam Lương, như vậy thực lực nhất định sẽ lần thứ hai tăng cường, coi như ở thất phẩm đế quốc bên trong, vậy cũng tuyệt đối là kiệt xuất đồng dạng tồn tại, đã có cùng quần hùng tranh phong tư bản. Nam Lương như diện, ta nhất định phải giữ lời hứa quy hàng Càn đế, một đời sẽ không phản bội. Tiêu Cảnh Diễm nghiêm túc nói, chỉ cầu Càn đế có thể lưu ta Nam Lương hoàng thất huyết mạch. 308 trong lúc nói cười, Nam Lương hôi phi yên diệt. 77. Nam Lương như diện, ta nhất định phải giữ lời hứa quy hàng Càn đế, một đời sẽ không phản bội. Tiêu Cảnh Diễm nghiêm túc nói, chỉ cầu Càn đế có thể lưu ta Nam Lương hoàng thất huyết mạch. Biết, hội. Mai Trường Tô nhàn nhạt nói thầm, tay hắn nắm quân cờ, con mắt xuất thần, phảng phất đang nhìn hướng về phương xa, lại phảng phất là ở suy nghĩ bản thiên. Trên thành tường, chiến đấu càng ngày càng điên cuồng. 15 vạn đại quân gào thét lên xung phong thành tường, cùng Nam Lương cấm quân triển khai điên cuồng chém giết, song phương là giết khó phân thắng bại, tiếng la giết kinh thiên động địa, khiếp sợ vô số dân chúng cùng quá lớn. Tất cả những thứ này, để toàn thành bách tính sợ hãi bất an, cũng làm cho trong hoàng cung Lương Vương cực kỳ chấn động. Chó chết, chuyện gì thế này? Hoàng cung trên tường thành, Lương Vương phẫn nộ giết đảo. Đại vương, lão thái giám khiếp sợ nói, theo thám tử hồi báo, ngoài thành Tĩnh Vương đại quân không có điều động, nghe hoàng quận chúa ngay tại trong quân doanh, thế nhưng là nàng cũng chưa từng điều động. Hiện nay Tạ Ngọc bị bức ép cho cùng rất dậu, ra lệnh một tiếng 15 vạn người điên cuồng tấn công thành tường, cùng chúng ta cấm quân chém giết không ngừng. Lớn mật cầu tặc. Lương Vương phẫn nộ giết đảo, Tạ Ngọc quả nhiên sớm có mưu phản chi tâm, nhưng này nghe hoàng vì sao không ra tay? Khó nói nàng cũng muốn mưu phản hay sao? Nàng thật giống không nghĩ nhúng tay. Lão thái giám lúng túng trả lời. Vô liêm sỉ, đều là loạn thần tặc tử. Lương Vương nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Mệnh lệnh Mông Chí lập tức diệt sát Tạ Ngọc, đem hắn đầu lâu bỏ lại thành tường, bản vương ngược lại muốn xem, còn ai dám lại phản. Đại vương, không dễ dàng như vậy a. Lão thái giám cao mày nói, Tạ Ngọc thật giống đã sớm chuẩn bị, hắn thả quốc hầu phủ trừ có 300 tư binh ra, còn có hơn 600 cái gia đình hộ vệ, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ, khoa trương nhất là thả quốc hầu phủ dĩ nhiên cơ quan tầm tầng, Mông Chí tướng quân phái người một đường điên cuồng tấn công, lại bị cơ quan giết chết thương nặng nề, song phương vẫn còn ở trong khi giao chiến, nhất thời bán hội vô pháp thu thập Tạ Ngọc. Có thể dự kiến, cái này Tạ Ngọc nhất định điên cuồng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ở thà nước trong hầu phủ liều mạng phản kích, cái này Tạ Ngọc chinh chiến xa trường mấy chục năm, hắn phủ đệ cũng bị cải tạo thành như tường đồng vách sắt, dễ dàng là không hạ được tới. Mà ngoài thành 15 vạn đại quân quá mức điên cuồng, chúng ta trên tường thành chỉ có 40.000 cấm quân, bọn họ đội vàng trong lúc đó thủ thành, một điểm thủ thành vật tư đều không mang, không ngăn được à? Cái này, Lương Vương khiếp sợ, Vương Hảo, cả người run, tình huống dĩ nhiên ác liệt đến mức độ này. Đây là cái gọi là rút dây động rừng. Nếu như 15 vạn đại quân công phá thành trì, mà Tạ Ngọc còn không có bị chém giết, chết nhưng chỉ có hắn nha. Cục diện này làm sao trở nên nguy hiểm như vậy, thậm chí hắn đã mất đi đối với cục diện trưởng khống lực, hết thảy đều bị Mai Trường Tô làm lung ta lung tung. Xong, xong. Lương Vương sợ hãi rít gào, nhanh, mệnh lệnh Mông Chí lên thành tường chiến đấu, nhắc không, nhanh để hắn mau mau chém giết Tạ Ngọc. Không không không, thành tường quan trọng nhất, nhanh để hắn lên thành tường a, ngăn trở ngoài thành đại quân lại nói. Lương Vương hoảng loạn ra lệnh, đem hắn người bên cạnh khiếp sợ không nhẹ. Lão thái giám cùng văn võ bá quan nhóm dồn dập trầm mặc, Lương Vương hốt hoảng như vậy, tình huống đã vô pháp điều chuyển, Nam Lương sống hay chết liền xem thiên mệnh nha. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 309, trong một đêm, Nam Lương trở thành lịch sử. Nam Lương Vương thành chiến loạn càng diễn càng liệt. Trên thành tường phong thuốc bốn lên, tiếng la giết kinh thiên động địa, từ trạm vạng tối vẫn kêu giết đến sáng ngày thứ hai, 15 vạn đại quân suốt đêm công thành, giết trên tường thành máu chảy thành sông. Bởi vì vội vàng trong lúc đó không chuẩn bị thủ thành vật tư, Nam Lương cấm quân thủ vệ thành tường thủ 10 phần khổ cực, bọn họ mặc dù là tinh nhuệ, thế nhưng thả quốc hầu Tạ Ngọc thủ hạ binh sĩ cũng tuyệt đối không kém. 15 vạn đối với 4, 5 vạn người, tam so với nhất chiến lệnh. Công thành cuộc chiến, làm không có thủ thành vật tư thời điểm, hoàn toàn chính là sĩ khí cùng người mấy cứng đối cứng, ai mấy nhiều người nào liền điên cuồng một ít. Vì lẽ đó một đêm chém giết hạ xuống, trên tường thành cấm quân thương vong quá nữa, ngoài thành 15 vạn đại quân cũng chết 3, 4 vạn người. Song phương, tất cả đều tổn thất nặng nề. Tha quốc hầu phủ chiến tranh cũng giống như vậy khốc liệt, tha quốc hầu ỷ vào tha quốc hầu phủ địa hình địa thế, hơn nữa tầng tầng cơ quan, điên cuồng chống lại cấm quân vây quét. Toàn bộ tha quốc hầu phủ là một tòa thất tiến thất xuất đại viện, người đi một lần cũng phải cả ngày, đại lượng nhà lầu, đình đài, lầu cát, hành lang, mỗi một chỗ đều có bầy rậm, cấm quân giết đến từng bước đều là hung hiểm, hơn nữa Mông Chí đã chạy 110 đến trên thành tường chỉ huy chiến đấu, vì lẽ đó cấm quân chậm chạp vô pháp cầm xuống Tạ Ngọc. Chiến tranh đã rơi vào giằng co trạng thái. Nghe chung quanh tiếng la giết, vương thành bên trong bách tính tất cả đều sợ hãi bất an nghị luận, người nào cũng không biết hiện tại cục thế rốt cuộc là chuyện ra sao. Thái tử không rõ ràng, dự vương cũng không rõ ràng, thậm chí ngay cả lương vương cũng còn là một mắt tròn váng. Cuối cùng, chiến tranh triệt để vượt qua tất cả mọi người khống chế. Ngoài thành đại quân muốn cứu lại Tạ Ngọc, người người liều mạng xung phong, kết quả tự nhiên là từng cái cũng trong vũng máu. Trên tường thành Mông Chí xuất lĩnh cấm quân điên cuồng phòng thủ, kết quả cấm quân cũng là tổn thất nặng nề. Chém giết lại tiến hành một ngày. Làm trạm vạng tối phủ xuống thời giờ đợi, Mông Chí xuất lĩnh cấm quân cũng lại không chống đỡ được, bọn họ tổn thất hơn nửa nhân thủ, còn lại mọi người chịu đến trọng thương, vẻ mặt không thể tả, cuối cùng cũng lại không chống đỡ được. Mông Chí bất đắc dĩ dẫn người lui ra thành tường rất nhanh sẽ bị kẻ địch chiếm lĩnh. Bọn họ không ngăn được, giết đến. VGFB, ha ha ha, vọt vào thành bên trong. Từng trận tiếng la giết, thành cửa bị mở ra, 4, 5 vạn loạn quân bắt đầu bên mông quần quận nhảy vào thành bên trong. Một ngày một đêm chém giết, 150.000 người liền hy sinh 7, 8 vạn người, còn lại đại thể đều là mỗi người mang thương, còn có thể chiến đấu cũng là như thế mấy vài người. Cấm quân đã bị đánh cho tàn phế, Tha Quốc hầu Tạ Ngọc binh mã cũng là tổn thất nặng nề. Loạn quân vào thành, thành bên trong hỗn loạn tưng bừng. Tĩnh Vương phủ đệ, Tiêu Cảnh Diễm than khổ một tiếng, bay về ngoài cửa vệ binh nói, thả tín hiệu, điều động đại quân vào thành, bình định phản loạn, phàm là dám to gan tiếp tục chém giết người giống nhau chém giết.
Vâng.
Vệ binh ôm quyền gầm nhẹ, trực tiếp móc ra một cái đạn tín hiệu, trực tiếp bay về thiên không phóng thích. Âm một tiếng, một đạo hỏa diễm đạn tín hiệu xông lên cao không bạ mở, để phụ cận trăm dặm người tất cả đều xem rõ rõ ràng ràng. Một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp lại. Ngoài thành Tĩnh Vương 10 vạn thiết kỵ thấy thế, dồn dập giống giận chuẩn bị vào thành tác chiến, tiếng la giết lần thứ 2 vang lên trời ạ, vẫn chưa xong. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại có binh mã vào thành. 309 trong một đêm, Nam Lương trở thành lịch sử. 16. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại có binh mã vào thành. Kỵ binh, đây là kỵ binh vào thành. Toàn thành bách tính lần thứ 2 kinh ngạc thốt lên, mà đang tại chém giết cấm quân cùng với Tạ Ngọc binh mã cũng giật mình. Đại gia ngươi, đại gia tất cả đều có thương tích hơn nữa vẻ mặt cực kỳ, lực chiến đấu kéo dài giảm xuống, lúc này đại quân vào thành. Đây không phải là đòi mạng sao? Rầm rầm rầm. Trình tề kỵ binh điên cuồng nhảy vào thành bên trong, bọn họ trực tiếp đem trên đường phố loạn quân tách ra, kỵ binh giẫm đạp lên đi, vẻ mặt loạn quân căn bản vô pháp chống lại. Phụng Tĩnh Vương chi mệnh, bình định phản loạn. Người đầu hàng không giết, còn dám phản kháng người, giống nhau giết chết không cần luận tội. Các kỵ binh không ngừng giống giận gào thét, toàn thành bách tính lúc này bỗng nhiên hiểu, đậu phộng, lưỡng hổ tương tranh, tất hữu nhất thường, tình huống này mất khống chế cuối cùng thu lợi dĩ nhiên là Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm, hoặc là nói là Tĩnh Vương sau lưng đại cản đế quốc. Chó chết, dám tính kế chúng ta, giết bọn họ. Giết, các anh em, không thể để cho bọn họ thực hiện được, giết chết bọn chúng. Tạ Ngọc binh mã phẫn nộ giết gào, cùng Tĩnh Vương binh mã lần thứ 2 khai chiến, thành bên trong lần thứ 2 vang khởi trận trận tiếng la giết, mỗi cái đường đi đều có người đang chém giết lẫn nhau, tràn diện 10 phần hỗn loạn. Tha Quốc hầu phủ, Tạ Ngọc tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thở dài. Hoàng cung trên tường thành, Lương Vương cũng là sợ hãi bất an phát điên. Thái tử, Dự Vương loại người, mỗi một cái đều là sắc mặt tạm đạm. Hiện tại có ngốc người cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, bọn hắn trúng kế, đang nghi Lương Vương cùng Tha Quốc hầu Tạ Ngọc liều mạng, mà Tĩnh Vương thì lại bắt đầu cuối cùng kết cuộc. Lưỡng bại câu thương bọn họ, cũng lại không chống đỡ được Tĩnh Vương 10 vạn thiết kỵ. Trên đường phố loạn quân cấp tốc bị quét sạch, đầy đường đều là chân tay cụt, toàn bộ vương thành phảng phất bị máu tươi tẩy lễ giống như vậy, tràn diện 10 phần máu tanh. Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm, Mai Trường Tô bắt đầu cưỡi ngựa đi ra đầu phố. Đại lượng kỵ binh hộ vệ tại bọn họ bên cạnh người, Tĩnh Vương trên mặt thủy chung là mặt không hề cảm xúc, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn mới giận dữ hét, toàn thành bách tính nghe, Nam Lương chỉnh biến, nơi đây đã là Đại Càn Đế quốc quốc gia thổ, ngày sau bọn ngươi cũng là Đại Càn Đế quốc con trai dân, lại có thêm phản kháng giả, giống nhau giết chết không cần luận tội. Chúng tướng sĩ lập tức điểm ba thành bên trong phản loạn, bắt lấy phản loạn cả đám người, phàm là không chịu thần phục, giống nhau chém giết.
Vâng.
10 vạn thiết kỵ hưng phấn gầm nhẹ, dẫn chúng trong thành thì lại người người há hốc mồm, đậu phộng, vậy thì chính biến thành công. Người ta Đại Càn Đế quốc cũng còn không thể ra người nào, Nam Lương cũng đã rơi vào trong tay. Rất nhiều người khâm phục, vô số người phẫn nộ giết đảo. Thế nhưng là lúc này, ai còn có thể ngăn cơn sóng dữ, thu thập Tĩnh Vương 10 vạn đại quân? Không thể, ai cũng không thể làm đến bước này. Nghịch tử, nghịch tử a. Lương Vương tức đến nổ phổi giết đảo, ngươi cái này nghịch tử, ngươi không chết tử tế được a.
Phốc.
Lương Vương tức đến nổ phổi trong lúc đó, mắt tối sầm lại, bị tức được há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc liền mất đi. Đến đây, Nam Lương Vương triều triệt để bị bắt tại, trở thành Đại Càn Đế quốc một mảnh lãnh địa. Chương 310, Đại Tần Đế quốc cùng Đại Liêu Đế quốc giết vào Nam Lương. Nam Lương chính biến thành công, Đại Càn Đế quốc không hưởng người nào liền cầm xuống Nam Lương nơi. Tin tức này truyền ra, các nơi các châu các quốc gia lại là từng đợt rung động kinh ngạc thốt lên. Đại Càn Đế quốc cấp tốc làm ra phản ứng. Lý Tồn Hiếu xuất lĩnh đại quân cấp tốc định cư Nam Lương lãnh địa, Hàn Tín đại quân cũng nhiều lần điều động, không ngừng chấn nhiếp Tây Lương, Tây Ngụy, để ai cũng không dám dễ dàng xâm chiếm. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng Đại Càn Đế quốc lại tăng một phần lãnh địa thời điểm, Nam Lương biên cảnh lại gặp đến tập kích. Hai đường đại quân điên cuồng nhảy vào Nam Lương, ở không ai có thể ngăn cản tình huống, thẳng đến Nam Lương Vương thành mà tới. Rốt cuộc là ai? Nam Lương Vương thành trên thành tường, Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm lạnh lùng giết đảo, mà bên cạnh hắn Lý Tồn Hiếu cùng Mai Trường Tô, cũng là một mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ. Đây con mẹ nó rốt cuộc là sao sao một chuyện? Nam Lương chỉnh biến, Tây Hạ, Tây Ngụy cũng bị Hàn Tín đại quân trấn nhiếp, căn bản không dám ra binh, thế nhưng là rốt cuộc là người nào ngông cuồng như vậy, dĩ nhiên giết vào Nam Lương, chẳng lẽ là muốn từ Đại Càn Đế quốc miệng bên trong cướp lương ăn hay sao? Khanh khách. Một đội bồ câu đưa thư bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, trên người nó có một đoạn thư giấy, Mai Trường Tô thấy thế ánh mắt sáng lên, đưa tay liền đem bồ câu đưa thư bắt tới, sau đó gỡ xuống thư giấy kiểm tra. Viết là cái gì? Lý Tồn Hiếu dò hỏi. Người đến là Đại Liêu Đế quốc cùng Đại Tần Đế quốc. Mai Trường Tô cười gần mở miệng. Thí! Người chung quanh tất cả đều khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, ta thiên à, đây con mẹ nó rốt cuộc là chuyện ra sao? Đại Liêu Đế quốc cùng Đại Tần Đế quốc làm sao tới? Đại Liêu Đế quốc là bát phẩm đế quốc, cùng Đại Càn Đế quốc cách xa nhau hai cái đế quốc. Đại Tần Đế quốc thì là cựu phẩm đế quốc, cùng Đại Càn cách xa nhau 4-5 cái đế quốc, bọn họ làm sao thiên sơn vạn thủy đánh tới nơi này? Làm cái gì nhỉ? Khó nói bọn họ muốn quy mô lớn tiến công Đại Càn. Đại Liêu 30 vạn thiết kỵ từ bắc phương đánh tới. Mai Trường Tông nghiêm túc nói, theo Giang Tả Minh thám tử báo lại, đây chỉ là quân tiên phong, hậu phương còn có đại quân, xem ra Đại Liêu là quyết định phải cho ta nhóm một bài học. Thế nhưng khiến người ta kỳ quái là, từ hướng tây bắc đánh tới Đại Tần Đế quốc cũng chỉ có 10 vạn người, dẫn đầu chính là Sắt Thần Bạch Khởi.
Khí! Đại gia khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người cũng đều bị sợ nhảy một cái, Bạch Khởi cũng đến. Chẳng lẽ là doanh chính cũng muốn đối phó Đại Càn? Thế nhưng là Đại Càn không có đắc tội Đại Tần a. Đại gia khiếp sợ nhiều hơn, lại là sắc mặt nghiêm trọng. Lý Tôn Hiếu, Tiêu Cảnh Diễm loại người không có sợ hãi, chỉ có lòng tràn đầy bốc lên chiến ý. Nơi này là Đại Càn Đế quốc lãnh địa, mặc dù lớn Càn vẫn chưa thể xưng bá thiên hạ, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi bất cứ kẻ địch nào, cho dù là Đại Liêu cùng Đại Tần nhất lên liên thủ, mọi người cũng dám nhất chiến đến cùng, bởi vì bọn họ sau lưng còn có to lớn Đại Càn quân đội, sao phải sợ cùng thiên hạ quần hùng đánh một trận. Đến. Lý Tôn Hiếu cười lạnh nói thầm, hắn lúc gần lúc hiện đã nghe tới trên mặt đất nổ vang. Kỵ binh đại quân, ngày đi 1000 dạ hành 800, tập kích bất ngờ năng lực xuất chúng, chạy như bay tốc độ cực nhanh. Cái này Nam Lương Vương thành khoảng cách biên giới chỉ có 100 dặm, từ địch nhân tiến vào biên giới đến giết tới nơi này, nhiều nhất một cái 2 giờ liền có thể giết tới, lúc này đã qua rất lâu, địch nhân đại khái ngay tại 30 trong ngoài. Mấy chục vạn đại quân ở 30 trong ngoài động tĩnh, người bình thường là không nghe thấy, thế nhưng Lý Tồn Hiếu gần nhất võ nghệ tăng nhanh như gió, vì lẽ đó hắn nghe được là rõ rõ ràng ràng, Bắc Phương có một nhánh đáng sợ đại quân đã giết tới. 310 Đại Tần Đế quốc cùng Đại Liêu Đế quốc giết vào Nam Lương. 26. Mấy chục vạn đại quân ở 30 trong ngoài động tĩnh, người bình thường là không nghe thấy, thế nhưng Lý Tồn Hiếu gần nhất võ nghệ tăng nhanh như gió, vì lẽ đó hắn nghe được là rõ rõ ràng ràng, Bắc Phương có một nhánh đáng sợ đại quân đã giết tới. Chuẩn bị chiến đấu. Lý Tồn Hiếu gầm nhẹ. Vâng. 20 vạn đại càn binh lính điên cuồng giết đảo, mọi người dồn dập bắt đầu bận bối, chuẩn bị nên tiếp địch quân chém giết. Lần này Lý Tồn Hiếu phụ mệnh tới đón thu Nam Lương, mang 20 vạn người, mà Nghe Hoàng quận chúa cùng Tiêu Cảnh Diễm đã nương nhờ vào đại càn, bọn họ tổng cộng có 20 vạn người. Cái này 40 vạn đại quân chính là Đại Càn Đế quốc sức lực. Tất cả mọi người bắt đầu sát khí đằng đằng. Trên thành tường, lít nha lít nhít chật ních binh lính, chỉ chốc lát mọi người liền nhìn thấy xa xa có từng trận bụi mù quần quần mà đến, phảng phất là một cái nộ lòng trên mặt đất bay lượn mà qua, quyền lên kinh người cho bụi. Rầm rầm rầm. Đáng sợ kỵ binh nổ vang, sợ đến tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Thật là đáng sợ sát khí. Cái đám này kỵ binh nhân số đông đảo, cách thật xa căn bản không nhìn thấy có bao nhiêu người, cũng thấy không rõ lắm mặc cái gì hình thức khải giáp, thế nhưng bọn họ nhưng sát khí đằng đằng cuồng trùng mà đến, cách hơn 10 dặm khoảng cách, mọi người đều có thể cảm thụ được bọn họ trên thân cái kia kinh người huyết khí. Yêu cầu hoa tươi kỵ binh trên trận doanh khoảng không, phản phất đã biến thành vô tận huyết hải, sở hữu trên tường thành binh lính trước mắt phản phất cũng xuất hiện ảo giác, nhìn thấy từng con huyết lang hung tợn vồ giết tới. Thật mạnh quân đội. Gay go. Đại Liêu nhân đại nhiều đều là khiết đan tộc, bọn họ ở trên thảo nguyên lớn lên, trời sinh chính là chiến sĩ, từng cái đều là vạm vỡ nhất kỵ binh, mọi người cẩn thận. Bát phẩm đế quốc, vậy mà đáng sợ như thế. Đại gia khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, trong đó kinh hãi nhất không gì bằng Tiêu Cảnh Diễm. Hắn chợt phát hiện thủ hạ mình 10 vạn thiết kỵ cùng Đại Liêu Đế quốc thiết kỵ so với, trở nên 10 phần chênh lệch. Nếu như hắn dám xuất lĩnh 10 vạn đại quân chính diện mạnh mẽ chống đỡ cái này 30 vạn địch quân, như vậy một cái trùng kích, hắn 10 vạn đại quân liền sẽ bị dâm chết. Lý Tồn Hiếu, Mai Trường Tô mấy người cũng là sắc mặt khó coi. Cái này một nhánh kỵ binh tốc độ cực nhanh, chiến lược siêu quần, nếu như bọn họ muốn cùng Đại Càn bắt đầu chém giết, Đại Càn Đế quốc sẽ có một hồi đại phiền toái. Bát phẩm đế quốc chính là lợi hại, bọn họ không chỉ là địa bàn rất lớn, thực lực cũng là đủ mạnh. Dầm dầm dầm. Địch nhân gần, bọn họ thật giống một đám sói đói giống như điên cuồng áp sát, dẫn đầu một cái khiết đan tộc nhân trang phục trung niên võ tướng, cười lớn nói, ha ha ha, Đại Liêu Đế quốc gia luật hữu ca, xuất bộ giá lâm, còn không cho các ngươi hoàng đế lăn ra lên tiếp. Cái gì chó má Đại Liêu Đế quốc, có tư cách gì thấy chúng ta bệ hạ? Lý Tồn Hiếu xem thường cười lớn, nho nhỏ cậu tặc còn chưa quỳ xuống xin tha, đây là ta Đại Càn Đế quốc chi lãnh thổ, bọn ngươi lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một cái cũng đừng hòng đi ra nơi này. Hừ, ngày hôm nay chúng ta cũng không có định đi ra nơi này. Gia luật hữu ca giận dữ, chúng ta người khiết đan có thủ báo thủ, các ngươi Đại Càn giết ta Đại Liêu sứ thần, mối thù này không thể không báo, các ngươi cho là chúng ta hội quên chuyện này? Nam mơ, lập tức để cho các ngươi hoàng đế lăn ra đây bài kiến, bằng không bản tướng nhất định phải diệt Đại Càn. Yêu cầu hoa tươi đánh ra phiếu.